Chương 1136 thi đấu, chương 1136 thi đấu, không biết lần này các ngươi coi trọng nhất tuyển cử bên trong đệ tử nào sẽ đoạt được khôi thủ chi vị a? Ta xem trọng đương nhiên là lần này nội môn xếp hạng thứ nhất Hoa Mai kiếm Chu Mai. Ta nghe nói Huyền Kiếm Tông lần này bên trong 8607 tháng 8 năm 04 tiểu thuyết quân cửa đệ tử bên trong cũng hiện ra mấy cái kiệt xuất nhân tài mới nổi a, tỉ như cái kia trong truyền thuyết Bạch Như Dương, nghe nói quyền pháp của hắn vẫn là kiếm pháp đều đã đạt đến một cái tình trạng xuất thần nhập hóa, so rất nhiều giang hồ tay giả đời đều lợi hại hơn nha. Ta nhìn Hàn Phong kiếm Liêu Hàn Gió cũng vô cùng lợi hại, có người thấy được hắn tại Triều Dương Hồ khu vực, một người giết chết hai tên tạo hóa cảnh đạo tặc. Xác thực, Hàn Phong kiếm Liêu Hàn Gió đó cũng không phải là chỉ là hư danh a, lần này có khả năng đoạt được khôi thủ. Ta nhìn Huyết Ảnh kiếm Được Hướng cũng vô cùng lợi hại, hắn cái kia một tay Huyết Ảnh kiếm pháp, cái kia thật là xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, đã từng ta xa xa nhìn thấy quá một lần, kia thật là lợi hại, để người không rét mà run a. Lần này thật đúng là đủ đặc sắc, xem ra Huyền Kiếm Tông đệ tử cái này cũng sẽ đem sẽ rực rỡ hào quang nha. Không chín mọi người không ngừng nghị luận. Lúc này Huyền Kiếm Tông vang lên chuông lớn va chạm âm thanh, cái này chuông lớn va chạm âm thanh xa xa truyền ra ngoài, làm cho cả Huyền Kiếm Tông đệ tử đều có thể nghe được. Đây là Huyền Kiếm Tông triệu tập tông môn đệ tử âm thanh. Diệp Huyền đám người lúc này đều nghe được đại chúng va chạm âm thanh, bọn họ đều hướng về Huyền Kiếm Tông quảng trường tụ tập mà đi. Trên thực tế Huyền Kiếm Tông quảng trường bên trong đã tụ tập rất nhiều Huyền Kiếm Tông đệ tử, bởi vì là bọn họ cũng đều biết hôm nay là ngày gì, rất nhiều người đều đang sắn tay áo lên, tính toán đại chiến thân thủ. Theo đông đảo Huyền Kiếm Tông trưởng môn nhân trưởng lão các loại đi tới trên quảng trường trong chỗ ngồi ngồi xuống, toàn bộ đại hội bầu không khí lập tức thay đổi đến chưa từng có náo nhiệt lên. Đại hội một tổng cộng chia làm hai bộ phận, tạo thành một phần là ngoại môn đệ tử thi đấu, một phần khác thì là chân chính cao trào, cũng chính là nội môn đệ tử thi đấu. Lần này đại hội tổng cộng sẽ cử hành 3 ngày, đi tới Huyền Kiếm Tông quan chiến giang hồ khách đều nhiều đến hơn ngàn vị nhiều, đều là trên giang hồ có danh tiếng bị Huyền Kiếm Tông mời tới. Theo Huyền Kiếm Tông tông chủ Thiên Huyền Tử, tại trên đài cao tiến hành một phen diễn thuyết. Huyền Kiếm Tông đệ tử thi đấu liền chính thức kéo lên màn mở đầu. Diệp Huyền bọn họ những này nội môn đệ tử bắt đầu thật không có so tài. Cái này ngày thứ nhất chủ yếu là ngoại môn đệ tử so tài. Rất nhiều ngoại môn đệ tử đều vào lúc này đem chính mình một năm qua này khổ tu toàn bộ triển lộ ra, dù sao đây là khó được một cơ hội, ở trước mặt mọi người dương phát hiện mình. Mỗi một người bọn hắn đều khát vọng thành danh, mà lần này tông môn thi đấu chính là một lần cực kỳ tốt cơ hội. Hàng 8. Không Sơn 38.045 ngoại môn đệ tử tu vi đến cùng yếu không ít, mặc dù cũng rất náo nhiệt, có thể là thật đúng là chính không cách nào gây nên một chút giang hồ cao thủ chú ý. Mãi đến một ngày này thoáng một cái đã qua đi tới ngày thứ nhì bầu trời xuất hiện từng mảnh thải vân, xem ra là một cái xinh đẹp dương thiên. Diệp Huyền cũng đi theo mọi người đi tới quảng trường bên trong. Hắn cùng Bạch Như Sương đi cùng một chỗ. Hai người võ học giao lưu rất nhiều. Bạch Như Sương cũng không phải một cái thích nhiều người nói chuyện, là một cái cô gái xinh đẹp, Bạch Như Sương tại Huyền Kiếm Tông có đông đảo tùy tùng cùng người hái mộ, có thể là nàng tính cách băng lãnh, đối với những người này cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Ngược lại là Diệp Huyền lần trước cứu qua hắn một lần, cho nên hai người đi đến càng thêm gần. Đối với Diệp Huyền cùng Trắng Nhược Sương đi tương đối gần, rất nhiều tông môn đệ tử đều là thấy ngứa mắt nguyên nhân, rất đơn giản, Bạch Như Sương dạng này nữ thần dựa vào cái gì người đi đến gần như vậy. Nếu biết rõ Bạch Như Sương người cũng như tên, tính cách cũng là lạnh như băng sương. Rất nhiều nam đệ tử nghĩ muốn tới gần Ban Ngày Sương, vậy cũng là bị Ban Ngày Sương từ chối ở ngoài cửa. Thế nhưng Diệp Huyền thế mà cùng Bạch Như Sương đi gần như vậy, hai người thỉnh thoảng lại còn có thể cùng một chỗ giao lưu võ học kinh nghiệm, dạng này rất nhiều người đều rất kích động, nhất là một chút có thực lực nội môn đệ tử. Nói ví dụ như Hàn Phong gặp Liễu Hàn Gió, trong lòng hắn liền rất ghen ghét hắn, cũng từng đi tìm Diệp Huyền cảnh cáo qua Diệp Huyền, có thể là xem ra Diệp Huyền đem cảnh cáo của hắn chỉ coi làm gió thoảng bên tai, lần này tông môn thi đấu hắn xin thể nhất định muốn thật tốt dạy dỗ Diệp Huyền, để Diệp Huyền biết hắn lời nói, đó cũng không phải là gió bên tai. Đương nhiên trừ Trắng Cờ Dễ Ảm bên ngoài, còn có cái khác một chút nam đệ tử, bọn họ đối Diệp Huyền cùng Bạch Như Sương đi gần như vậy, trong lòng cũng là có chút khó chịu. Nói ví dụ như Uyên Ương kiếm, Uyên Ương kiếm tên là Liêu Đại Hoa, hắn tu luyện chính là một đôi bảo kiếm, mà lại là một đôi đoạn kiếm. Tục lời nói thật hay, một tấc ngắn một tấc hiểm, cái này Uyên Ương kiếm Liêu Đại Hoa, cũng là bọn hắn Huyền Kiếm Tông nội môn đệ tử xếp hạng trước 10 tồn tại. Vừa lúc cái này Liêu Đại Hoa đối với Bạch Như Sương cũng vô cùng thưởng thức, hắn vẫn muốn cùng Bạch Như Sương kết giao, có thể là Bạch Như Sương lời nói, thủy chung là không lạnh không nhạt cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Hắn còn trắng như hắn, còn tưởng rằng Bạch Như Sương đối các đệ tử đều là giống nhau, không nghĩ tới cái này Diệp Huyền thế mà tựa hồ cùng Bạch Như Sương đi, có chút gần, Bạch Như Sương cùng Diệp Huyền trò chuyện thời điểm rõ ràng cùng những người khác không giống. Toàn vong tiểu thuyết tài nguyên cùng hưởng, mỗi tháng đổi mới 1504, tiểu thuyết mỗi ngày đổi mới tiểu thuyết giao lưu một nhóm, 86073804 tiểu thuyết giao lưu hai nhóm, 599370324 dự bị nhóm, 822698516 tài nguyên bắt nguồn từ internet, vẹn vẹn làm học tập giao lưu sử dụng, tiểu thuyết bản quyền về vốn là tác giả tất cả. Văn bản chỉ cung cấp người học tập cùng thử đọc mời tại hạ trở phía sau 24 giờ bên trong xóa bỏ, muốn nhìn mời đi hỗ trợ đặt mua chính bản tiểu thuyết, cự tuyệt đồ lậu. Muốn bảy cung cấp nào đó hiệu nhím mèo ái nịp lệ bun lần nguyên cơ rút ra hoan nên gia nhập cho nên điều này cũng làm cho Liễu Đại Hoa trong lòng rất khó chịu. Đối với cái này một chút Diệp Huyền cùng Bạch Như Sương hai người, vậy cũng là không nhìn thẳng. Võ giả như cầu, không thẹn với lương tâm, tâm hướng tới, ý hướng tới, liền như vậy đi làm. Đến mức người khác nhắc quăng, bọn họ chỗ nào để ý tới được bọn họ cũng sẽ không để ý tới người khác nhắc quăng, không có cái kia tâm tình cũng không có loại kia kinh lịch. Cái này ngày thứ nhì là nội môn đệ tử thi đấu bắt đầu. Nội môn đệ tử thi đấu quy cách cao hơn rất nhiều, nội môn đệ tử thực lực càng mạnh, nội môn đệ tử cũng càng thêm ít, nội môn đệ tử đại biểu cho Huyền Kiếm Tông chân chính tinh anh. Trong nội môn đệ tử có rất nhiều đã thành danh thật lâu. 223 tại nội môn đệ tử bên trong, xếp hạng thứ nhất chính là Hoa Mai Kiếm Chu Mai. Nếu biết rõ Hoa Mai Kiếm Châu đẹp, chỉ là một giới nữ tử, thế nhưng lại bỗng nhiên quật khởi, chính là dựa vào một tay là anh, rực rỡ Hoa Mai Kiếm, đánh khắp toàn bộ Huyền Kiếm Tông nội môn đệ tử không có đối thủ. Tại 2 năm trước lo lắng bên trong, tông môn thi đấu bên trên, chém lấy được đệ nhất vị trí. Trong 2 năm qua càng là địa vị củng cố, không người nào có thể dung chuyển phong mang của nàng. Trừ Chu Mai bên ngoài, Huyền Kiếm Tông còn có rất nhiều đệ tử ưu tú, nói ví dụ như Huyết Ảnh Kiếm, Hàn Phong Kiếm, Huyền Ương Kiếm. Có rất nhiều người trong giang hồ bên trên đều đã dương danh lập cổ tay đánh xuống thanh danh của mình, bọn họ cái thanh danh của người cũng là đang vì tông môn tăng gạch thêm bê đút, tăng cường tông môn thanh danh. Dù sao ở cái thế giới này giang hồ, môn phái còn cùng cá nhân đó là chặt chẽ không thể tách rời, rất nhiều võ lâm cao thủ, vậy cũng là thuộc về cường đại tông môn môn phái bên trong đệ tử. Làm nhưng trên thế giới này cũng có rất nhiều độc hành hiệp, bọn họ không thích tông môn gò bó, hoặc là vô duyên gia nhập tông môn, nhưng là dựa vào chính mình chăm chỉ tu luyện hoặc là các loại cơ duyên cũng tu luyện, thành vô cùng cường đại thủ đoạn, tại giang hồ dương danh lập vạn. Lần này đi tới Huyền Kiếm Tông bên trong quan chiến không ít giang hồ khách, liền có rất nhiều độc hành hiệp thân ảnh, những này độc hành hiệp trên giang hồ đều là phi thường có danh tiếng. Nội môn đệ tử từng cái rút thăm, từ rút thăm quyết định đối thủ. Cái này nội môn đệ tử thi đấu thứ nhất vòng là đấu vòng loại. Chương 1137 triệu một tiêu chương 1137 triệu một tiêu tại thứ nhất vòng bên trong liền sẽ đào thải một nửa tuyển thủ. Cho nên loại này cạnh tranh là phi thường kịch liệt. Chỉ có đến một vòng cuối cùng, đó chính là cuộc thi xếp hạng. Nơi này cuộc thi xếp hạng là do những cái kia thứ nhất vòng tuyển ra đến đệ tử ưu tú cùng năm ngoái xếp hạng phía trước 10 đệ tử tiến hành giao phong. Bệ tìm. Xếp 53, 907, 916 bọn họ cảm giác đến chính mình có thể thay thế người đó liền có thể hướng ai tới khiêu chiến, dù sao đi năm tổng cộng chọn lựa thập đại đệ tử. Chỉ cần có thể đem tên đệ tử kia đánh bại, vậy liền sẽ thu hoạch được hắn vị trí. Theo trọng tài vào chỗ, Huyền Kiếm Tông nội môn đệ tử thi đấu chính thức kéo lên màn mở đầu, rất nhiều người nhộn nhịp đăng lên lôi đài, kịch liệt giao thủ, nội môn đệ tử thực lực so ngoại môn đệ tử quả thật là cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tay của rất nhiều người đoạn đều thu được các loại reo hò âm thanh, rõ ràng so ngày thứ nhất ngoại môn đệ tử muốn càng thêm hấp dẫn người lực chú ý. Diệp Huyền cùng Bạch Như Xương bọn họ cũng là nhộn nhịp ra sân, bọn họ cũng thuộc về nhân tài mới nổi, tại nhân tài mới nổi bên trong danh khí lớn nhất muốn mấy Bạch Như Xương. Chỉnh cái trong tông môn đều vô cùng xem trọng hắn, bởi vì nữ tử này cũng đích thật là thiên phú dị bẩm. Bạch Như Xương cái này 1-2 năm đến, trên giang hồ cũng xông ra lớn vô cùng thanh danh, chém giết không ít trên giang hồ giang dương đại đạo, những cái kia giang dương đại đạo từng cái đều là có tiếng xấu, thực lực cường hành phi thường. Thậm chí Bạch Như Xương tại hơn 1 năm trước đây cùng tới chơi Thiên Phong Cốc một chút đệ tử giao thủ cũng là thành tích vô cùng ưu tú, không có bôi nhọ tông môn. Rất nhiều người đều cho rằng Bạch Như Xương về sau nhất định sẽ trở thành Huyền Kiếm Tông một cái cường giả tuyệt thế. Diệp Huyền xuất thủ, cái kia trên cơ bản là thủ hạ không ai đỡ nổi một hiệp, hiện tại bình thường nội môn đệ tử trình độ, chỗ nào có thể là đối thủ của hắn đâu. Không khách khí nói chính là những cái kia nội môn xếp hạng trước 10 đệ tử tinh anh cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá hắn cũng không có đem chính mình tất cả tu vi đều bạo lộ ra, hắn ẩn giấu đi chính mình tu vi. Người khác căn bản là nhìn không ra hắn chân thực tu vi. Hắn lên lôi đài cùng người khác giao thủ, cái kia cũng chỉ không phải một chiêu liền có thể đem đối thủ đánh bại. Ca như lúc này hắn trên lôi đài liền gặp một cái đối thủ này lời nói tại nội môn đệ tử bên trong cũng coi là ưu tú xếp hạng phía trước 100, coi hắn nhìn thấy Diệp Huyền thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười. Lần này vận khí không tệ, chỉ cần không phải phía trước 10 đệ tử, liền không có người nào là ta ba chiêu địch, ngươi cũng đồng dạng. Cái này đệ tử đối với Diệp Huyền nói. Diệp Huyền cũng là rất im lặng, không nghĩ tới đối phương như thế tự tin. Bất quá có tự tin có lẽ của Vũ, bởi vì có tự tin là chuyện tốt, người không thể không có tự tin, không có tự tin, liền chẳng phải là cái gì. Cho nên bọn họ hai cái giao thủ cái kia người đệ tử xuất thủ, bất quá cái này đệ 38-45, 092, còn không có thấy rõ Sở Diệp Huyền là thế nào xuất thủ, liền cảm giác được trên người mình tê dần, sau đó kiếm của hắn liền rời tay mà phi. Kiếm của ta đâu? Tên đệ tử này hỏi Diệp Huyền, vừa rồi cái kia một cái kiếm của hắn vậy mà không cánh mà bay. Ở bên kia đây, Diệp Huyền chỉ dưới lôi đài. Nguyên lai vừa rồi cái này nội môn đệ tử kiếm một nháy mắt liền bị hắn cho đánh rớt, rơi đến phía dưới lôi đài, cắm ở dưới lôi đài phiến đá bên trên. Cái này đệ tử lập tức xấu hổ giận dữ muốn chết, lúc trước còn khoe khoang khoác lác, không nghĩ tới đều còn không có thấy rõ ràng, chính mình kiếm liền bị đối phương cho đánh rớt, mấu chốt là chính mình kiếm rơi về sau, hắn cũng không biết rơi tại cái gì vị trí. Tại là cái này nội môn đệ tử đành phải ôm đầu nhảy xuống lôi đài, trong lòng hắn đối Diệp Huyền, kia thật là hận thấu xương, người này cũng quá không nể mặt hắn. Đấu vòng loại một vòng tiến hành, mỗi một vòng đều sẽ đào thải một nửa người, cho nên dạng này đào thải xuống cũng là phi thường nhanh. Rất nhanh đấu vòng loại liền tiến hành hơn 20 vòng, đến cuối cùng nội môn đệ tử chỉ còn lại có 100 đến vị. Cái này hơn 100 người bên trong lại sẽ tiếp tục tiến hành đấu vòng loại, mãi đến tuyển ra có tư cách khiêu chiến lần trước nội môn xếp hạng phía trước 10 đệ tử tinh anh nhân tuyển. Diệp Huyền cùng Bạch Như Xương bọn họ đều là một đường thông suốt, căn bản liền không có bất kỳ người nào là hai người bọn họ đối thủ, phàm là gặp phải người đều bị hai người bọn họ cho đánh bại. Cho nên cuối cùng trải qua một vòng này đấu vòng loại, lại quyết đấu ra 10 cái danh ngạch đệ tử. Cái này 10 cái danh ngạch đệ tử sẽ có tư cách hướng lần trước xếp hạng trước 10 đệ tử tinh anh đến tiến hành khiêu chiến, nếu như có thể chiến thắng liền có thể thay vào đó. Tại hạ triệu một đều, nghĩ muốn khiêu chiến xếp hạng thứ 7 lôi đỉnh kiếm lôi mưa. Lúc này một cái thu hoạch được tư cách khiêu chiến nội môn đệ tử phát ra khiêu chiến của mình quyền hạn. Hắn khiêu chiến là xếp hạng thứ 7 Lôi đỉnh kiếm Lôi Mưa. Cái này Lôi đỉnh hạm Lôi Vũ, một tay Lôi đỉnh kiếm pháp giống như mưa rông gió giật, giống như Lôi đỉnh công kích, cái kia là phi thường khủng bố. Không ai từng nghĩ tới Triệu Một Têu vừa lên đến lại dám khiêu chiến Lôi Vũ, nếu biết rõ Lôi Vũ tính cách cũng là phi thường táo bạo, phàm là giao thủ với hắn, vậy cũng là không chết cũng bị thương. Thứ một cái bị khiêu chiến, điều này cũng làm cho Lôi Vũ trong lòng rất là khó chịu, hắn tính cách tựa như kiếm của hắn một dạng, lôi lệ phong hành, phích lịch như sấm giống như mưa rông gió giật. Ngươi cũng dám thứ nhất cái khiêu chiến ta, xem ra là đem ta xem như chúng ta trước 10 bên trong quả hờ mềm, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Lôi Vũ siêu tìm kiếm 99370324 nói. Cái này Lôi Vũ nhìn qua mới hơn 20 tuổi, nhưng lại là một mặt râu ria sồm soàm, tướng mạo như cùng một cái thái tuế như thần, vô cùng hung hãn. Lúc này hắn đã nhảy lên lôi đài. Cái kia Triệu Một Têu cũng nhảy lên lôi đài, Triệu Một Têu lần này biểu hiện đích thật là phi thường ưu tú, ở quá khứ mấy 10 vòng đấu bên trong, cũng là chưa từng thua trận. Trong lòng hắn đối với chính mình cũng là phi thường tự tin, đây cũng là vì cái gì hắn dám khiêu chiến nguyên nhân, làm đến cái này cái vị trí, vậy cũng là vô cùng tự tin. Đương nhiên có khả năng đứng hàng lần trước tranh tài phía trước 10 cái kia đều không phải người bình thường, đều khẳng định là có mấy cái bàn trải, hắn muốn chiến thắng đối phương, kia tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là cái này Lôi Vũ thực lực, cái kia là cường hãn vô cùng. Lôi Vũ sư minh, xin chỉ giáo. Triệu Một Têu trực tiếp xuất thủ, hắn cũng biết đối thủ trước mắt khó đối phó, cũng không dám có bất kỳ chủ quan, tốt Triệu, muốn chủ động cấp chiếm tiên cơ, có lúc đối với khỏe mạnh đến nói xuất thủ trước vậy liền mang ý nghĩa thắng lợi. Bởi vì kiếm khách có tiên hạ thủ vi cường, cấp chiếm tiên cơ lý niệm. Nhìn Triệu Một Têu xuất thủ trước cái này Lôi Vũ lời nói, hắn cũng chỉ là lạnh hừ một tiếng. Giống hắn loại này xuân ngủ đã lâu nội môn đệ tử cũng sẽ không cấp cùng Triệu Một Têu tranh xuất thủ quyền. Chẳng qua nếu như đối phương xuất thủ, đương nhiên hắn cũng liền không khách khí, huống chi đối phương dám thứ nhất cái khiêu khích nó, cái này để hắn cảm giác được rất mất mặt, cảm giác được chính mình có phải là quả hờ mềm, đối phương lại dám thứ nhất cái khiêu khích hắn. Cho nên hắn quyết định muốn cho Triệu Một Têu một cái khắc sâu dạy dỗ lúa. Bất quá Triệu Một Têu dám thứ nhất cái khiêu chiến hắn lời nói, rất hiển nhiên cái kia cũng là có một chút lòng tin thực lực cũng là không tầm thường. Quả nhiên cái này Triệu Một Têu mới ra, tay cái kia một tay kiếm pháp vô cùng sắc bén. Triệu Một Têu kiếm pháp là phi thường xuất quỷ nhập thần, lúc trước so tài bên trong cũng cho thấy điểm này. Chương 1138 nhất minh kinh nhân, chương 1138 nhất minh kinh nhân, người này trước đây cũng là không có danh tiếng gì, bất quá lần này nội môn đệ tử thi đấu hắn bỗng nhiên quật khởi, quả thực tựa như là tên của hắn một dạng, nhất minh kinh nhân. Giờ phút này hắn khiêu chiến cái này Lôi Vũ, hiển nhiên tựa như đem hắn một tên kinh người chiến tích tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Mỗi một cái kiếm khách đều là kiêu ngạo, bọn họ đều muốn trở thành trên thế giới này độc nhất vô nhị kiếm khách. Đối mặt với Triệu Một Têu xuất thủ, cái kia Lôi Vũ cũng là không chút nào mập mờ, bởi vì hắn cũng cảm giác được Triệu Một Têu đích thật là một cái rất mạnh mẽ đối thủ, thực lực cũng vô cùng cường. Bất quá nếu nói liền nghĩ đánh bại hắn 5930-219-09 IUE phí lời nói, cái kia sợ rằng nghĩ quá đơn giản. Lôi Vũ cũng xuất thủ, Lôi Vũ cái này một xuất thủ thật là giống như lôi lệ phong hành, bình thường kiếm pháp của hắn cũng mang theo loại này vô cùng khí thế cường đại, gió núi hải vũ lôi đỉnh bạo kích. Hai người nháy mắt giao đánh nhau. Hai thanh trường kiếm phảng phất hai cái màu bạc dao long đồng dạng không ngừng giao kích, chỉ có tiến đến đinh 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 mân tiễn va chạm thanh âm không ngừng vang lên, kèm theo trường kiếm va chạm còn có quần quần sóng khí lây lan ra. Dùng người giao thủ chọc cho dưới lôi đài, không ít người phát ra một trận lại một trận reo hò âm thanh. Rất hiển nhiên đến trình độ này giao thủ, đó là chân chính có thể làm cho người từ trong lòng phát ra tán thưởng âm thanh. 237 liền Diệp Huyền lúc này cũng bắt đầu nghiêm túc quan sát, không thể không nói những này nội môn đệ tử vẫn là ai cũng có sở trường riêng. Mặc dù bây giờ thực lực của những người này trong mắt hắn đồng thời không tính là cái gì, tại hắn còn không có đột phá đến tạo hóa cảnh thời điểm, hắn liền có tuyệt đối tự tin, có thể đánh bại bất luận cái gì nội môn đệ tử. Đương nhiên cũng Hứa Bạch Như Xương là một cái ngoại lệ, bởi vì hắn cảm giác đây là muốn cùng thân trong cơ thể có được một cố vô cùng cường đại tiềm năng, quả thực có thể đột phá cơ thể người cực hạn. Hiện tại chính hắn đã đột phá đến tạo hóa cảnh, loại thực lực đó đối với những này nội môn đệ tử đến nói, cái kia thật là nghiền ép cùng nắm. Lần này hắn cũng tốt mượn cơ hội mở mang kiến thức một chút những này nội môn đệ tử thực lực tu vi, dù sao bình thường phần lớn là một người vùi đầu khổ tu. Lôi Vũ cùng Triệu Một Têu hai người đại chiến hơn 100 trận, cuối cùng cái kia Lôi Vũ kiếm pháp càng ngày càng lăng lệ, thật tựa như cuồng bão lôi đỉnh đồng dạng. Lôi Vũ xếp hạng thứ 7, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đối mặt với cái này, Lôi Vũ bài sơn hải đảo đồng dạng công kích Triệu Một Têu lúc này cũng chỉ có thể là áp dụng phòng ngự trạng thái. Bất quá Triệu Một Têu kiếm pháp cũng sát thực vô cùng lợi hại, hắn công thủ đều là rất cân bằng, nhất là đến phòng thủ thời điểm, cái kia càng là mưa gió không lọt, hát nước khó vào. Người này cũng thực sự là cái nhân tài, kiếm pháp của hắn công thủ cân bằng, công kích thời điểm không phải là thường linh mẫn, đến phòng thủ thời điểm cái kia càng là phảng phất một cái thiết dũng trận đồng dạng. Diệp Huyền tại ngoài sân bình luận nói, hắn cũng là thật giống tên của hắn một dạng, nhất minh kinh nhân, cái này Lôi Vũ mặc dù nhìn qua chiếm cứ ưu thế, nhưng muốn thắng hắn cũng là rất vô cùng khó khăn. Một bên Bạch Như Sương nói, Diệp Huyền, nếu không chúng ta đánh cược, xem bọn hắn hai cái người nào có thể thắng lợi làm sao. Lúc này Hàn Phong kiếm Liêu Hàn Gió chen miệng vào, tìm tới 7, 8607-38045 cái kia không biết Liêu sư mình cho rằng bọn họ hai cái đến cùng ai có thể chiến thắng. Diệp Huyền mở miệng hỏi, đương nhiên là Lôi Vũ, hắn nhưng là thập đại đệ tử xếp hạng thứ 7 tồn tại, trong 2 năm qua kiếm pháp càng thêm tinh tiến, ngươi sẽ không cho là xếp hạng phía trước 10 đệ tử tinh anh là tốt như vậy đánh bại à? Vậy ta ngược lại là có không đồng dạng cách nhìn, ta cho rằng lần này Triệu Một Têu sẽ chiến thắng. Diệp Huyền nói. Cho nên bọn họ hai cái liền tiếp tục yên lặng quan sát biến hóa, tại trên lôi đài Lôi Vũ lúc này đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, kiếm pháp của hắn đúng như là cùng mưa rông gió giật thẳng thắn thoải mái, giống như lôi đình đánh kích. Đem Triệu Một Têu thêm cơ hội là không thở nổi, bất quá Diệp Huyền quả thật có thể nhìn ra Triệu Một Têu mặc dù bị chèn ép đến vô cùng thảm, nhưng lại từ đầu đến cuối không loạn. Hai người giao thủ lần nữa hơn trăm nhận. Nguyên bản chạm xe ưu thế Lôi Vũ, nhưng là bỗng nhiên bị Triệu Một Têu tăng vọt kiếm quang cho liên tiếp bất lui. Một màn này ngược lại là đưa tới không nhỏ hành động, không ai từng nghĩ tới, lúc trước đại chiến ưu thế Lôi Vũ lúc này lại bị đột nhiên buộc phát Triệu Một Têu cho liên tiếp bất lui. Không thể không nói cái này Triệu, ác, Vũ Minh đích thật là vô cùng có thực lực, lúc trước là áp dụng phòng ngự trạng thái, hắn cũng biết Lôi Vũ kiếm pháp là nhất cổ tác khí lại mà yếu ba mà tận. Chỉ cần có thể trước phòng ngự được, thứ nhất sóng công kích phía sau Lôi Vũ kiếm pháp nhất định sẽ khí thế tiêu giảm. Hắn đối Lôi Vũ có rất sâu nghiên cứu, đây cũng là vì cái gì hắn dám thứ nhất cái khiêu chiến Lôi Vũ nguyên nhân, đây không phải là tùy tiện làm loạn. Lúc này mới hiện ra hắn vì cái gì muốn khiêu chiến Lôi Vũ, đó là bởi vì hắn thật là đối Lôi Vũ có nghiên cứu cùng nắm chắc. Lúc này trên lôi đài tình huống đã hoàn toàn nghịch chuyển, Lôi Vũ bị Triệu Một Têu kiếm pháp ép liên tiếp lui về phía sau, mà Mưa Vũ kiếm pháp khí thế rõ ràng cũng yếu không ít. Triệu Một Têu, ngươi nghĩ dạng này liền đánh bại ta, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi thành công, liền để ngươi nếm thử ta lôi đỉnh nhất kích. Đúng vào lúc này Lôi Vũ bộc phát ra giống to một tiếng, hắn quyết định phát động tuyệt chiêu lôi đỉnh nhất kích. Một chiêu này kiếm pháp danh tự cũng gọi là lôi đỉnh nhất kích. Rất hiển nhiên, Lôi Vũ muốn bằng vào cái này một tuyệt chiêu đến tuyệt địa xoay người. Có thể là Triệu Một Têu cái kia cũng không phải ăn chay, hắn cũng là làm đủ chuẩn bị. Màn hình phong kiếm pháp, bình phong xếp. Triệu Một Têu cũng là kêu một tiếng, sau đó hắn một kiếm đâm đi ra, kia kiếm quang phân tán tầng tầng kiếm quang, tựa như là từng đạo màn hình như gió điệp ra ở trước mặt của hắn, tạo thành vô cùng kiên cố lực phòng ngự. Không thể không nói cái này kiếm pháp cũng là yên lặng kỹ kinh hai chiêu sơ 8673-3O454 tỏa. Tại mọi người một tràng tiếng thổn thức bên trong, cái kia hai đạo đáng sợ kiếm quang đánh vào nhau, lập tức vang lên oanh thanh âm ùng ùng, giống như tiểu hình phong bạo đồng dạng tại bốn phía cạo động. Cái này hai người cao thủ thực lực đều vô cùng cường đại, bởi vì hai người này thi triển tuyệt chiêu đều phát huy ra uy lực hết sức đáng sợ. Đây là tuyệt chiêu cùng tuyệt chiêu va chạm. Nháy mắt kiếm khí kiếm quang toàn bộ đều tiêu tán đi xuống, tất cả mọi người ánh mắt nhìn qua trên lôi đài. Chỉ thấy lúc này, trên lôi đài hai người đều phân biệt lặng lặng đứng vững, giống như hai khối vách đá mở dạng, ánh mắt hai người đều nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ bất quá lúc này, Triệu Nghĩa Sáng trên thân toàn bộ đều bốc lên phát ra đen nhánh khói, liền tóc đều bốc lên phát ra đen nhánh khói, trên mặt cũng là đen một khối tím một khối, cho người cảm giác hết sức chật vật. Một bên khác, Lôi Vũ nhìn qua y phục càng thêm hoàn chỉnh một chút, tóc cũng càng thêm chỉnh tề một chút, chỉ bất quá bỗng nhiên ở giữa thân hình hắn lay động, kiếm trong tay đều lập tức rơi xuống đất, lập tức chọc cho mọi người phát ra một tràng tốt lên thanh âm. Nếu biết rõ đối với một cái kiếm khách đến nói, kiện kia hoàn toàn là không thể rời tay. Kiếm còn người còn kiếm vong, người vong kiếm trong tay, đối với kiếm khách đến nói tựa như là sinh mệnh mở dạng, nhưng là bây giờ Lôi Vũ trên tay kiếm lại rơi xuống đất. Điều này nói rõ cái gì? Quả nhiên sau một khắc liền thấy Lôi Vũ thân hình biểu diễn, sau đó lập tức té ngồi trên mặt đất, chính bản thân hắn sắc mặt đều vô cùng trắng xám. Quả nhiên sau một khắc liền thấy Lôi Vũ thân hình biểu diễn, sau đó lập tức té ngồi trên mặt đất, chính bản thân hắn sắc mặt đều vô cùng trắng xám. Lôi Vũ thua. Chương 1139 kịch liệt giao phong, chương 1139 kịch liệt giao phong, lúc này tất cả mọi người minh bạch, Lôi Vũ vừa rồi thi triển ra một chiêu kia đã đem chính mình tất cả lực lượng toàn bộ đều dùng hết, nhưng là vẫn không có phá vỡ Triệu Một Têu phòng ngự. Triệu Một Têu nhìn qua vô cùng chật vật, thế nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì được, hắn vẫn như cũ lưu lại ở chỗ đó, tựa như là một cái tuyệt thế kiếm khách đồng dạng. Một trận chiến này Triệu Một Têu vậy mà thắng. Xem ra cái này Triệu Một Têu đích thật là người cũng như tên chính là một thất đại hắc mã vậy mà chiến thắng xếp hạng thứ 7 Lôi Vũ, trực tiếp đưa thân nội môn thập đại đệ tử tinh anh vị thứ 7, đem Lôi Vũ lấy mà thay mặt. Đương nhiên nơi này không phải nói Lôi Vũ liền không có cơ hội, Lôi Vũ cũng vẫn như cũ có thể khiêu chiến cái khác nội môn đệ tử, tiếp tục để chính mình trở thành thập đại đệ tử tinh anh một trong. Bất quá bây giờ nhìn Lôi Vũ trạng thái, hiển nhiên lập tức liền muốn khiêu chiến còn lại người là không thể nào. Triệu Giao Lưu 3907-91 nhị 61 kêu đánh bại Lôi Vũ, lập tức liền thu được tiếng hoan hô to lớn, bên ngoài đệ tử nội môn đệ tử rất nhiều, người đều cao giọng gọi danh tự. Rất hiển nhiên, cái này là đối với cường giả tôn trọng, ở cái thế giới này chính là như vậy, chỉ cần ngươi có thực lực là cường giả, liền sẽ có thể thắng người khác tôn trọng, tựa như là Triệu Một Têu một dạng, phải nói càng giống là Triệu Một Têu đồng dạng. Bởi vì Triệu Một Têu trước đây cũng là không có danh tiếng gì đệ tử, lần này lời nói thật là nhất minh kinh nhân, từ một thất đại hắc mã trực tiếp giết tới đệ tử tinh anh phía trước 10 đánh bại xếp hạng thứ 7 Lôi Vũ, cái này không thể bảo là không kinh diễm. Rất nhanh trận tiếp theo so tài lại lần nữa trình diễn. Tiếp tục từ bọn họ những này vừa rồi tranh đấu đi ra trước 10 đệ tử tới khiêu chiến lần trước xếp hạng trước 10 đệ tử tinh anh. Hiện tại chỗ còn dư lại đệ tử, không quản tu vi có hay không đạt tới tạo hóa cảnh, thế nhưng sức chiến đấu tuyệt đối trên giang hồ bình thường tạo hóa cảnh cường giả bên trên, điểm này là không hề nghi ngờ. Kế tiếp là một cái tên là Trương Đại Sơn đệ tử, hắn khiêu chiến là xếp hạng thứ 8 trọng nhạc kiếm Nhạc Vân. Nhạc Vân tại nội môn đệ tử bên trong có rất lớn hy vọng, hắn trên tay cầm lấy một thanh đại kiếm, kiếm của hắn cùng người khác kiếm đều không giống, người khác đều là ba thước thanh phong, thế nhưng trên tay hắn đại kiếm vậy mà dài đến 7 thước. Mà còn thanh kiếm này vô cùng nặng nghề, mũi kiếm không một chút nào sắc bén, có thể nói là trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Thanh kiếm này nhìn phân lượng, chỉ sợ có 3-500 cân, chính là thượng hạng huyền thiết chế tạo Nhạc Vân, cũng dựa vào thanh trọng kiếm này, trên giang hồ xông ra không nhỏ thanh danh, tại Huyền Kiếm Tông nội môn đệ tử bên trong xếp hạng thứ 8. Cho nên hắn trên giang hồ cũng có một cái ngoại hiệu gọi là Trọng Nhạc Kiếm. Đến mức Trương Đại Sơn, tại nội môn đệ tử bên trong cũng là khá có danh tiếng hắn, không giống như là Triệu Một Têu hoàn toàn thuộc về Hắc Mã, đột nhiên bộc phát trước đây lời nói danh khí thật không lớn, nhắc tới cùng Diệp Huyền không sai biệt lắm. Trương Đại Sơn lời nói, tại nội môn đệ tử bên trong có nhất định danh khí, mà còn làm người vô cùng an tâm, tựa như là một tòa đại sơn đồng dạng. Không nghĩ tới hắn hiện tại cũng có thực lực có khả năng khiêu chiến lần trước xếp hạng trước 10 đệ tử tinh anh, không thể không nói, đây cũng là đối hắn cố gắng một cái ngợi khen cùng báo đáp. Trương Đại Sơn sở dĩ khiêu chiến Nhạc Vân, kỳ thật cùng kiếm pháp của hắn lộ chịu có quan hệ, kiếm pháp của hắn cũng là lấy nặng nghề công kích làm chủ. Nhạc Vân thanh đại kiếm kia tựa như là một thanh khổng lồ cây thước một dạng, mà Trương Đại Sơn gặp đồng dạng không nhỏ, kiếm của hắn cũng chẳng qua là so tháng mây nhỏ hơn một chút mà thôi. Hai người đứng trên lôi đài, nhất là hai người cầm riêng phần mình kiếm, cái kia thật tựa như là cầm to lớn cây thước một dạng, loại kia tạo hình đều là có chút buồn cười. Thiêu tìm kiếm 59-93-70-3-24 bất quá lúc này cũng không có người cười được, bởi vì hắn đã cảm nhận được hai cái này kiếm khách khí thế loại này nặng nề như núi khí thế. Hai cái này kiếm khách đều là từng bước một hướng về đối phương đi tới, bọn họ mỗi một bước đạp trên lôi đài đều sẽ phát sinh một tiếng ầm vang tiếng vang, giống như gõ trống một dạng, cũng như phát sinh nhẹ nhàng động đất đồng dạng. Có thể thấy được hai người này kiếm pháp đều là lấy nặng nề làm chủ, kỳ thật kiếm khách chủ yếu là lấy nhẹ nhàng liệm động làm chủ, như loại này chuyên môn lấy nặng nề làm chủ kiếm khách, cái kia vẫn tương đối hiếm thấy. Nhưng là đối với Huyền Kiếm Tông dạng này kiếm phái tông môn đến nói, có dạng gì kiếm khách cũng chẳng có gì lạ. Lúc này hai người chạy tới trước mặt đối phương, đại khái chỉ thua kém bạch tuộc khoảng cách, lúc này hai người huy động phổ biến gần như đều có thể đủ đến đối phương. Cho nên lúc này hai người không chút do dự xuất thủ, hai người đều là vung mạnh cánh tay, cái kia một thanh đại kiếm đều hướng về đối phương trực tiếp chém giết tới. Không thể không nói loại này chiêu thức căn bản không có bao nhiêu lôi cuốn, cũng không có bao nhiêu kỹ xảo có thể nói, nhưng mà như vậy dạng nặng nề kiếm pháp mới càng thêm khiến người cảm giác được kinh tâm động phách. Chỉ thấy hai người này đại kiếm hung hăng đụng vào nhau, lập tức phát sinh ầm một tiếng, tựa như là hai thanh trọng chùy đánh, đốn lửa nhỏ bắn tung tóe, mê người mắt. Không cầu hoa tươi. Lúc này hai người đều là riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Trương Đại Sơn không nghĩ tới ngươi thực lực ngược lại là tiến bộ rất nhanh, lại có dũng khí tới khiêu chiến ta. Hai người lần thứ nhất giao phong về sau, Nhạc Vân cười đối Trương Đại Sơn nói: "Hai chúng ta kiếm pháp con đường giống nhau, khiêu chiến ngươi có thể cho ta kinh nghiệm càng nhiều, bất luận thắng bại, một trận ta đều là kiếm được." Trương Đại Sơn cũng vừa cười vừa nói: "Không thể không nói, Trương Đại Sơn nhìn qua có mấy phần chất phác, là người lời nói cũng là phi thường trầm ổn, kiếm pháp của hắn cũng là cùng cách làm người của hắn đồng dạng." Người khác nghe đến Trương Đại Sơn lời nói cũng đều là nhẹ gật đầu, liền Diệp Huyền đều nhẹ gật đầu. Cái này Trương Đại Sơn xem ra không quá quan tâm thắng bại, càng quan trọng hơn là lần này cùng kiếm pháp đều là cùng hắn giống nhau người giao thủ đạt được kinh nghiệm. Cho nên Trương Đại Sơn cái này mới khiêu chiến Nhạc Vân, bởi vì hắn vô cùng coi trọng cùng Nhạc Vân giao thủ cơ hội lần này, có lẽ ở trong lòng Trương Đại Sơn nhận vì chính mình thắng qua Nhạc Vân năm chắc khá là nhỏ. Đây cũng không phải là cái gì không tự tin 860K38045 tiểu thuyết quận, mà là Nhạc Vân sắc thực rất cường đại, nhất là tại loại này trọng kiếm giao phong dưới tình huống, nếu muốn thắng qua Nhạc Vân đích thật là rất khó. Diệp Huyền lần trước ngươi được đúng, lần này ngươi lại đoán xem nhìn, cái này Trương Đại Sơn có cơ hội hay không chiến thắng Nhạc Vân. Liêu Hàn do đối Diệp Huyền nói, cơ hội là có, bất quá chỉ là khá là nhỏ mà thôi. Vừa bận nhìn hai người này lần thứ nhất giao thủ, ta cảm thấy Trương Đại Sơn đại khái có thể kiên trì đến 200 nhận tả hưu. Diệp Huyền thản nhiên nói, hắn biết cái này Liễu Hàn Gió chính là thỉnh thoảng đến gây chuyện, hy vọng chính mình xấu mặt, có thể là sợ rằng người này nghĩ sai. Trên lôi đài, Trương Đại Sơn cùng Nhạc Vân đã lại lần nữa bắt đầu giao thủ. Hai người đều là trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công trọng kiếm loại hình kiếm khách. Giữa hai người giao phong cũng như núi lửa chạm vào nhau đồng dạng, mỗi một lần giao thủ đều cho người một loại động mà kinh thiên cảm giác, chỉ thấy hai thanh đại kiếm điên cuồng đụng vào nhau. Cái kia kinh khủng khí kình chấn động ra đến, toàn bộ lôi đài đều đang run rẩy, mặt đất cũng tại khẽ run, rất hiển nhiên hai cái này kiếm khách lực lượng đều vô cùng cường đại. Loại này cứng đối cứng cùng những cái kia hoa mắt kiếm pháp so ra, càng là có một loại mở ra mặt khác kinh tâm động phách cảm giác. Liên Diệp Huyền lời nói đều là bị loại này giao thủ hấp dẫn ánh mắt, hắn cũng cảm thấy loại này kiếm pháp giao thủ thực sự là đủ có ý tứ thua thiệt. Chương 1140 khiêu chiến chương 1140 khiêu chiến trên lôi đài, Trương Đại Sơn cùng Nhạc Vân hai người trọng kiếm lại lần nữa chém ở cùng nhau, lúc này hai người thân hình đều là lại lần nữa chấn động, sau đó nhanh chóng tách ra. Hai cái bàn tay người đều là hơi tê tê. Không thể không nói loại này va chạm đối với hai người tiêu hao cũng là cực lớn, bởi vì cái này không có cái gì đầu cơ trục lợi, mỗi một lần đều là nổi lên khí lực, cứng đôi cứng đem chính mình tất cả lực lượng phát huy ra, chân chính nhất cổ tác khí. Ha 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 ha, Trương Đại Sơn ngươi cũng thật là không tệ, đã kiên trì 82 nhận, bất quá ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu. Lúc này Nhạc Vân cũng là cười ha ha, hăng hái, rất hiển nhiên dạng này bị vạn chúng chú mục, đem chính mình kiếm pháp ưu thế cấp tốc phát huy ra cảm giác, thật là để người được cổ vũ thêm mấy lần. Đây cũng là vì cái gì Huyền Kiếm Tông muốn tiến hành tông môn đệ tử đại tái nguyên nhân, chính là bởi vì tại đại tái 237 bên trong mới có thể chân chính kích phát những đệ tử này, bởi vì tại vạn chúng chú mục phía dưới, mỗi người đều muốn dương phát hiện mình. Chỉ có dưới loại tình huống này cũng mới có thể đem tiềm lực của mình phát huy đến cực hạn. Trương Đại Sơn cũng không có trả lời, mà là 786070, vê đút vu trong tiếng hít thở phát ra giống to một tiếng, toàn bộ tóc người đều là không gió mà múa, áo bào cũng là không gió mà múa, hắn hai tay nắm cái kia một thanh đại kiếm, hung hăng lại lần nữa hướng về Nhạc Vân bổ giết tới. Đối diện Nhạc Vân cũng là không thua bao nhiêu, hai tay luân động đại kiếm hung hăng cùng Trương Đại Sơn đại kiếm đụng vào nhau. Trọng Nhạc kiếm. Nhạc Vân hét lớn một tiếng, hắn thi triển ra hắn thành danh kiếm pháp Trọng Nhạc kiếm, loại này kiếm pháp cũng là một kiếm nặng như một kiếm, mỗi một kiếm cho đối thủ áp lực đều sẽ lớn hơn mấy phần, mãi đến đem đối thủ triệt để cho đè sợ. Chấn Sơn kiếm pháp. Trương Đại Sơn đồng dạng thi triển ra chính mình giữ nhà tuyệt chiêu, hắn Chấn Sơn kiếm pháp đồng dạng khá có danh tiếng, mà còn những năm này một mình hắn toàn tâm tu luyện, đã nắm giữ loại này kiếm pháp tinh túy. Cái này kiếm pháp một chiêu một thức đều giống như Đại Sơn chấn áp, cho người một loại cảm giác không thở nổi. Hai người này đích thật là kỳ phùng địch thủ, hai người bọn họ kiếm pháp con đường cũng đều tương tự, lúc này chính là lấy lực quyết thắng. Hai người đều là các ti sở dài, cùng thi triển thủ đoạn, hai thanh đại kiếm tại không khí bên trong giống như hai đầu dao long đồng dạng tung bay va chạm, đốm lửa nhỏ bắn tung tóe, cho người một loại mười phần rung động cảm giác. Không chỉ là Diệp Huyền chờ các đệ tử nhìn đều là vô cùng tán thưởng, hai người này kiếm pháp sát thực rất có hòa hợp, liền cái kia trên lôi đài một chút quan chiến trưởng lão, mỗi một cái đều là vớt vớt chòm râu gật đầu lẫn nhau trò chuyện, đối hai người đều là tán thưởng có thừa. Có khả năng tu luyện loại này kiếm pháp đều là có được nặng nghề như núi ý chí, dạng này người tính cách tại kiếm pháp hun đúc phía dưới cũng sẽ trở nên nặng nghề như núi, không thể rời đi. Cái này nhị tử về sau là chúng ta tông môn bên trong hiếm có nhân tài nha. Một vị trưởng lão sở lấy hoa dâm sợi râu ha ha cười, nhìn thấy những đệ tử này thể hiện ra thủ đoạn, những này Huyền Kiếm Tông nhân vật thế hệ trước tính toán là phi thường vui vẻ. Trên lôi đài hai người giao thủ đã vượt qua 150, nhận lúc này hai người vẫn còn tại điên cuồng hướng đối thủ công kích, chỉ bất quá lúc này tựa hồ ưu khuyết đã hiện. Lúc này Trương Đại Sơn trên bàn tay đã xuất hiện máu tươi, có huyết hoa rơi xuống nước. Mà Nhạc Vân lúc này rõ ràng càng tốt hơn một chút, tiến công trạng thái cũng mạnh hơn, giống như hồ đã bắt đầu dần dần chiếm thượng phong áp chế Trương Đại Sơn. Rất rõ ràng lúc này chỉ nếu là người tinh mắt, đều đã có khả năng nhìn ra, cái này Nhạc Vân thực lực tu vi vẫn là so Trương Đại Sơn càng hơn một bậc. Hai người như vậy lấy cứng chọi cứng, nhiều nhất lại kiên trì hơn 10 chiêu Trương Đại Sơn liền muốn triệt để bại trận. Sự thật cũng đích thật là như vậy. Lại là hơn 10 chiêu giống như núi va chạm, Trương Đại Sơn trên tay kiếm lại bị va chạm trực tiếp rời khỏi tay. Dãy lưu 59902 lúc trước tay của hắn liền đã bàn tay chảy máu, gan bàn tay rạn nứt, lại lần nữa kiên trì mấy chục hiệp về sau, rốt cục là không nắm chắc được trên tay đại kiếm. Kiếm thoát tay, cái kia trên cơ bản cũng liền thua. Cho nên lúc này Nhạc Vân cũng không lại công kích. Ta thua, Nhạc Vân sư huynh quả nhiên lợi hại. Trương Đại Sơn nói, đối với chính mình thất bại cũng không có bao nhiêu hề bại cảm xúc, tựa hồ trong lòng của hắn thắng thua cũng không có khả năng để hắn có bất kỳ cảm xúc biến hóa. Xem ra cái này Trương Đại Sơn xác thực đã có chút không quan tâm hơn thua ý tứ. Diệp Huyền lúc này cũng là nhẹ gật đầu, nếu như muốn kết giao bằng hữu, giống Trương Đại Sơn dạng này người lời nói, liền vô cùng thích hợp, hắn không những tính cách như vậy, mà còn kiếm pháp của hắn con đường cũng là như thế. Tu luyện kiếm pháp cũng có thể đắp nặn một người tính cách. Đây cũng không phải là nói ngoa. Người có thể sử dụng kiếm, kiếm có thể rời người không. Tỷ như có chút trong tà đạo cao thủ tu luyện kiếm pháp đó là ngoan độc âm hiểm, nếu như tu luyện lâu dài, cũng khó tránh khỏi dính vào một chút hung ác âm hiểm tính cách. Mà Trương Đại Sơn loại người này tu luyện kiếm pháp nặng nghề bước vàng, hắn muốn đem kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới rất cao, bản thân cũng nhất định phải dưỡng thành loại này khí chất. Đây là làm đến nhân kiếm hợp nhất một cái điều kiện tiên quyết. Diệp Huyền cảm thấy cái này Trương Đại Sơn mặc dù bại bởi Nhạc Vân, thế nhưng trên người hắn đã có nhân kiếm hợp nhất cái bóng. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, không quan tâm hơn thua, kiên trì, tiếp tục ma luyện chính mình, liền có khả năng đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Trên giang hồ có rất nhiều người đều tuyên bố đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, rất đáng tiếc, cái kia đều không phải chân chính nhân kiếm hợp nhất, đây là đối với kiếm pháp nắm giữ tương đối thành thục mà thôi. Chân chính nhân kiếm hợp nhất người cùng kiếm hòa làm một thể, không phân khác biệt, người chính là kiếm, kiếm chính là người, đó là một loại nước sữa giao dung vô cùng huyền diệu kiếm đạo cảnh giới, cái gọi là huyền lại huyền, chú diệu chi môn. Giống Diệp Huyền chính mình là trước đạt tới nhân kiếm hợp nhất, sau đó mới ngưng tụ ra kiếm đạo hạt giống, có khả năng thôi phát kiếm ý. Trương Đại Sơn cùng Nhạc Vân giao thủ rất nhanh liền kết thúc, trận đấu này một vòng tiếp lấy một vòng, khiến người không kịp nhìn, rất nhanh liền tiến vào vòng tiếp theo. Tiếp xuống ra sân nhân vật rất được quan tâm, bởi vì nàng chính là Bạch Như Sương. Bạch Như Sương gần nhất tại tông môn bên trong, có thể là danh tiếng vang xa, bị cho rằng là một đời mới hai. Lục đệ nhân tài kiệt xuất, lần này thập đại đệ tử tinh anh vị trí, nhất định có một chỗ của nàng. Quân bà ý dễ liễu gì ủ bà hòa áo liễu, lúc này ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Bạch Như Sương trên thân, đều rất hiếu kỳ nàng sẽ khiêu chiến người nào. Bạch Như Sương, toàn thân áo trắng, tay áo bồng bềnh, sau đầu ba búi tóc đen theo phong phi dương, dáng người như liễu, mặt lạnh như sương, nàng tuyệt đại phong thái đã sớm lưu tại Huyền Kiếm Tông chúng đệ tử trong lòng. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn qua Bạch Như Sương, liền Diệp Huyền cũng không ngoại lệ, hắn cũng muốn biết Bạch Như Sương sẽ khiêu chiến người nào, sẽ khiêu chiến xếp hạng thứ nhất đại sư tỷ Chu Mai. Ta muốn khiêu chiến chính là Liễu Hàn Phong sư mình. Bạch Như Sương nói. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao thanh âm. Không nghĩ tới Bạch Như Sương vậy mà khiêu chiến Liễu Hàn Gió, nếu biết rõ rất nhiều người đều biết rõ một chuyện, chính là cái này Liễu Hàn Gió đối Bạch Như Sương có ý tứ. Chương 1141 giao thủ, chương 1141 giao thủ, trên thực tế việc này tại nội môn đệ tử bên trong đã không phải là cái gì bí mật. Thích Bạch Như Sương không chỉ một người, bất quá cái này Liễu Hàn Gió biểu hiện rõ ràng nhất cấp tiến. Diệp Huyền chẳng qua là cùng Bạch Như Sương đi gần một điểm, liền bị cái này Liễu Hàn Gió tìm tới cửa cảnh cáo. Có thể thấy được cái này Liễu Hàn Gió làm người bá đạo. Liền Liễu Hàn Gió chính mình cũng không nghĩ tới Bạch Như Sương vậy mà lại khiêu chiến hắn. Cái này loại cảm giác liền giống như là trước mặt mọi người cho hắn vung một bạt hai. Liễu Hàn Gió ra mặt run lên mấy lần, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tất nhiên như Dương ngươi muốn cùng ta luận bàn một cái, vậy ta tự nhiên là phục bồi, bất quá đao kiếm không có mắt, nếu không chúng ta chỉ so với thử quyền cước, không tỉ thí kiếm pháp làm sao?" Liêu Hàn Gió nói. Hắn biểu đạt ra chính mình thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. "Có thể." Bạch Như Dương rất trả lời đơn giản. Liêu Hàn Gió lập tức trên mặt cười một tiếng, xem ra cái này ban ngày Dương vẫn là rất cho hắn mặt mũi, hắn đề nghị không so kiếm Bạch Như Dương liền đồng ý. Diệp Huyền sắc thực lắc đầu, cái này Liêu Hàn Gió thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bạch Như Dương công phu quyền cước so kiếm pháp chỉ có hơn chứ không kém, a người này không chính vậy mà muốn cùng Bạch Như Dương so công phu quyền cước, thật là tự tìm cái chết. Nếu biết rõ Bạch Như Dương thân thể thiên phú là cường hãn vô cùng, liền Diệp Huyền đều cảm thấy rất thần kỳ. Bạch Như Dương vì sao lại có như thế cường đại thân thể thiên phú, nàng bất quá là một giới nữ lưu mà thôi, một cái thoạt nhìn tựa như là yếu liêu phủ phong đồng dạng, lại giống là trong phong suy tuyết. Cùng loại kia quyền cước bên trong ẩn chứa khủng bố đại lực người so sánh, Bạch Như Dương thế nào thấy đều không giống thiên sinh thần lực, quyền cước lực lượng kinh người. Có thể là Diệp Huyền cùng Bạch Như Dương hai người luận bàn quá rất nhiều lần, hắn đối Bạch Như Dương cái tiên là hiểu rõ vô cùng, biết nữ tử này kiếm pháp, mặc dù phi thường khủng bố, thế nhưng công phu quyền cước của nàng càng là khủng bố, thân thể thiên phú dị thường cường hãn, quả thực là không phải người ư giáo sách. 599.303.24 đáng thương cái kia Liêu Hàn Gió, lúc này còn dương dương tự đắc. Hai người trực tiếp là bên trên lôi đài, cũng đều không có xuất kiếm. Quả nhiên chỉ là so tài công phu quyền cước. Bạch Như Dương đi một võ giả lễ về sau, cũng không có chút gì do dự trực tiếp phát quyền, một quyền liền hướng về Liêu Hàn Gió đánh tới. Một quyền này, quyền phong chấn động, quyền phong cuộn cuộn, giống như sóng lớn lao nhanh, muốn đánh vỡ núi đá, nghiền ép tất cả. Tục ngữ nói tốt, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Diệp Huyền cũng là nhìn thấy Bạch Như Dương ra quyền liền biết Bạch Như Dương đoạn thời gian này đến công phu quyền cước lại lần nữa tinh tiến không ít. Liêu Hàn Gió cũng là dọa đến nhắm mắt, hắn cũng biết Bạch Như Dương công phu quyền cước không thể khinh thường, bất quá trong lòng của hắn vẫn là cho rằng Bạch Như Dương công phu quyền cước cho dù lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ so ra mà vượt nam tử sao? Nếu biết rõ nam tử trời sinh khí lực thể phách liền có được ưu thế. Hắn thấy Bạch Như Dương lợi hại nhất vẫn là kiếm pháp, nàng ngay lưng bên trong cái kia một thanh nhuyễn kiếm không ngừng vụt ra hút vào, giết người vô hình phi thường khủng bố, Liêu Hàn Gió đã từng trải qua, lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bởi vậy hắn mới muốn đề nghị cùng Bạch Như Dương so tài công phu quyền cước. Nhưng là làm sao biết cái này Bạch Như Dương vừa ra tay liền có một loại khí thế hết sức khủng bố hướng hắn chèn ép mà đến. Lúc này Liễu Hàn Gió cũng chỉ có thể kiên trì cứng rắn, tốt tại hắn đưa ra so tài quyền cước cũng không phải bắn tên không đích, nếu biết rõ trừ kiếm pháp công phu bên ngoài, công phu quyền cước của hắn đồng dạng vô cùng xuất sắc, âm thầm mài giũa các loại quyền pháp. Hắn cũng tự tin, nếu như buông kiếm lời nói, tại toàn bộ nội môn giới tử bên trong so tài quyền cước, chỉ sợ hắn muốn đỗ chẳng nguyên, đương nhiên cái này là hắn tự tin của mình. Sự thực là không phải như vậy, vậy thì phải sò qua mới biết được. Lúc này Liễu Hàn Gió cũng là song trưởng tách ra, sau đó một trưởng hướng về Bạch Như Dương đánh ra, hai người quyền trưởng đụng vào nhau. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, lập tức mọi người liền nhìn thấy cái kia Liễu Hàn Gió bị đánh thân thể cách mặt đất bay vút lên, bay rất ra ngoài xa ba trượng ngã trên mặt đất. Một màn này lập tức rước lấy một mảnh kinh hãi hoa thanh âm, không ai từng nghĩ tới Bạch Như Dương vừa ra tay, một chiêu liền đem Liễu Hàn Gió đánh bay ngược ra ngoài. Bất quá cái này Liễu Hàn Gió cũng không có mất đi sức chiến đấu, lúc này thân hình hắn cực kỳ chật vật bò lên, sắc mặt một mảnh xanh xám. Tóc hai rối bời hai mắt, nhìn chằm chằm Bạch Như Dương. "Ngươi?" Liễu Hàn Gió cũng không nghĩ tới cái này Bạch Như Dương vậy mà như thế cường đại, hạ thủ cũng hung ác như vậy, căn bản là không cho hắn lưu bất luận cái gì chỗ trống, vừa rồi một quyền kia lời nói, đã để hắn mất hết thể diện. Có thể là hắn nhưng lại không biết một quyền này Bạch Như Dương là lưu lại tiểu thuyết của năm, dị 93O32C tình cảm, nếu như không lưu tình, hắn hiện tại sợ sợ cũng sớm đã không đứng lên nổi. "Liễu Hàn Phong sư mình, mời ngươi lấy ra chân thực bản lĩnh đi." Bạch Như Dương nói, trong tiếng hít thở sau đó trực tiếp lại lần nữa hướng về Liễu Hàn Gió tiến sát mà đến. Liễu Hàn Gió đối mặt Bạch Như Dương thế công cũng là không dám chút nào chủ quan, lúc trước hắn liền bị thiệt lớn, mất hết thể diện, lần này nhất định muốn thay đổi xu hướng suy tàn, đem mặt mũi của mình cho tìm trở về, bằng không về sau nơi nào còn có mặt mũi gặp người đâu. Vậy liền để Bạch sư muội lãnh giáo một chút ta Thiên Diệp Hàn Phong trưởng. Liễu Hàn Gió cũng thi triển ra tuyệt học của mình, hắn Thiên Diệp Hàn Phong trưởng là phi thường lợi hại, hai bàn tay thi triển ra tựa như là mùa thu bên trong vạn thiên thu diệp phiêu linh, hàn phong ào ào, trong lúc nhất thời vô số trưởng ảnh đều bao phủ giống Bạch Như Dương. Bạch Như Dương lúc này cũng không khách khí, trực tiếp thi triển ra chính mình bá quyền. Bá quyền chi đạo, ở chỗ bá tuyệt sơn hà khí thế, lấy lực phá địch, người ngăn cản tan tác tơi bời. Bạch Như Dương vừa thi triển lên bá quyền đến, cái kia thật là có một cô bá tuyệt sơn hà khí thế, giống như thượng cổ nữ đế. Quyền pháp này cũng thật là bá đạo chi cực, mỗi một quyền đều không lưu bất luận cái gì chỗ trống, muốn đem địch nhân phá vỡ khô 237 kéo hủ đồng dạng cho đánh bại. Bạch Như Dương bá quyền, bây giờ đã vô cùng có đủ hỏa hầu, mỗi một lần xuất thủ đều ẩn chứa một cỗ kinh khủng đại lực, bá khí thiên thu, hùng bá thiên hạ, xương vương xương bá. Quyền pháp của hắn giống như quần quần giang hà nước, hướng về Liễu Hàn Gió nghiền ép lên đi, mặc dù Liễu Hàn Gió trưởng pháp cũng vô cùng lợi hại. Có thể là tại Bạch Như Dương cái này bá đạo quyền pháp khí thế chen ép phía dưới, rõ ràng chính là thua chị kém em, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Lúc này Liễu Hàn Gió, trong lòng là không ngừng tiêu khổ, hắn hiện tại vô cùng hối hận vì cái gì vừa rồi đề nghị cùng Bạch Như Dương so là công phu quyền cước. Hắn thật là nghĩ không ra, ban ngày xương công phu quyền cước tạo nghệ lại nhưng đã đạt đến mức này, cứ việc hắn đã thi triển ra hắn lợi hại nhất Thiên Diệp Hàn Phong trưởng, có thể là cũng bị từng bước chen ép, tầng tầng ép sát gần như không thở nổi. Lúc này hắn cảm giác chính mình liền hô hấp đều càng ngày càng khó khăn, lại chiến đấu tiếp, khẳng định sẽ phải nghỉ chơi. Hiện tại cho dù cho phép độc kiếm, hắn cũng vô pháp rút kiếm, bởi vì hắn tại Bạch Như Sương cái này giống như là thủy triều thế công phía dưới, đã không có cơ hội thở dốc. Ta là không lao hắn 607304 sẽ cư như vậy thua, Thiên Diệp Hàn Phong. Liễu Hàn Gió đột nhiên cổ động toàn thân nội khí đánh ra một trường này lập tức có tạo hóa chi khí tạo thành một cái thủ trưởng ấn, bàn tay này có ba thước lớn nhỏ, nhìn qua lóe ra mịt mờ rực rỡ. Chương 1142 Diệp Huyền chương 1142 Diệp Huyền không hề nghi ngờ, cái này Liễu Hàn Gió thực lực cũng sớm đã là tạo hóa cảnh cường giả, lúc này hắn ngưng tụ công lực toàn thân, thi triển ra một trường này chính là vì phá vỡ Bạch Như Sương trên ép, chuyển bại thành thắng. Cho ta phá. Đối mặt với cái này, Liễu Hàn Phong tuyệt phản kích một trường, Bạch Như Sương cũng là không có chút nào bất kỳ dừng lại một quyền trực tiếp đánh ra một quyền này, quyền phong gào thét, mang theo một cô bá tuyệt thiên cổ khí thế. Nàng một quyền này vừa bật đánh vào cái kia anh tới trường ấn bên trên, lập tức cả hai tạo thành một cái ngắn ngủi giữ lẫn nhau, sau đó chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cái kia trường ấn vậy mà đột nhiên xuất hiện vết rách, sau đó sụp đổ đi. Một cú đáng sợ quyền pháp song khí trực tiếp trùng kích đến Liễu Hàn Gió trên thân, Liễu Hàn Gió lập tức xương đều chặt đứt mấy cây, chỉ nghe răng rắc âm thanh tiếng động, sau đó cả người hắn lại lần nữa giống như chơi diều đồng dạng, bay rất ra ngoài miệng phun máu tươi ngã tại trên lôi đài. Liễu Hàn Gió thua, thua vô cùng thê thảm, vừa bắt đầu liền bị đè lên đánh hào không có sức hoàn thủ, đến cuối cùng triệt để bị Bạch Như Sương một quyền cho đánh bại. Lúc đầu Liễu Hàn Gió bị thương còn không đến mức khiến cho hắn đã hôn mê, thế nhưng bị Bạch Như Sương trước mặt nhiều người như vậy tại trên lôi đài, vạn chúng nhìn chừng chừng đánh bại, một loại xấu hổ giận dữ muốn tuyệt cảm xúc, trực tiếp làm cho đầu hắn tối sầm liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diệp Huyền thấy cảnh này cũng là lắc đầu, không có nghĩ tới tên này thê thảm như vậy, Bạch Như Sương hạ thủ cũng là rất tác động. Lúc này Bạch Như Sương đã như trắng xóa hoàn toàn như là hoa tuyết lâng lâng rơi xuống Diệp Huyền bên cạnh. Người này một mực quân lấy ta đã sớm thấy ngứa mắt, cho nên vừa mới ra tay tàn nhẫn một điểm. Bạch Như Sương nhẹ nhàng lời nói rơi xuống Diệp Huyền trong lỗ tai, Diệp Huyền cũng là ra mặt hơi đã run một cái, hắn nghĩ thầm nữ nhân này nếu như hung ác lên xuống tay quả nhiên đi rồi. Cái này Liễu Hàn Gió cũng là số đen tám tiếp. Sư tỷ, nếu như chúng ta gặp ngươi có thể không cần xuống tay với ta như thế tàn nhẫn a. Diệp Huyền cũng là nhẹ giọng đáp lại nói, quyền cước không có mắt, huống chi cho dù ta đối ngươi hung ác lời nói, ngươi cũng sẽ không giống tên kia như vậy vô dụng a. Hứa chạy 8607, 38045 Bạch Như Sương ngang Diệp Huyền một cái, sau đó nói, lúc này Liễu Hàn Gió đã bị nhấc xuống dưới, lớn sẽ tiếp tục tiến hành. Lại có cao thủ lần lượt đăng tràng, không thể không nói lần này đại hội tiêu chuẩn vô cùng cao, thậm chí có rất nhiều trưởng lao đánh giá rằng, cái này chỉ sợ là gần nhất 30 năm bên trong cao nhất một lần nội môn đệ tử đại hội. Xuất thủ khiêu chiến mọi người đều là người mang tuyệt nghệ, không có thay bọn họ Huyền Kiếm Tông mất mặt, ngược lại tại vô số còn lại giang hồ nhân sĩ quan chiến phía dưới, cho thấy bọn họ Huyền Kiếm Tông phong thái. Điều này cũng làm cho bọn họ những này Huyền Kiếm Tông trưởng lao thậm chí cả tông chủ đều là trong lòng có chút cao hứng. Mãi đến có người niệm đến Diệp Huyền danh tự, Diệp Huyền cũng phải lên tràng. Đến phiên hắn tới khiêu chiến, hắn khiêu chiến mục tiêu rất đơn giản cũng rất rõ ràng, đó chính là Kim Phong. Hắn muốn là nghĩ muốn khiêu chiến Liêu Hàn Gió, có thể là Liêu Hàn Gió đã bị Bạch Như Sương cho khiêu chiến qua, hiện tại Liêu Hàn Gió bị thương, hắn cũng không tốt lại đi khiêu chiến, đành phải khiêu chiến Kim Phong. Kim Phong người này cùng Diệp Huyền là có thủ. Nếu biết rõ có hai lần người này phái người đến đuổi giết hắn, mặc dù Diệp Huyền cũng không có tra tới cùng là ai, bất quá hắn đoán đều đoán được, nhất định chính là gia hỏa này. Bởi vì tại cái này cái môn phái bên trong, chân chính cùng hắn sinh ra xung đột cũng chính là gia hỏa này. Cho nên hắn liền muốn khiêu chiến Kim Phong. Kim Phong người này luôn luôn là tương đối bá đạo, bất quá từ khi hai lần truy sát Diệp Huyền không được, liền vũ trưởng lão đều đạt mạng. Hắn đối Diệp Huyền kính sợ liền đã đạt đến đỉnh điểm, hắn cho rằng Diệp Huyền sau lưng có thể có cái gì nhân vật lợi hại hoặc là có cái gì bí mật. Bất quá bây giờ Diệp Huyền trước mặt mọi người khiêu chiến tại hắn cũng không có bất kỳ cái gì từ chối khả năng, chỉ có thể kiên trì nên chiến. Tốt tại hắn đối với chính mình thực lực luôn luôn tự tin, hắn tin tưởng tại cái này trước mắt bao người Diệp Huyền cho dù có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, có lợi hại gì người trợ giúp hắn, cũng không thể bắt hắn thế nào. Hắn còn không tin Diệp Huyền dựa vào chân thực lực có thể đủ thắng qua hắn. Hắn đoạn kim kiếm Kim Phong thanh danh cũng không phải gọi không. Diệp Huyền sư đệ, tất nhiên ngươi muốn tìm chiến sư minh, ta cái kia sư minh ta tự nhiên là muốn phục hồi, bất quá thanh kiếm này của ta tên là Hoàng Kim kiếm, chém sắc như chém bùn, thổi tóc tóc đức, đao kiếm không có mắt, lá suối sư đệ có thể nhất thiết phải cẩn thận. Đứng trên lôi đài, Kim Phong đối với Diệp Huyền nói, trong tay của hắn xác thực có cái này một thanh kiếm, một thanh hoàng kim chế tạo kiếm, hoàng kim vỏ kiếm, hoàng kim lưỡi kiếm. Phụ phí vay 8607380445. Cái này một thanh kiếm cũng đích thật là một cái tốt nhất bảo kiếm. Đã từng chết tại hắn thanh này hoàng kim kiếm hạ cao thủ cũng không biết có bao nhiêu, thanh này hoàng kim kiếm cũng là hắn đã từng tại một cái vách núi trong huyệt phát hiện. Thanh kiếm này cũng đích thật là thần binh lợi khí, giúp hắn không ít bận rộn. Chỉ cần cầm cái này một thanh kiếm, hắn liền cảm giác được chính mình có một cỗ tuyệt đối tự tin. Tựa như hắn lúc này đồng dạng. Diệp Huyền chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Kim Phong. Hắn không có ý định cho gia hỏa này bất kỳ mặt mũi, gia hỏa này đều là ba phen mới bận nghĩ muốn tính kế hắn. Trong mắt của ta, ngươi cái gọi là hoàng kim kiếm cũng bất quá là chui từ dưới đất lên sắt vụn mà thôi. Diệp Huyền nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng dám nói ta hoàng kim kiếm là đồng nát sắt vụn, thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Kim Phong lập tức nổi giận. Dưới lôi đài rất nhiều người cũng là lắc đầu, không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà như thế vô lễ, dám nói Kim Phong thanh kia hoàng kim kiếm là đồng nát sắt vụn. Chỉ cần có tầm mắt người liền có thể nhìn ra Kim Phong trên tay thanh kia hoàng kim kiếm tuyệt đối là một cái thần binh lợi khí, cái kia kiếm mang màu hoàng kim phát ra liền có thể để người sợ hãi. lại càng không cần phải nói Kim Phong kiếm pháp cũng là xuất thần nhập hóa, đạt tới vô cùng đáng sợ trình độ, tại nội môn đệ tử bên trong đều là xếp hạng trước năm, cũng không phải chỉ là hư danh. Diệp Viên mặc dù cũng cùng Triệu Một Têu giống nhau là một thất hắc mã, một mực đánh bại các lộ đối thủ, trực tiếp xông qua cái này cái vị trí, có thể là tại đối mặt đối thủ như vậy, hắn cũng dám xem nhẹ đối thủ, không thể không nói liền có chút kéo lớn. Bởi vậy tại chỗ liền có rất nhiều trưởng lão tại, tốt Triệu, lắc đầu. Thậm chí liền tông chủ Thiên Huyền Tử cũng là khẽ lắc đầu, cảm thấy cái này Diệp Viên thực sự là quá mức lô mang rồi, Kim Phong dù nói thế nào cũng là bọn hắn nội môn đệ tử bên trong nhân vật kiệt xuất. Diệp Viên làm một cái người khiêu chiến thân phận, tuyệt đối không phải như vậy vô lễ lúa. Nói kiếm của ngươi là cái rác rưởi, đã coi trọng ngươi, trong mắt của ta, không những trên tay ngươi kiếm là đồng nát sắt vụn, chính là ngươi người này cũng là đồng nát sắt vụn đồng dạng tồn tại, giết ngươi giống như giết gà. Diệp Viên lúc này thật là không lưu tình chút nào, đối với người này tiến hành hung hăng đả kích. Kim Phong lúc này bị tức giận đến không nhẹ, toàn thân hắn lập tức tỏa ra một cỗ vô cùng khí thế bén nhọn, trường kiếm trong tay phát ra một âm thanh long ngâm đồng dạng âm thanh, trực tiếp hướng về Diệp Viên đâm tới. Diệp Viên lúc này cũng rút ra chính mình kiếm, kiếm của hắn chỉ là bình thường tinh cương trường kiếm, không coi là thần binh lợi khí gì, cùng Kim Phong trên tay thanh kia hoàng kim gặp so sánh thật là kém không ít. Chương 1143 chiến có thể là coi hắn rút kiếm ra thời điểm, cũng không có người dám xem thường kiếm pháp của hắn. Bởi vì tất cả võ lâm cao thủ đều có thể một cái nhìn ra được Diệp Huyền đối với kiếm pháp tuyệt đối có rất sâu sắc lĩnh ngộ, vẹn vẹn một kiếm liền cho thấy khác biệt, đây chính là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Đối mặt với Kim Phong đâm ra đến một kiếm này, Diệp Huyền trường kiếm khẽ hất, lập tức liền đem Kim Phong thanh kiếm màu vàng trường kiếm cho đẩy ra. Lá tuyển chọn một kiếm đâm ra, kiếm kia hưu chớp động không ngớt, mỗi một kiếm đều đâm về phía Kim Phong trên thân yếu hại. Kim Phong lúc này cũng là liều mạng vung vẩy thanh kia hoàng kim kiếm, ánh kiếm màu vàng nóng kia tại trước người hắn chống đỡ một đạo phòng ngự lưới, muốn đem Diệp Huyền công kích toàn bộ cho bảo vệ tốt. Có thể là Diệp Huyền kiếm pháp tốc độ thực sự là quá nhanh, thiên hạ võ công duy khoái bất phá, câu nói này vừa vặn tại Diệp Huyền kiếm pháp phía trên sát mình. Hiu hiu hiu, kiếm quang như nước như trăng, như lộ cũng như điện. Đây là kiếm cực hạn tốc độ, nhanh đến bất khả tư nghị. Cái này kiếm pháp đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đều là sợ run tim mất mật. Lúc này bọn họ mới biết được Diệp Huyền kiếm pháp đến cùng có cỡ nào nhanh, xem ra lúc trước Diệp Huyền vẫn như cũng là ẩn tàng thủ đoạn. Hiện tại đem kiếm pháp thi triển đi ra, loại kia tốc độ nhanh quả thực là mắt người đều khó mà đuổi theo. Lúc này Diệp Huyền hoàn toàn là vận kiếm như bay, cũng không có cái gì tinh diệu kiếm chiêu, hoàn toàn chính là một cái chữ nhanh. Nếu biết do hắn hiện tại đã lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, ngưng tụ 237 thuộc về chính mình kiếm đạo hạt giống. Hắn đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, có thể nói là đạt tới một cái vô cùng sâu tầng thứ, càng thêm có khả năng đụng chạm đến kiếm đạo ý cảnh. Mà kiếm đạo có rất nhiều ý cảnh. Trong đó chữ nhanh ý cảnh chính là một cái cơ bản nhất ý cảnh, bởi vì thiên hạ võ công duy khoái bất phá, rất nhiều võ lâm cao thủ xuất thủ đều coi trọng thần tốc, mau lẹ, xét đánh không kịp bưng hai. Đây là Diệp Huyền dùng chính mình thể ngộ đến nhanh biết kiếm chân ý đến tiến hành phát chiêu, lúc này tốc độ của hắn cũng là càng lúc càng nhanh, cánh tay kia nhìn qua đều xuất hiện vô số đạo tàn ảnh, tựa như hắn đồng thời trên thân sinh trưởng trăm ngàn cánh tay đồng dạng. Liên lại càng không cần phải nói trên tay trường kiếm huyền hóa ra vô số đạo kiếm ảnh. Lúc này Kim Phong căn bản là không cách nào ngăn cản, chỉ nghe hắn liền phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, trong tay cái kia một cái hoàng kim kiếm cũng sớm đã không biết phi đi nơi đó. Cuối cùng kiếm ảnh đột nhiên biến mất, Diệp Huyền đã trường kiếm thu hồi kiếm trong vỏ. Chuẩn bị dũng 8269856 lúc này mọi người nhìn qua, đều là có chút ngốc trệ, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi Diệp Huyền loại kia nhanh vô cùng kiếm pháp bên trong kịp phản ứng. Tại cái này trên giang hồ, có rất nhiều người kiếm pháp đều thật nhanh, có rất nhiều người gọi là gì tật phong kiếm, tránh điện kiếm, như ảnh, ác, kiếm, có thể là chỉ có làm những người này nhìn thấy Diệp Huyền kiếm pháp mới biết được cái gọi là khoái kiếm quả thực là chậm như ốc sên. Liên Huyền kiếm tông rất nhiều trưởng lão đều là trong ánh mắt mang theo sợ hãi thán phục màu sắc. Người này kiếm pháp tốc độ thực sự là quá nhanh, nếu như ta không thi triển tạo hóa chi khí hộ thể, chỉ sợ tại chiêu thức bên trên cũng phải bị hắn cho áp chế a. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, cái này Diệp Huyền là đem cái này chữ nhanh diện hóa đến một loại vô cùng đáng sợ trình độ a, chỉ sợ sẽ là chúng ta tu luyện hơn mấy chục năm người cũng so ra kém Diệp Huyền kiếm pháp nhanh nha. Những trưởng lão này từng cái sợ hãi thán phục. Liên Thiên Huyền tử ánh mắt bên trong đều mang nồng đậm kinh hãi, hắn đã từng cùng Diệp Huyền cũng có gặp mặt một lần, đó chính là ngày đó Triệu Yên Nhiên trước đến từ hôn thời điểm, lúc kia hắn nhớ tới đem Diệp Huyền gọi tới tiếp khách đại điện bên trong. Lúc ấy Diệp Huyền bị Triệu Yên Nhiên cho từ hôn, tại Thiên Huyền tử xem ra cái này Diệp Huyền là vì bọn họ tông môn bôi đen, bất quá lúc ấy trong mắt hắn, Diệp Huyền chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, bởi vậy cũng không có để ý hắn cũng chỉ bất quá lúc này mới nhớ tới, không nghĩ tới lúc ấy cái kia bị từ hôn tiểu tử lúc này vậy mà cho thấy nhanh như vậy kiếm pháp, loại này kiếm pháp liền trong lòng hắn đều có chút sợ hãi, có khả năng mơ hồ uy hiếp đến kiếm pháp của hắn. Có thể thấy được Diệp Huyền kiếm pháp tốc độ đến cùng nhanh đến trình độ nào. Lúc này tất cả mọi người nhìn hướng trên lôi đài Kim Phong, không thể không nói, lúc này Kim Phong vô cùng thê thảm. Toàn thân y phục mấy có lẽ đã bị Diệp Huyền kiếm quang toàn bộ vỡ nát. Trên người hắn không biết xuất hiện bao nhiêu kiếm thương, mỗi một đạo đều không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng trên thân nhìn qua lời nói có trăm ngàn đạo vết kiếm, giống như bị lăng trì đồng dạng. Đây là Diệp Huyền cố ý hành động, tại trên lôi đài không thể lấy đồng môn tính mệnh, mặc dù hắn rất chán ghét gia hỏa này, bởi vì cái này gia hỏa cùng hắn có mâu thuẫn, liền ba lần bốn lượt phái người đuổi giết hắn, tất nhiên không thể tại trên lôi đài công nhiên giết chết gia hỏa này, cũng muốn để gia hỏa này mất hết thể diện, từ đây vô diện mắt trên đời này hành động. Diệp Huyền, ta cùng 9302-1909 tháng phí 7 người không đội trời chung. Kim Phong nhìn thấy ánh mắt của mọi người, cảm nhận được thân thể cái kia vô số thấu xương bức rứt đau đớn kêu thảm một tiếng, con mắt tối sầm trực tiếp ngã trên mặt đất. Lúc này cũng có một số trưởng lão lắc đầu, cảm thấy Diệp Huyền hạ thủ thực sự là quá độc ác, có thể là bọn họ căn bản cũng không biết Diệp Huyền cùng gia hỏa này ở giữa mâu thuẫn, bất quá Diệp Huyền cũng không để ý người khác nhãn quang. Lúc này hoàn toàn thay đổi, Kim Phong bị người cho nhấc xuống dưới, Diệp Huyền cũng thừa cơ nhảy xuống lôi đài. Rất rõ ràng hắn hiện tại đã đánh bại Kim Phong, tự nhiên là thay thế Kim Phong vị trí. Tông môn đại hội tiếp tục tiến hành, tiếp tục có cao thủ tới khiêu chiến, có người thành công cũng có người thất bại. Diệp Huyền cũng không có lại tiếp tục khiêu chiến đi, bởi vì hắn đã xếp tại phía trước năm, nhưng cũng không có khiêu chiến Chu Mai ý nghĩ, thu hoạch được đệ nhất hoặc là thu hoạch được thứ mấy, hắn đồng thời không coi trọng. Tại hắn lúc trước biểu diễn ra loại kia khoái kiếm về sau, cũng không có ai đi khiêu chiến hắn. Lúc này Diệp Huyền nếu quả thật nguyện ý, những người này cho dù cộng lại cũng chưa chắc đánh thắng được hắn, bởi vì hắn đã ngưng tụ chính mình kiếm đạo hạt giống, sức chiến đấu đã vượt xa khỏi hắn cảnh giới bây giờ. Cho dù hắn lúc trước khoái kiếm, cũng chỉ là hắn hiện ra chính mình thực lực một góc của băng sơn mà thôi. Chủ yếu là Diệp Huyền cảm thấy hiện tại cái kia quỷ cốc tử đã rời núi, trong bóng tối hoạt động, hắn u hồn dậy đã kinh quyển đất làm lại, liền bảy tinh tông đều bị tiêu diệt. Mặc dù là tông môn thi đấu, thế nhưng cũng không cần thiết quá mức cao điệu, lưu thêm một chút thực lực là có chỗ tốt. Theo khiêu chiến tiến hành, lần này Huyền Kiếm Tông tông môn thi đấu càng ngày càng tới gần hồi cuối. Cái này một vòng cuối cùng vậy mà là xếp hạng thứ hai ngày Thủy Kiếm Lý Thu Thủy khiêu chiến xếp hạng thứ nhất Hoa Mai Kiếm Chu Mai. Lý Thu Thủy là nam tử, Chu Mai là nữ tử. Lý Thu Thủy tại Huyền Kiếm Tông bên trong có rất lớn danh khí, bởi vì cha của hắn liền là đương kim Huyền Kiếm Tông tông chủ Thiên Huyền Tử. Thiên Huyền Tử là đạo hiệu của hắn, cũng là tôn xưng, hắn chân chính dòng họ là Lý. Lý Thu Thủy chính là Thiên Huyền Tử con một. Bất quá cái này Lý Thu Thủy mặc dù là Thiên Huyền Tử con một, thế nhưng bình thường làm người nhưng là mười phần địa thấp, có thể nói tính cách khiêm cùng, yên tĩnh như xử nữ. Diệp Huyền cũng từng xa xa nhìn qua Lý Thu Thủy mấy lần, ấn tượng tương đối sâu khắc, cái này Lý Thu Thủy dài đến có chút giống nữ nhân, làn da trắng như tuyết, trên thân một cái áo bào trắng, cái kia một cỗ khí chất cũng vô cùng nhu hòa, tuyệt đối là một cái phong thần như ngọc mỹ nam tử. Chương 1144 Lý Thu Thủy đối Chu Mai 895738 cựu chiếu sơ, bảy chương 1144 Lý Thu Thủy đối Chu Mai 895738 cựu chiếu sơ, bảy tại Huyền Kiếm Tông, có thể là có không ít nữ đệ tử cảm mến tại Lý Thu Thủy, kỳ thật chẳng những là nữ đệ tử còn có một chút nam đệ tử, cũng là trong bóng tối ái mộ Lý Thu Thủy. Chủ yếu là Lý Thu Thủy dài đến sắc thực cùng tuyệt sắc nữ tử tương đối tiếp cận, thế nhưng Lý Thu Thủy quả thực không phải nữ tử, mà là một cái chân chính nam tử, nói tới nói lui cũng là chậm rãi, âm thanh phi thường dễ nghe. Chu Mai sư tỷ, một năm trước giao thủ, ta thua một chiều, hôm nay lại lần nữa hướng Chu Mai sư tỷ lĩnh giáo, còn hy vọng Chu sư tỷ lấy ra toàn bộ thực lực đánh với ta một trận. Lý Thu Thủy nói. Tốt, Lý sư đệ, liền để ta xem một chút một năm qua này kiếm pháp của ngươi tinh tiến bao nhiêu. Chu Mai cũng là thiến thiến một cười nói. Xem như Huyền Kiếm Tông nội môn đệ tử đệ nhất nhân, nàng có tự tin của nàng kiêu ngạo. Có khả năng xem như một giới nữ lưu, tại Huyền Kiếm Tông nội môn đệ tử chiếm cứ đệ nhất vị trí, nàng tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Lý Thu Thủy lúc này cũng không nói thêm gì nữa, điểm một cái đầu. Vào lúc này dưới lôi đài, Diệp Huyền Bạch như xương đám người đều tại lặng lặng quan chiến. Diệp sư đệ, Chu Mai sư tỷ Hoa Mai kiếm pháp có thể là nổi tiếng lâu đời, trên giang hồ đều đánh bại rất nhiều thành danh cao thủ, nếu là cái này vòng sau đó, Diệp sư đệ không có ý định khiêu chiến một cái Chu Mai sư tỷ sao? Bạch Như Xương nhìn xem Diệp Huyền nói, kỳ thật ta đồng thời không coi trọng xếp hạng thứ mấy, đệ nhất cũng tốt thứ 10 cũng được, ta đều không quan trọng. Những cái kia đều chỉ là bên ngoài, ta có chân thực thực lực mới là chân thật nhất, huống chi ngươi Thu Thủy sư huynh cũng chưa chắc sẽ bại. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Trên lôi đài, Lý Thu Thủy cùng Chu Mai đã lẫn nhau rút kiếm. Nhất là Lý Thu Thủy rút kiếm, càng là thu hút sự chú ý của vô số người. Bởi vì hắn thi triển chính là lẫn nhau bên trên đại danh đỉnh đỉnh rút kiếm thuật. Rút kiếm thuật cũng không phải là cái gì hiếm lạ vô địch kiếm pháp. Ngược lại rút kiếm thuật trên giang hồ, gần như mỗi một cái đệ tử đều sẽ tu luyện, bởi vì kiếm khách dùng kiếm chiến đấu, thế nhưng kiếm kia cần từ kiếm trong vỏ rút ra. Cho nên rất nhiều người đều chú trọng cái kia tốc độ rút kiếm trong nháy mắt chiếm được tiên cơ, đây chính là rút kiếm thuật sinh ra cùng tồn tại. Rút kiếm thuật chính là vì cấp chiếm tiên cơ. Không thể không nói Lý Thu Thủy rút kiếm thuật tu luyện vô cùng lợi hại, cũng khó trách có khả năng kinh diễm người trong mắt, nhìn thấy rút kiếm tư thế cũng là phi thường tiêu sái dị thường. Hai người đồng thời rút kiếm thời điểm, Lý Thu Thủy rõ ràng là chiếm cứ thượng phong, rút kiếm sủ 36367.82, và tốc độ càng nhanh, cho nên vừa bắt đầu kiếm pháp của hắn liền chế trụ Chu Mai. Hai người đều là vung vẩy trường kiếm trong tay, kiếm quang giao tiếp, kiếm khí như sương. Hai đoàn trắng như tuyết kiếm quang đem hai người thân hình bao khỏa, hai người tựa như là hai cái ngọc long tại đấu. Hai người này vừa ra tay liền để mắt người không kịp nhìn. Lý Thu Thủy cùng Chu Mai cũng không hổ là xếp tại trước hai vị Huyền Kiếm Tông nội môn đệ tử tinh anh, vừa ra tay chính là không tầm thường. Theo ta được biết, Lý Thu Thủy sư huynh tu luyện chính là Thu Thủy kiếm điện, cũng là chúng ta Huyền Kiếm Tông lợi hại nhất mấy đại kiếm pháp một trong dưới lôi đài, Bạch Như Sương nói. Chu Mai sư tỷ Hoa Mai kiếm pháp, am hiểu lấy trông coi làm công, mặc dù Lý Thu Thủy sư huynh dùng rút kiếm thuật chiếm cứ thượng phong, có thể là thắng bại sự tình vẫn là chưa biết, Diệp Huyền cũng nhẹ gật đầu. Nhãn lực của hắn cũng là phi thường thay động. Liên tại hai người nói chuyện thời điểm, trên lôi đài Chu Mai cùng Lý Thu Thủy, tốc độ đều là càng lúc càng nhanh, hai người đều là vận kiếm như gió. Lý Thu Thủy Thu Thủy kiếm pháp, hàng khí siêu siêu thi triển đi ra, kia kiếm quang tựa như một mảnh thu sông lãnh nguyệt, xuyên suốt ra một cỗ rét lạnh tận xương kiếm khí. Mà Chu Mai Hoa Mai kiếm pháp, là một loại lấy trông coi làm công kiếm pháp vô cùng tinh tế dày đặc, liền tựa như mùa đông bên trong nhất chi độc tú hàn mai đồng dạng, có một loại cô tuyệt trong ngạo khí chất. Hai người này kiếm pháp đều là riêng phần mình có riêng phần mình đặc biệt phong cách. Hai người lần giao thủ này liền trực tiếp vượt qua 200 nhận. Ở giữa, Lý Thu Thủy còn thi triển ra công phu quyền cước của nó, hắn hiểu được quyền pháp kiếm pháp các loại võ học nhiều vô cùng, có ít nhất hơn 10 chồng ở trên lôi đài, từng cái bày ra, khiến người hoa mắt, không kịp nhìn. Mà Chu Mai kiếm pháp nhưng là từ đầu đến cuối như một, nàng hoa mai kiếm, mỗi một kiếm đâm đi ra đều giống như có một đóa hoa mai nở rộ, kiếm khí kia tại trên mũi kiếm của hắn, cũng ngưng tụ ra đóa đóa hoa mai, phảng phất là mùa đông, đóa đóa hàn mai nở rộ. Cùng Lý Thu Thủy các loại bác học so sánh, Chu Mai kiếm pháp lộ ra tương đối đơn điệu, bởi vì nàng tất cả kiếm pháp đều là hoa mai kiếm pháp, bất quá cái này hoa mai kiếm pháp nhưng là chói lọi vô cùng, chủ yếu nhất là cái kia một loại chống cự tất cả hàn khí, trời đông giá rét đón gió độc thả khí chất. Chu Mai kiếm pháp đến cuối cùng cho người cảm giác liền giống như là dệt vải mở dạng, một tia một sợi càng dệt càng là hùng hồn dày đặc, cuối cùng cái kia từng tia từng sợi kiếm khí hoa mai tạo thành miên miên mật mật dải lụa vải bóc, quả thực là mưa gió không lọt, giọt nước không lọt, không cầu hoa tươi. Không quản Lý Thu Thủy thi triển loại nào võ học, muốn công phá Chu Mai kiếm pháp phòng ngự đều là phi thường khó khăn. Di Hào chạy quân, 59 lâu dài 37024, cái này Chu Mai hoa mai kiếm pháp liền Diệp Huyền đều là gật đầu tán thưởng. Nữ tử này có khả năng đem cái này kiếm pháp tu luyện tới loại này trình độ, cũng khó trách hắn sẽ trở thành Huyền Kiếm Tông nội môn đệ tử thứ nhất người. Lúc này trên lôi đài, hai người giao thủ đã vượt qua 500 nhận. Bốn tới bắt đầu rơi vào hạ phong, Chu Mai vậy mà bắt đầu thay đổi xu hướng suy tàn, cái kia miên miên mật mật kiếm pháp đã bắt đầu đem Lý Thu Thủy chèn ép liên tục lùi về phía sau. Bất quá Lý Thu Thủy cũng là cực kỳ ương ngạnh, một năm phía trước hắn thua ở Chu Mai chi thủ, vẫn muốn lấy lại danh dự. Mặc dù hắn bình thường tính cách là phi thường ôn nhu im lặng, yên tĩnh như xử nữ, có thể là hắn trong lòng cũng là ngạo khí mười phần, đặc biệt là xem như trưởng môn chi tử, trong lòng hắn liền muốn trở thành nội môn đệ tử thứ nhất người. Hắn muốn đánh bại Chu Mai. Đến cuối cùng mặc dù Chu Mai ở vào thượng phong, có thể là muốn công phá phòng ngự của hắn cũng vô cùng khó. Bởi vì hắn thu vũ kiếm pháp đồng dạng cực kỳ am hiểu phòng ngự, coi hắn thu liễm tài năng, bắt đầu toàn tâm chống cự Chu Mai hoa mai kiếm pháp thời điểm, trong lúc nhất thời hắn thu vũ kiếm pháp cũng giống là thiết dũng trận đồng dạng. Hai người này kiếm pháp công thủ đều là kỹ kinh tứ tọa, để người vô an tán dương, thỉnh thoảng để một chút đệ tử phát ra lớn tiếng ủng hộ. Mà Chu Mai cùng Lý Thu Thủy tại Huyền Kiếm Tông bên trong cũng đều có ông sái, dù sao hai người này, một cái là mỹ nam tử, một cái là mỹ nữ, mà còn hai người thực lực tu vi cũng đều mạnh như thế, có thể nói là thiên chi kiêu tử cùng thiên chi kiêu nữ. Tất cả mọi người đang mong đợi, cũng không biết hai người cuối cùng ai sẽ đạt được thắng lợi. Bất quá không quản người nào thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, đều sẽ thực chí danh quy. Cuối cùng hai người đấu đến hơn 800 nhận. Phương Hoa Mai từ lạnh leo đến. Chu Mai cuối cùng thi triển ra nàng Hoa Mai kiếm pháp bên trong một đại sát chiêu. Phương Hoa Mai từ lạnh leo tới. Mai hoa thanh hương phiêu dật, nhưng là từ lạnh leo bên trong tới. Một kiếm này là thiên truy bách luyện một kiếm. Chỉ thấy một đạo tê giác sắc vô cùng kiếm quang đâm rách không khí, nhắm thẳng vào Lý Thu Thủy. Thu Thủy lúc đến, bách xuyên rót sông. Lúc này Lý Thu Thủy cũng thi triển ra chính mình một chiêu khủng bố sát chiêu. Hai đoàn kiếm quang tựa như hàn tuyển lạnh thác nước đụng vào nhau. Kinh khủng kiếm khí lẫn nhau nhân diện thua thiệt. Chương 1145 đại hội kết thúc, chương 1145 đại hội kết thúc, một chiêu này phi thường khủng bố đánh nhau chết sống, vậy mà cũng là liều mạng một cái cân sức ngang tài. Hàn Mai độc phóng. Thu Thủy trường thiên sơ, 7860738045. Hai người lại là từng cái kiếm pháp tuyệt chiêu, hướng về đối phương công kích qua. Lại là vài cái đại chiêu lẫn nhau đánh nhau chết sống. Lúc này hai người cuối cùng phân ra được thắng bại, cuối cùng vẫn là Chu Mai để cao một chiêu. Chu Mai tu vi càng thêm hùng hậu, nếu biết rõ dạng này đại chiêu được vào, cái kia là phi thường thử thách người thực lực tu vi, bởi vì mỗi một lần đại chiêu đều sẽ kịch liệt tiêu hao tự thân tạo hóa chi khí, nếu như thực lực thâm hậu tự nhiên đến cuối cùng có thể chiếm cứ ưu thế. Chu Mai tu vi đã đạt đến tạo hóa cảnh trung kỳ, mà Lý Thu Thủy là tiền kỳ đỉnh phong. Cuối cùng Chu Mai vẫn là dựa vào chính mình tu vi ưu thế lực áp Lý Thu Thủy một đầu. Trận này đại chiến kết thúc về sau không còn có người khiêu chiến, tất cả mọi người lẫn nhau nhìn lẫn nhau một cái. 237 lần này tân nhân thập đại đệ tử, có người chiến thắng thế hệ trước thập đại đệ tử tinh anh thay vào đó. Đây cũng là vô cùng bình thường sự tình, giang hồ chính là thủy triều lên xuống, tháng viên nguyệt thiếu. Cái gọi là nhân gian có thay thế, lui tới thành cổ kim. Giang hồ chính là như vậy, có người giết đi lên, cũng có người bị đạp xuống đi. Diệp Huyền cũng không tiếp tục đi khiêu chiến những cái kia xếp hạng tại trước mặt hắn đệ tử, hắn thấy cũng không có gì cần phải, mặc dù xếp hạng ở phía trước đệ tử có thể thu hoạch được càng lớn thanh danh, càng nhiều tội phồng, thậm chí có một ít khen thưởng cũng càng thêm phong phú. Thế nhưng những cái kia đối với Diệp Huyền đến nói cũng không trọng yếu, hắn đồng thời không coi trọng những cái kia, hắn xem trọng chỉ là hiện tại chính mình thực lực chân chính. Bạch Như Xương cũng đồng dạng là như vậy. Tất cả tới tham gia chúng ta lần này Huyền Kiếm Tông tông môn thi đấu người tham dự, các lộ giang hồ hào kiệt, cùng với ta môn phái bên trong đệ tử, lần này đại hội đến đây liền triệt để kết thúc. Bất quá tại một tháng về sau, sẽ tại Thiên Phong Cốc cử hành quần tinh đại hội, từ toàn bộ thương huyền quốc thế hệ trẻ tuổi trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm võ đạo, đến lúc đó rất nhiều bằng hữu còn có gặp nhau ngày. Mà lần này tham gia quần tinh đại hội đệ tử nhân tuyển chính là năm nay nội môn đệ tử tinh anh phía trước 10 tên, theo thứ tự là Chu Mai, Lý Thu Thủy, Diệp Huyền, Bạch Như Xương, Triệu Một Thê. Một tháng về sau, Thiên Phong Cốc sẽ cử hành quần tinh đại hội, cái này duy nhất lại một lần nữa đốt lên tất cả giang hồ khách hào tình trang trí. Nếu biết rõ cái này cái gọi là quần tinh đại hội, có thể là so Huyền Kiếm Tông một tông thi đấu náo nhiệt hơn nhiều, bởi vì đó là toàn bộ thương huyền quốc tất cả tông môn thế hệ trẻ tuổi tụ hội. Tựa như là Huyền Kiếm Tông bên trong có tư cách dự thi, cũng chỉ là xếp tại lần này đại hội trước 10 đệ tử tinh anh mới có tư cách. đương nhiên xếp tại 10 tên về sau, mặc dù không thể đích thân tham gia, thế nhưng cũng có thể đi quan sát. Mỗi một lần Thương Huyền đại hội cái kia cũng sẽ là vô cùng náo nhiệt, gần như có thể hấp dẫn toàn bộ Thương Huyền quốc tất cả giang hồ khách tiến đến xem lễ. Mà lần này cử hành quần tinh đại hội địa điểm chính là Thương Huyền quốc thứ một tông môn Tiên Phong cốc. Quần tinh đại hội cái kia thật có thể nói là quần tinh óng ánh, trong đó toàn bộ đều là các đại tông môn tinh anh đệ tử thiên tài. Như Huyền Kiếm tông cũng chỉ có lần này xếp hạng phía trước 10 người mới có tư cách tham gia, có thể thấy được cái này quần tinh đại hội quy cách cao. Đối với sau một tháng sự tình, Diệp Huyền cũng đồng thời không có quá nhiều kích động. Hắn còn là dựa theo thường ngày đi chính mình đỉnh viện nhỏ bên trong lặng lặng tu luyện. Trở thành thập đại đệ tử tinh anh về sau, hắn liền có thể có được chính mình độc lập đỉnh viện, tại cái kia đỉnh trong nội viện, thậm chí còn có thể nắm giữ mấy tên ngoại môn đệ tử, thậm chí là tạp dịch đệ tử đến làm vì chính mình người hầu. Đây chính là thập đại đệ tử tinh anh đặc quyền. Khoảng cách quần tinh lớn sẽ còn có một tháng thời gian, Diệp Huyền một tháng này cũng không có ý định đi ra lịch luyện hoặc là tiếp tông môn nhiệm vụ, một tháng nói dài cũng không dài nói ngắn, cũng không ngắn, hắn tu vi vừa vặn đột phá đến tạo hóa cảnh, vừa vặn dùng cái này đến củng cố chính mình tu vi. Nếu biết rõ Diệp Huyền hiện tại đối kiếm ý lĩnh ngộ cùng lý giải cũng là càng ngày càng mạnh, lúc trước tại cái kia tông môn đại tái bên trên hắn khoái kiếm ý cảnh liền đã phi thường cường đại, mà một tháng này, hắn có thể dùng nhiều thời gian hơn đi suy nghĩ kiếm đạo của hắn chân ý Huyền Kiếm tông phía sau núi một chỗ ngàn thước thác nước phía dưới. Diệp Huyền chính một người lặng lặng xếp bằng ở bên thác nước trên một tảng đá. Hắn chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, thế nhưng tại hắn quanh thân lại tạo thành từng cái khí lưu vô hình vòng xoáy, những này khí lưu vô hình vòng xoáy đem không khí xung quanh tiếng vang, tất cả xung quanh đều tiến vào nuốt hết trong đó. Diệp Huyền bỗng nhiên liền mở mắt, hắn đưa tay phải ra hai đầu ngón tay chập ngón tay như kiếm, dùng cái này hai đầu ngón tay hướng về kia suối phun thác nước, trực tiếp chém ngược mà đi. Đống nhiên ở giữa cái kia vừa bay chạy thẳng xuống dưới 3.000 thước thác nước, vậy mà từ giữa đó bị chém thành hai nửa, biến thành hai đạo thác nước hướng phía dưới chảy xuôi. Oanh thanh em ùng ùng rơi xuống tại thủy đàm bên trong, lạnh xương mù mông lung không. Ta một kiếm này cũng đã có thể uy hiếp đến phi thiên cảnh cường giả trả tiền 7807-3805 đi. Diệp Huyền ánh mắt bên trong cũng có kiếm quang hiện lên, kiếm khí nghiêm nghị. Trong lòng hắn cũng có tự tin, hiện tại theo hắn đối kiếm đạo chân ý lĩnh hội, lực chiến đấu của hắn lại lần nữa phát sinh tăng lên không nhỏ. Liên vừa rồi hắn không sử dụng kiếm thi triển một chiêu này, liền có thể đem cái kia một đạo giống như giải lụa ngàn thước thác nước chém thành hai nửa, cái này một loại thủ đoạn đã xa hoàn toàn không phải bình thường tạo hóa cảnh cường giả có thể đạt tới. Đúng lúc này Diệp Huyền cảm ứng bên trong có một người đệ tử hướng về hắn cái này vừa đi tới. Diệp Huyền sư minh, rốt cuộc tìm được ngươi, nguyên lai ngươi ở nơi này. Tên đệ tử này nhìn thấy Diệp Huyền một sát na, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ hàn ý không có sai, chính là một loại lạnh vào cốt tủy hàn ý, phảng phất nhìn thấy một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm, liền hắn ánh mắt tựa hồ cũng bị bạch phá. Cái này loại cảm giác để tên đệ tử này bên trong tâm hung hăng run rẩy run một cái. Diệp Huyền kiếm pháp của sư minh thật rất khủng bố, lần trước tại tông môn đại tái phía trên, hắn khoái kiếm liền để người hoa mắt, ta cũng là đích thân mắt thấy, không nghĩ tới bây giờ Diệp Huyền sư minh chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó coi trọng ta một cái, ta vậy mà từ sâu trong nội tâm cảm giác được sợ hãi, chật chật, thật sự là lợi hại. Ngươi tìm đến ta chuyện gì? Diệp Huyền nhìn xem tên đệ tử này hỏi hắn đã thu liễm trên thân khí tức, một lần nữa thay đổi đến hòa tan ôn hòa. Vừa rồi hắn là tu luyện, cho nên mới tỏa ra cái kia 2.6 loại kinh khủng khí tức. Là tông chủ đại nhân cùng các vị trưởng lão, bọn họ muốn Diệp sư minh các ngươi những này đệ tử tinh anh đi nghị sự đại điện thương lượng sự tình tên này nội môn đệ tử nói. Thì ra là thế, ta lập tức đi ngay. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nhưng sau đứng dậy hướng về nghị sự đại điện phương hướng tiến đến. Tại tiến vào nghị sự đời đại điện về sau, hắn liền thấy Bạch Như Xương đám người, Bạch Như Xương cũng hướng hắn nhẹ gật đầu. Tại đại điện bên trong có 10 chỗ ngồi, mỗi chỗ ngồi bên cạnh đều để đó bàn trà, trên bàn trà đều có riêng phần mình bản tên, biểu thị lấy cái kia chỗ ngồi thuộc về người nào. Diệp Huyền nhìn thấy chính mình danh tự, sau đó trực tiếp liền ngồi lên. Hắn cùng Bạch Như Xương trò chuyện, chỉ chốc lát sau về sau, Huyền Kiếm Tông tông chủ Thiên Huyền Tử cùng các vị trưởng lao toàn bộ đều đi vào nghị sự đại điện, riêng phần mình vào chỗ. Chương 1146 quần tinh đại hội, chương 1146 quần tinh đại hội, chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng, lần này sở dĩ tìm các ngươi tới khẳng định là cùng lập tức liền muốn cử hành quần tinh đại hội có quan hệ, lần này quần tinh đại hội, quần tinh hội tụ, là toàn bộ thương huyền nhân tài mới nổi thi đấu sân khấu. 8607-3805 các ngươi 10 cái người đại biểu chính là chúng ta Huyền Kiếm Tông, cho nên lần này các ngươi cần phải đem chính mình thực lực phát huy ra, không thể bôi nhọ chúng ta Huyền Kiếm Tông. Thiên Huyền Tử nói. Nói xong hắn ánh mắt còn nhìn qua Diệp Huyền cùng Bạch Như Xương, rất hiển nhiên lấy Thiên Huyền Tử nhãn lực hắn có lẽ nhìn ra được, Diệp Huyền cùng Bạch Như Xương lần trước tông môn thi đấu bên trên, cũng không có dương phát hiện mình tất cả thực lực. Diệp Huyền lần trước chỉ là xuất thủ đánh bại Kim Phong, mà Bạch Như Xương cũng chỉ là xuất thủ đánh bại Liêu Hàn Gió. Thiên Huyền Tử cùng các vị trưởng lão sau đó cũng là trải qua các loại thảo luận, bọn họ đều cho rằng Diệp Huyền cùng Bạch Như Xương thực lực có tư cách khiêu chiến xếp hạng thứ nhất Chu Mai cùng xếp hạng thứ hai Lý Thu Thủy. Chỉ bất quá hai người đều không có làm như vậy mà thôi. Cho nên lần này bọn họ đem những này đệ tử tinh anh triệu tập lại, đặc biệt dặn dò bọn họ một phen, là lần này hoàn toàn mới đại hội chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Huyền bọn họ nghe đến về sau, riêng phần mình đều là nhẹ gật đầu. Lần trước tông môn đại tái dù sao chỉ là tông môn bên trong tranh tài, mà lần này bọn họ đại biểu là Huyền Kiếm Tông, tham gia không chín thêm là toàn bộ Thương Huyền Quốc thế hệ tuổi trẻ tranh tài, mà tổ chức địa điểm là tại Thương Huyền Quốc thứ một tông môn Tiên Phong Cốc. Lần này Tiên Phong Cốc cũng ra một số cao thủ, trừ ngày Phong Công Tử bên ngoài, còn có mấy tên đệ tử cũng là thực lực có chút mạnh mẽ. Nói ví dụ như, gần nhất bọn họ Tiên Phong Cốc mới ló đầu một vị nữ đệ tử tên là Lam Triệu Yên Nhiên. Thiên Huyền Tử nói xong về sau còn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Huyền thần sắc đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào, Triệu Yên Nhiên có khả năng quật khởi, hắn cũng không ngoài ý muốn. Lần trước tại Bách Quỷ Sơn mạch cái kia Triệu Yên Nhiên kích phát bảo kiếm trong tay, phát huy ra to lớn thực lực, rất có thể Triệu Yên Nhiên từ trong thu hoạch không ít chỗ tốt. Bất quá không quản thay đổi đến cường đại cỡ nào, lần này Thiên Phong Cốc chuyến đi Diệp Huyền thế tất yếu đánh bại Triệu Yên Nhiên. Mặc dù hắn đối Triệu Yên Nhiên người này đồng thời không thế nào quan tâm, hai người hôn ước với hắn mà nói cũng không có cái gì ghê gớm, phế trừ liền phế trừ. Có thể là Triệu Yên Nhiên đi tới bọn họ Huyền Kiếm Tông làm lấy bọn hắn tông chủ mặt tìm hắn đến từ hôn, chuyện này đã truyền ra ngoài, Diệp Huyền chính mình mặc dù không cảm thấy thế nào, có thể là gia tộc của hắn cũng sẽ hổ thẹn. Cho nên lần này cũng là vì gia tộc bọn họ, hắn cũng nhất định phải rửa sạch rơi sỉ nhục này, nhất định phải ở trước mặt đánh bại Triệu Yên Nhiên. Toàn vong tiểu thuyết tài nguyên cùng hưởng, mỗi tháng đổi mới 1500. 4. Tiểu thuyết mỗi ngày đổi mới tiểu thuyết dạy lưu 1, váy, 86, 07-80-45 tiểu thuyết dị ảo lưu 2, 5, 9 lâu dài 7032 bệ ẩy dùng, 822685, 16 tài nguyên bắt nguồn từ Internet, vẹn vẹn làm học tập cháy xém lưu sử dụng, tiểu thuyết bản quyền về vốn là tác giả tất cả. Văn bản chỉ cung cấp người học tập cùng thử đọc mời tại hạ trở phía sau 24 giờ bên trong xóa bỏ, muốn nhìn mời đi hỗ trợ đặt mua chính bản tiểu thuyết, cự tuyệt đồ lậu. Vốn cung cấp nào đó hiệu nhím mèo ái nịp lệ buôn lần nguyên cơ rút ra hoan nên gia nhập Thiên Huyền Tử cùng những trưởng lão này lại là một fan quyết bảo. Sau đó để những người khác rời đi, chỉ để lại Diệp Huyền cùng Bạch Như Sương. Diệp Huyền, Như Sương, lần này sở dĩ lưu lại hai người các ngươi, là vì ta cùng vị trưởng lão này đều cảm thấy hai người các ngươi tiềm lực phi phàm, lần trước các ngươi tại tông môn đại tái bên trên cũng không có hiện ra tất cả thực lực, đúng hay không? Thiên Huyền Tử ngậm cười hỏi. Phải, hai người cũng đều không có phủ nhận Thiên Huyền Tử nhãn lực vô cùng mạnh, hai người muốn phủ nhận cũng không có cái gì cần phải. Lần trước tông môn đại tái bên trên, bọn họ đích xác là không có dương phát hiện mình tất cả thực lực. Vậy các ngươi hai cái có thể hay không cho ta thấu một cái ngọn nguồn? Các ngươi nhận vì chính mình thực lực cùng Chu Mai ai mạnh hơn? Thiên Huyền Tử lại lần nữa ngậm cười hỏi. Chu sư tỷ thực lực phi thường cường đại, bất quá ta nghĩ, ta có lẽ có 8 thành cơ hội đánh bại Chu sư tỷ. Bạch Như Sương nói. Diệp Huyền ngươi đây? Thiên Huyền Tử xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía Diệp Huyền. Cái này ta cũng kém không nhiều đi. Diệp Huyền do dự một chút, vẫn là nói, nếu như hắn đem chính mình tất cả thực lực chân thật bày ra, cái kia Thiên Huyền Tử đều sẽ khiếp sợ, cho nên hắn cũng không có khả năng tại mọi người trước mặt bại lộ chính mình thực lực chân thật. Hiện tại Thiên Huyền Tử để chính mình giao cái ngọn nguồn, chính mình nói như vậy cũng coi là giao một cái ngọn nguồn đi. Hắn ánh mắt đã không giới hạn tại cái gọi là thế hệ trẻ tuổi đệ tử bên trong, hắn ánh mắt cũng sớm đã nhìn về phía rộng lớn hơn thế giới. Hắn hiện đang nghĩ tới đã là làm sao đánh bại phi thiên cảnh cao thủ, tạo hóa cảnh giới bên trong, có thể làm cho hắn nhìn thẳng vào sợ rằng còn không có cái này. Đây là hắn tuyệt đối tự tin. Đương nhiên đây chỉ là chỉ tại Thương Huyền Quốc cái phạm vi này bên trong, nếu biết rõ cái này cái thế giới vô cùng rộng lớn, theo Diệp Huyền biết cái này cái thế giới lời nói, rộng lớn không có giới hạn, bên ngoài còn có rất nhiều vương triều, cũng không biết có bao nhiêu thiên tài. Nếu như hắn liền điểm này tự tin đều không có, cái kia cũng về sau cũng không cần lăn lộn. Tự tin từ trước đến nay đều là một cái kiếm khách, nhất định. Tự tin cũng không phải là tự đại. Tự đại là quá cao đoán chừng chính mình, mà tự tin nhưng là thực lực mang tới. Tốt, các ngươi hai cái tất nhiên lần trước không có đem hết toàn lực, vậy lần này khi nhìn các ngươi hai cái có khả năng thật tốt biểu hiện một phen, cho chúng ta Thiên Huyền Tông làm vẻ vang đoạn tiếng hò reo khen ngợi. Tháng Phi Quân, 593.021 không lâu dài Thiên Huyền Tử nói. Là, Tông Chủ Diệp Huyền cùng Bạch Như Sương cùng kêu lên áp. Tốt, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, hai ngày về sau liền là khi xuất phát, đến lúc đó liền nhìn các ngươi. Thiên Huyền Tử xua tay. Diệp Huyền cùng Bạch Như Sương đều lui ra ngoài. Sư tỷ, xem ra lần này Thiên Phong Cốc chuyến đi, Tông Chủ bọn họ vô cùng coi trọng a. Trên đường Diệp Huyền đối Bạch Như Sương nói. Bạch Như Sương bình thường lời nói không phải rất nhiều, nhưng là cùng Diệp Huyền cùng một chỗ lời nói, nàng vẫn là lời nói sẽ so bình thường nhiều một ít. Đó là tự nhiên, lần này quần tinh đại hội, việc quan hệ tông môn mặt mũi, cũng không phải do chúng ta không tận lực, lá sách sư đệ một lần ngươi muốn đại triển quyền cước, cũng không thể lại học lần trước tiếp tục giấu nghề. Bạch Như Sương vừa cười vừa nói, hắn cái này nở nụ cười xinh đẹp ngược lại thật sự có chút huynh quốc huynh thành hương vị, nếu biết rõ ban ngày Sương bình thường đều là lanh băng băng rất ít cười. Diệp Huyền cũng là nhìn thấy ánh mắt sáng lên. Sư tỷ cười lên thật là dễ nhìn. Diệp Huyền nói 237 nói. Diệp sư đệ, lúc nào ngươi cũng biết nói những lời này. Bạch Như Sương mặt đỏ dần, đỏ như quả táo. Diệp Huyền cũng là cười ha ha một tiếng, xem ra thiếu nữ này da mặt còn rất mỏng. Đúng rồi Diệp sư đệ, khoảng cách xuất phát còn có 2 ngày, ta có một việc muốn đi làm, không biết ngươi có thể hay không giúp ta. Bạch Như Sương đống nhiên nói. Không biết có chuyện gì. Sư tỷ cứ việc nói chính là, chỉ cần ta giúp được tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Diệp Huyền nói. Tại chúng ta Huyền Kiếm Tông phía sau núi bên trong, ta phát hiện một cái sơn động, tại hang núi kia chỗ sâu có một chỗ hàn đảm, tại cái kia lạnh trong đảm có 2 thanh bảo kiếm. Rất có thể là chúng ta Huyền Kiếm Tông tiền bối lưu ở chỗ đó, ta muốn thu lấy, bất quá cái kia trong hàn đảm có 2 đầu quái thú bảo vệ, ta một người đối phó có chút khó khăn, cho nên ta mới nghĩ xin ngươi giúp một tay. Bạch Như Sương nói. 2 thanh bảo kiếm. Ân, tốt nhất 2 người chúng ta một người một cái, bất quá là tiền để có thể có được cái kia 2 thanh bảo kiếm. Không biết là cái gì quái thú bảo vệ. Là 2 đầu lớn bạch mãng. Bạch Như Sương nói. Bọn họ tu vi cũng kém không nhiều tương đương với tạo hóa cảnh hậu kỳ, bất quá đồng dạng yêu thú thực lực so người cùng cảnh giới loại phải mạnh hơn một chút, ta một người lần trước cùng bọn họ đại chiến một phen, không thể đánh bại bọn họ, cho nên mới cần ngươi hỗ trợ. Chương 1147 đại bạch xà, chương 1147 đại bạch xà, không có vấn đề, chúng ta lúc nào xuất phát? Diệp Huyền một lời đáp ứng. Việc này không nên chậm trễ, hai ngày sau chúng ta liền muốn lên đường, cho nên hiện tại tự nhiên là không thể có bất luận cái gì trì hoãn, chính là hiện tại. Bạch Như Sương nói. Diệp Huyền cắt gật đầu, hai người cũng không có bất kỳ cái gì do dự, liền hướng về Huyền Kiếm Tông phía sau núi mà đi. Nếu biết rõ hiện tại hai người đều là tạo hóa cảnh cường giả, đều nắm giữ ngắn ngủi bay trên trời thực lực. Huyền Kiếm Tông phía sau núi là núi non trung điệp, bên trong ngàn trượng vách núi, hang đá cũng không biết có bao nhiêu. Những cái kia sơn động có chút là nhân công đào tới, có chút là thiên nhiên tạo ra. Lần trước Bạch Như Sương cũng là vô ý bên trong xâm nhập một cái sơn động, nàng nhìn thấy đến trong sơn động có một vũng hàn tuyển, tại là muốn mượn nhờ hàn tuyển tới tu luyện võ học. Không nghĩ tới tại dưới đáy hàn đàm liền phát hiện hai thanh vô cùng lợi hại bảo kiếm, có thể là nàng không có đạt được bảo kiếm liền gặp cái kia hai cái đại bạch xà. Kết quả một phen sau đại chiến, Bạch Như Sương không địch lại, đành phải rút đi. Thân hình của hai người tại thiên không bên trong bay qua, loại này giống như phi điểu đồng dạng bản lĩnh cũng chỉ có trở thành tạo hóa cảnh cường giả mới có thể có đủ. Bất quá mỗi bay qua một khoảng cách về sau, hai người đều muốn dừng lại hơi làm điều chỉnh, bởi vì tạo hóa cảnh cường giả ở trên bầu trời phi hành, cái kia là phi thường tiêu hao tạo hóa chi khí. Kỳ thật Diệp Huyền có được chính mình kiếm ý phụ trợ, kiếm ý chính là lực vô hình, có thể cực lớn giảm hao tổn hắn tiêu hao, cho nên nếu như hắn nguyện ý, có thể một khẩu khí bay đến hơn nghìn dặm không dừng lại đều không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng Bạch Như Sương lại không được, Bạch Như Sương mặc dù thân thể thể phách phi thường cường đại, có thể là tạo hóa chi khí còn là sẽ tiêu hao cái chỗ kia, khoảng cách Huyền Kiếm Tông đại khái chỉ có 300-400 dặm. Lấy hai người tốc độ phi hành cũng kém không nhiều hơn một canh giờ cũng liền bay đến. Hai người cũng không có lập tức vào sơn động, mà là trước điều chỉnh một phen trạng thái, sau đó liền trực tiếp tiến vào cái sơn động kia bên trong. Hai người hướng về kia sơn động thâm nhập, sơn động này đích thật là vô cùng sâu, tại Bạch Như Sương dẫn dắt phía dưới, hai người một mực thâm nhập vài dặm chi địa. Sau đó chỉnh sơn động địa thế thay đổi đến càng rộng rãi, phóng tầm mắt nhìn tới lại là một mảnh thế giới ngầm đồng dạng. Sơn động này chỗ sâu thật đúng là rất rộng rãi. Diệp Huyền giả, hàng dưới lưu 53909126 nói, chúng ta nhanh đến. Bạch Như Sương chỉ phía trước. Quả nhiên tại trước đó phương liền có một mảnh hàn đàm. Xa xa, Diệp Huyền liền đã cảm thấy cỗ này hàn đàm nước băng lãnh khí tức. Lần trước ta cũng là vô ý bên trong đi tới cái sơn động này, phát hiện cái này một mảnh hàn đàm muốn mượn cái này hàn đàm tu luyện, kết quả không nghĩ tới ở bên trong phát hiện cái kia hai thanh bảo kiếm, ta tính toán thu lấy, kết quả gặp cái kia hai đầu yêu thú. Bạch Như Sương nói. Lúc này, hai người đã thân hình như bay, đi tới hàn đàm phía trước. Cái này một mảnh hàn đàm nhìn qua cũng không lớn. Trên hàn đàm phương cũng chính là hai trượng xung quanh mà thôi, quả thật có một cỗ băng hàn khí tức bao phủ tại hàn đàm bên trên. Đừng nhìn cái này hàn đàm nhìn qua cũng không lớn, thế nhưng bên trong nước là phi thường sâu. Bạch Như Sương chỉ vào hàn đàm mặt nước nói: "Sư tỷ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền đi xuống thu lấy cái kia hai thanh bảo kiếm." Diệp Huyền linh hồn lực đã theo hàn đàm dòng nước hướng kéo dài xuống, cảm nhận được tại cái kia dưới đáy hàn đàm sắc thực có hai cỗ vô cùng băng hàn khí tức, cái này hai cỗ băng hàn khí tức quả thực so hàn đàm còn muốn càng thêm băng hàn, có khả năng để tìm gan người ta đông kết. Hai người lúc này cũng đều chưa từng có nhiều do dự, đều là dùng tạo hóa chi khí bọc lại thân thể của mình, sau đó thân hình trực tiếp hướng về hàn đàm nhảy xuống. Cái này hàn đàm nước đích thật là cực sâu, càng hướng phía dưới lặn, cái kia một cỗ nước áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Nếu như là bình thường người, cái này hàn đàm nước băng lãnh chi khí liền không phải có thể tùy tiện tiếp nhận. Bất quá rất hiển nhiên, hai người đều không phải người bình thường. Cho nên làm hai người trên dưới lẻn vào mấy chục trượng về sau, vẫn như cũng là không chút phí sức. Bất quá lúc này, Diệp Huyền cũng cảm giác được cái kia nước áp lực càng lúc càng lớn, băng lãnh chi khí cũng càng ngày càng lợi hại. Còn tốt, hiện tại bọn hắn đều là tạo hóa cảnh cường giả tu vi có tạo hóa chi khí bảo vệ thân thể, bằng không cái này hàn đàm thủy áp cùng cái kia băng lãnh khí tức liền không phải là tùy tiện có thể tiếp nhận. Lúc này, hai người lại lần nữa hướng phía dưới lẻn vào hơn 10 trượng. Đột nhiên, liền lờ mờ nhìn thấy hàn đàm dưới đáy. Cái này thủy đàm cũng là vô cùng kỳ quái, phía trên nhìn qua cũng không lớn, thế nhưng bên trong lời nói xác thực vô cùng rộng lớn. Tại cái này một mảnh băng hàn nước thế giới bên dưới, tiếp lấy u hàn quang, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút chập trùng núi đá. Quân võ ba dị huyệt 079126 liền tại phía bên kia. Bạch Như Sương chỉ vào một cái phương hướng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn đã cảm nhận được cái hướng kia có hai cỗ vô cùng lăng lệ băng hàn khí tức. Đó phải là cái kia hai cây bảo kiếm nơi ở, hai người đều hướng về cái hướng kia bơi đi, rất nhanh liền phát hiện phương hướng kia là tại một mảnh núi đá trung ương vị trí, bị một mảnh núi đá chỗ ngăn chặn ánh mắt, thế nhưng chỉ có vượt qua cái kia một mảnh núi đá, liền nhìn đến phía dưới có một mảnh tương đối bằng phẳng trống trải mặt đất. Cái kia một mảnh dưới đất là đá xanh làm nền, tại cái kia trên tảng đá, có thể thấy được cắm vào hai thanh bảo kiếm. Cái này hai thanh bảo kiếm đều là chỉ có trôi kiếm lộ tại bên ngoài, nhưng cho dù là như vậy, từ cái kia hai thanh trường kiếm phía trên phát ra đáng sợ khí tức, vẫn như cũng là để Diệp Huyền đều là có chút nhíu mày. Tựa hồ có hai cỗ băng hàn ý chí hướng về hắn va chạm mà đến, giống như băng châm một dạng, muốn đâm về hắn linh hồn. Diệp Huyền cũng là một cái cơ linh, sau đó nháy mắt thu nhiếp tâm thần, không cho cái này hai cỗ băng hàn ý chí thời cơ lợi dụng. Thật lợi hại, vậy mà tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó ý chí, xem ra hẳn là tuyệt thế kiếm khách lưu lại kiếm. Diệp Huyền cũng nhẹ gật đầu. Sư tỷ, cái kia hai cái đại bạch xà đâu? Diệp Huyền hỏi. Liên tại cái kia một mảnh núi trong đá, chỉ cần chúng ta đi thu lấy bảo kiếm, cái kia hai cái đại bạch xà sẽ xuất hiện. Bạch Như Sương nói. Lúc này Diệp Huyền linh hồn chi lực hướng về kia một mảnh núi đá đảo qua, cũng mơ hồ phát hiện hai cỗ vô cùng đáng sợ yêu thú khí tức. đi, chúng ta đi thu lấy cái kia hai thanh bảo kiếm. Lý Tốt, lúc này hai người thân hình đều hướng về kia một khối đại thanh thạch phía trên hạ xuống đi. Làm hai người vừa vặn đặt chân cái kia một mảnh tâm thạch thời điểm, đột nhiên từ cái kia xung quanh núi đá bên trong truyền ra hai cỗ dung chuyển khí tức. Có hai cỗ cực kỳ đáng sợ dòng nước hướng về hai người tập kích tới. Hai người đều là đã sớm chuẩn bị, không chút hoang mang riêng phần mình xuất thủ, trực tiếp đánh tan cái này hai dòng nước. Kèm theo cái này hai dòng nước mà đến là hai đạo cự đại âm thanh hình. Là hai cái đại bạch xà, Bạch Như Dương nói một chút cũng không có sai, cái này đích xác là hai cái đại bạch xà, thật vô cùng tác dụng lớn. Mỗi một đầu đại bạch xà đều có ít nhất dài 5-6 trượng, thân như bột bạc, trắng phát sáng. Cái này hai cái đại bạch xà thân dài đều không sai biệt lắm, mắt của bọn hắn con ngươi hiện ra xanh đậm màu sắc, lúc này cái này hai cái đại bạch xà quấn quýt nhau, phun lưới rắn. Gia hạn giao lưu 53907912 lưu quả nhiên là hai cái tạo hóa cảnh đỉnh phong yêu thú. Diệp Huyền cũng đã cảm thụ đi ra cái này hai cái đại bạch xà cường đại. Chương 1148 đối địch, chương 1148 đối địch, bất quá bọn họ cũng có hai người, lấy hai đối hai, cũng liền không thế nào sợ cái này hai cái đại bạch xà. Lúc này cái này hai cái đại bạch xà ánh mắt đều khóa chặt lại hai người. Song Vương lâm vào một cái rằng co bên trong. Đột nhiên cái này hai cái đại bạch xà phát động công kích, thân thể bọn hắn thân thể đều hướng về Diệp Huyền cùng Bạch Như Xương gọt thẳng đụng tới. Yêu thú phương thức công kích liền là như thế thô bạo. Bởi vì yêu thú thân thể tiên tiên liền so với nhân loại muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều, nhân loại chỉ có thể dựa vào tu luyện nội khí, sinh ra huyền diệu lực lượng, dạng này mới có thể chống lại cường đại yêu thú. Mà yêu thú càng nhiều hơn chính là dựa vào tự thân cường đại đục thân lực lượng đến tiến hành chiến đấu. Bất quá một số yêu thú trời sinh liền có nào đó loại thần thông, cũng là phi thường của bố. Ví dụ như có yêu thú biết phun nhả hỏa diễm, có yêu thú biết phun nhả nước độc, có yêu thú thì là có thể phát ra phích lịch tiềm điện. Thậm chí trong truyền thuyết thần thú có khả năng hưng vân thổ vụ, rời non lấp biển. Chúng ta một người đối phó một cái. Diệp Huyền cùng Bạch Như Xương hai người lúc này riêng phần mình hướng về một đầu đại bạch xà vào tới. Lập tức ở đáy đầm nước bộ liền mở rộng một tràng điên cuồng đại chiến. Dưới đáy hàn đàm dòng nước điên cuồng dũng động nổ tan, cái kia hai cái đại bạch xà cũng đích thật là vô cùng cường đại. Mà còn hai cái này rõ ràng là có thể thao túng dưới đáy hàn đàm dòng nước đến tiến hành công kích, cái này liền để bọn họ chiếm cứ 270 thiên nhiên ưu thế. Cũng may mà Diệp Huyền cùng Bạch Như Xương không phải bình thường tạo hóa cảnh cường giả, nếu không tại cái này dưới đáy hàn đàm cũng không có khả năng cùng cái này hai cái chiếm cứ sân nhà ưu thế đại bạch xà tiến hành chém giết. Diệp Huyền đã rút ra kiếm của hắn, kiếm quang lập lòe, đan vào thành một mảnh to lớn kiếm võng, đem cái kia một đầu đại bạch xà công kích toàn bộ cho chống đỡ được. Mà Bạch Như Xương, lúc này đến thôi động nàng bá quyền, nàng lúc này tựa như là một cái nữ võ thần, tại xưng bá thiên hạ. Bọn họ đều là tại từng đôi chém giết, hai đầu rắn cùng hai nhân loại bên trong người nổi bật. Trong lúc nhất thời giết đến đó là một cái thiên hôn địa ám, khó phân thắng bại, kỳ phung địch thủ, tương ngộ lương tài. Diệp Huyền đây chính là đã lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý người. Kiếm của hắn liền ẩn chứa một loại nào đó cường đại kiếm đạo ý chí, có thể nói là không có gì bất lợi. Chỉ cần hắn thôi động cái kia một cỗ kiếm đạo ý chí, cái kia hàn đảm nước áp lực đều đột nhiên giảm bất không ít. Tìm sách 7822985 sau cái này liền là kiếm ý chỗ kinh khủng. Kiếm ý có khả năng chém giết tất cả, vô luận là thực chất vẫn là hư vô lực lượng, đều có thể chém giết. Tựa như cái này hàn đảm nước áp lực thật lớn cũng có thể chém giết. Cho nên đối với Diệp Huyền đến nói, đầu này đại bạch xà sân nhà ưu thế nhưng thật ra là phi thường nhỏ. Chỉ bất quá hắn cũng là nóng lòng không đợi được, khó được gặp phải đối thủ như vậy, cho nên muốn xem một chút cái này đại bạch xà tối cường đại lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Song phương lần giao thủ này chính là mấy trăm hiệp, dưới đáy hàn đảm một mảnh sóng phiên lãng lăn, đáng sợ lực lượng đụng vào nhau khuấy động. Diệp Huyền đem chính mình thủy nguyệt kiếm pháp thi triển đi ra, trường kiếm trong tay của hắn liền giống như là một vòng minh nguyệt cao thâm trên bầu trời tỏa ra vô cùng hào quang chói mắt. Không những như vậy, hắn hiện tại còn lĩnh ngộ kiếm pháp nhanh chi ý chí, nếu biết rõ kiếm đạo ý cảnh là phi thường nhiều. Trong đó có một loại là phổ biến nhất ý cảnh, đó chính là khoái chi ý cảnh, chỉ cần kiếm khách lĩnh ngộ được loại này ý cảnh lời nói, như vậy kiếm pháp tốc độ liền sẽ tăng phúc to lớn. Đương nhiên muốn lĩnh ngộ loại này ý cảnh, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải lĩnh ngộ kiếm ý trên thế giới này kiếm khách, có khả năng lĩnh ngộ kiếm ý chỉ sợ cũng chính là vạn người không được một. Ít nhất tại Thương Huyền Quốc có thể nói là phượng mao lân giác. Cũng chính là nói hiện tại Diệp Huyền thi triển thủy nguyệt kiếm pháp, tốc độ của hắn đều nhanh hơn rất nhiều lần. Nếu biết rõ đối với võ giả đến nói tốc độ nhanh đó chính là ưu thế thật lớn, nhanh một điểm lời nói ưu thế đều không ít. Cái gọi là lệch một ly, đi một nghìn dặm. Diệp Huyền hiện tại đẩy mạnh kiếm pháp khoái chi ý cảnh, lại đến thi triển kiếm pháp, cái kia uy lực kiếm pháp liền tăng cường rất nhiều lần. Chỉ thấy lạnh trong đàm kiếm quang lập loè không ngớt, kiếm khí đang bảo, càng là dậm dặm chẳng chịt tựa như mạng nhện đồng dạng. Cứ việc đầu kia đại bạch xà thế công vô cùng hung mãnh, có thể là tại Diệp Huyền kiếm pháp phía dưới vẫn là đều bị phá giải. Diệp Huyền lúc này kỳ thật đã có thể chém giết đầu này đại bạch xà, bất quá hắn liền muốn nhìn một chút đầu này đại bạch xà cực hạn đến cùng là bao nhiêu. À, nếu biết rõ gặp phải một cái cường đại đối thủ cũng là rất khó được. Đầu này đại bạch xà đã có thể cho hắn uy hiếp. Bất quá hắn cũng là nghệ thuật cao nhân cả lớn, không có cái gì uy hiếp, ngược lại chiến đấu không có có ý gì. Đầu này đại bạch xà cũng là đánh lâu không xong, hắn cái kia tráng kiện thân thể đồng đưa ở giữa tạo thành vô cùng đáng sợ lực công kích. 868045 lão hán có thể là trước mắt cái này cái thể hình so hắn nhỏ rất nhiều, nhân loại kiếm khách nhưng làm mà lại có khả năng dựa vào trên tay cái kia một thanh kiếm đem tùy tiện hóa giải. Cái này để đầu này đại bạch xà vô cùng tức giận. Hắn đột nhiên phun ra một cỗ băng hàn khí lưu xung kích hướng Diệp Huyền. Lập tức tại hắn cùng Diệp Huyền khi còn sống những cái kia thủy lãng trực tiếp ngưng kết thành băng khối, đem Diệp Huyền đông cứng trong đó. Không thể không nói, đầu này đại bạch xà thủ đoạn cũng là phi thường lợi hại, ra vô cùng cường đại yêu thú thể phách bên ngoài, vậy mà cũng có được cái này loại thần thông, có thể nháy mắt để Hàn Đàm nước kết băng. Diệp Huyền nháy mắt liền bị đông tại khối băng bên trong. Lúc này đầu này đại bạch xà ánh mắt bên trong cuối cùng toát ra một cố là vui mừng. Hắn đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, một cái hướng về kia bị đông cứng thành khối băng Diệp Huyền cắn. Đột nhiên ở giữa cái kia khối băng bạo tạc, kiếm khí bốn phương càn quét, Diệp Huyền cả người tại kiếm khí bao khỏa phía dưới, nhân kiếm hợp nhất hóa thành một nói bạch sắc kiếm quang vọt thẳng vào đầu kia đại bạch xà miệng to như chậu máu bên trong. Thân thể của hắn trực tiếp từ đại bạch xà thân thể xuyên thấu đi ra, một nháy mắt liền triệt để chém giết đầu này đại bạch xà. Tại hắn chém giết đầu này đại bạch xà nháy mắt, Diệp Huyền nhìn thấy một đạo trên cánh tay màu trắng xà ảnh xuất vào cái kia cắm ở trên tảng đá một thanh bảo kiếm bên trong. Cái đó là? Diệp Huyền cũng là ánh mắt hơi lóe lên, hắn còn không có làm rõ ràng tình hình, liền thấy một bên khác Bạch Như Sương cũng đang cùng đầu kia chiến đấu đại bạch xà chém giết đến ngàn cân treo sợi tóc. Bạch Như Sương chiến đấu, thế mà không có thi triển kiếm của nàng, lúc này Bạch Như Sương trên hai tay đã nhiều ra một phó thủ bộ, một bộ băng hàn bao tay. Cái này một bức bao tay hiện ra trong suốt màu sắc, phía trên có đồng tuyết đồ án. Rất hiển nhiên, Bạch Như Sương là dùng cái này một song bao tay thay thế kiếm của nàng. Bất quá mặc dù không dùng chính mình kiếm, thế nhưng Bạch Như Sương đủ khả năng phát huy ra sức chiến đấu cũng vẫn là vô cùng cường đại. Nữ tử này giống như có lẽ đã lục lọi ra thuộc về mình một loại võ đạo chi lộ. Bạch Như Sương mỗi một lần cùng cái kia một đầu đại bạch xà va chạm, cái kia đều giống như hai viên thiên thạch đụng vào nhau. Bạch Như Sương chiến đấu, mỗi một lần Diệp Huyền đều là nhìn mà than thở, nữ tử này thân thể vẫn là yêu thú đồng dạng. Bất quá Bạch Như Sương nếu muốn giải quyết đi đầu kia đại bạch xà cũng không có dễ dàng như vậy, đầu này đại bạch xà thân thể đồng dạng phi thường cường đại, tại Bạch Như Sương không thi triển kiếm pháp tình huống phía dưới cùng đầu này đại bạch xà cứng đối cứng, thậm chí còn rơi vào hạ phong. Đây cũng là chuyện rất bình thường, yêu thú trời sinh chính là thể phách cường đại, nhân loại muốn tại thể phách bên trên chiến thắng bọn họ, cái kia thật chính là vô cùng khó khăn bạ ý dễ liệu gì ủ bạ hòa ảo liệu chiếu sách. Chương 1149 chém giết chương 1149 chém giết nếu biết rõ theo trải qua sự ghi chép, tại cái kia biển cổ thời điểm, hồng hoang nhân đại, nhân loại quả thực chính là yêu thú trong miệng đồ ăn, bởi vì nhân loại thể phách trời sinh cùng yêu thú kém thực sự là quá lớn. Thẳng đến về sau nhân loại một chút đám tiền bối khám phá phương pháp tu luyện, cái này mới hấp thu thiên địa chi khí tu luyện nội khí đến làm bản thân lớn mạnh, mới có người cùng yêu thú tác chiến năng lực, mới tại cái kia hồng hoang niên đại sống sót. Vậy cũng là viễn cổ tranh banh năm tháng. Bất quá cái này Bạch Như Sương rõ ràng là không đi đường thường, nàng tựa hồ bước lên một đầu chính mình đạo đường. Bạch Như Sương mỗi một lần cùng yêu thú va chạm, đều là thoáng rơi vào hạ phong. Cái này cũng nhìn xem Diệp Huyền có chút nóng nảy, hắn còn lo lắng Bạch Như Sương tổn thương tại cái này đầu đại bạch xà phía dưới. Diệp sư đệ, ngươi liền thay ta lực trận, để cho ta tới đánh giết đầu này đại bạch xà. Diệp Như Sương tựa hồ cảm nhận được Diệp Huyền lo lắng, nàng lập tức mở miệng nói ra. Diệp Huyền lúc này cũng là điểm đến chút đầu, yên lặng quan sát biến hóa. Nếu như Bạch Như Sương thật gặp phải nguy hiểm, hắn liền muốn ngay lập tức xuất thủ. Bạch Như Sương cùng đại bạch xà ở giữa chiến đấu thật chính là vô cùng kịch liệt, bọt nước văng khắp nơi, cái kia đại bạch xà có khả năng điều khiển các loại dòng nước, tạo thành phi thường khủng bố của nước, công kích giống Bạch Như Sương. Mà còn đại bạch xà thân thể tựa như là một bức giống như tường đồng bách sắt không ngừng vọt tới Bạch Như Sương, loại này hai tầng công kích cũng để cho Bạch Như Sương áp lực tăng gấp bội, bị chen ép tránh chuyển xê dịch không gian là càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy đầu kia đại bạch xà, thân thể khổng lồ quấn chặt lấy Bạch Như Sương, thật cao nâng lên hắn lớn đầu to, muốn một cái đem Bạch Như Sương cho nuốt xuống bụng bên trong. Diệp Huyền đã không nhịn được muốn rút kiếm tương trợ. Ai biết ngay tại lúc này, Bạch Như Sương phát ra hét to một tiếng, quyền pháp uy lực đột nhiên gia tăng, một quyền đánh đi ra, tựa hồ có quan xuyên thiên địa chi lực. Chỉ thấy một đạo cự đại màu vàng quyền ảnh trực tiếp xuyên qua cái kia một đầu đại bạch xà đầu. Cái kia một đầu đại bạch xà nháy mắt bị đánh chết, đồng dạng là có một đạo loại nhỏ xà ảnh lập tức bắn về phía cái kia cắm ở trên tảng đá mặt khác một thanh bảo kiếm bên trong. Lúc này Bạch Như Sương lúc này mới bắt đầu điều chỉnh mình khí tức, mới vừa rồi cùng đầu này đại bạch xà chiến đấu trạng thái hao phí không ít khí lực. Mà còn hai người là tại đối phương sân nhà, là tại dưới đáy hàn đàm, phải thừa nhận nước áp lực. Bất quá liền tại mới vừa bảy bà y lễ liệu gì u bà tòa áo liệu mới loại kia chen ép phía dưới, Bạch Như Sương rõ ràng lại có đột phá. Cuối cùng vậy mà phát ra cái kia một quyền kinh khủng. Một quyền kia cũng là để Diệp Huyền đều là ánh mắt sáng lên, nếu như một quyền này dọa đến hắn đánh tới lời nói, chỉ sợ hắn muốn ngăn cản cũng muốn phá phí chút sức lực. Xem ra Bạch Như Sương nữ tử này đích thật là có chút nữ chúng khác biệt. Đầu này đại bạch xà còn rất khó khăn quấn, bất quá cuối cùng ta cuối cùng kích phát quyền ý. Bạch Như Sương nhỏ mang trên mặt vẻ vui mừng. Kích phát quyền ý, Như Sương sư tỷ lĩnh ngộ quyền ý. Nếu biết rõ kiếm pháp có kiếm đạo chân ý, đồng dạng công phu quyền cước cũng có riêng phần mình ý cảnh, quyền pháp cũng gọi là quyền ý. Bạch Như Sương lúc trước từ bỏ thi triển chính mình kiếm pháp, hoàn toàn dựa vào công phu quyền cước của mình, không nghĩ tới là vì chèn ép chính mình kích phát quyền ý cái này còn để nữ tử này cho thành công. Cũng khó trách lúc trước Bạch Như Sương có khả năng phát ra cái kia một đạo kim sắc quyền mang. Ân, liền tại vừa rồi, kỳ thật trong lòng ta một mực liền có cảm giác ngộ, cảm thấy lĩnh ngộ quyền ý chỉ kém cái kia lâm môn một chân, cho nên vừa rồi thời điểm chiến đấu, ta cố ý không để dùng chính mình kiếm, chính là bức bách chính mình, nhìn tới đây có khả năng hay không ngưng tụ ra quyền ý, không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu vẫn là thành công. Bạch Như Sương nói, xem ra muốn chúc mừng sư tỷ ngươi. Có khả năng lĩnh ngộ quyền pháp đại đạo chân ý, cái này có thể so đột phá một cảnh giới đều muốn càng thêm có chỗ tốt. Diệp Huyền cũng cười chúc mừng nói, hắn nói không có sai, lĩnh ngộ một loại thật ý, đối với tu luyện giả con đường tu luyện có trợ giúp cực lớn. Tựa như Diệp Huyền chính mình lĩnh ngộ kiếm ý, lập tức liền sức chiến đấu tăng gấp bội. Loại cảm giác này liền giống như là hai người bình thường đánh nhau, một người dùng một đao, mà hắn có thể dùng thần kiếm. Đối với thực lực kia tăng phúc là khó có thể tưởng tượng. Bạch Như Xương đồng dạng là như vậy, nàng hiện tại lĩnh ngộ quyền pháp chân ý về sau, tại chiến đấu bên trong tất nhiên sẽ năng lực thực chiến tăng gấp bội. Diệp sư đệ ngươi đã sớm lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý đi, nếu không kiếm pháp của ngươi cũng sẽ không phát huy ra loại kia cường đại lực lượng. Bạch Như Xương nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không có phủ nhận. Trên thực tế hiện tại hắn tại kiếm ý trên con đường này đã đi không ít đường. Đối với kiếm đạo chân ý lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng khắc sâu. Tốt, vừa rồi chiến đấu tiêu hao không ít tạo hóa chi khí, cái này dưới đáy hàn đảm thủy áp cũng rất lớn, lại tiếp tục lời nói chỉ sợ ta đều chi không chống được, chúng ta vẫn là nhanh thu lấy cái kia hai thanh bảo kiếm đi. 0-6-7-8-6-0-7-3-8-0-45 cầu hoa tươi. Bạch Như Xương nói. Vừa rồi một chàng tiêu hao đối với hắn đích thật là có chút to lớn, huống chi hai người hiện tại vẫn còn hàn đảm, dưới đáy dùng tạo hóa chi khí bảo vệ được thân thể, đối kháng thủy áp, cái kia là đồng dạng muốn tiêu hao đại lượng tạo hóa chi khí. Chính là Diệp Huyền hiện tại cũng không có khả năng tại cái này dưới đáy hàn đảm một mực ở lại. Tốt tại hiện tại hai người đã giải quyết cái kia hai cái đại bạch xà. Bất quá lúc trước cái kia hai cái đại bạch xà thời điểm chết, Diệp Huyền đều thấy được có nho nhỏ xà ảnh chui vào cái kia hai thanh bảo kiếm bên trong. Lúc này, thân hình của hai người đã đi tới cái kia hai cái cắm ở nền đá mặt bên trong bảo kiếm phía trước. Đây là hai người mới phát hiện tại cái kia hai cái kiếm phía trước nền đá mặt trên có khắc một hàng chữ nhỏ. Tàng kiếm ở đây, người có duyên có được. Không sư tỷ, hai thanh kiếm này chúng ta một người một cái, riêng phần mình thu lấy. Diệp Huyền đối Bạch Như Xương nói. Vì vậy hai người đều riêng phần mình rút kiếm. Cái này kiếm cắm ở nền đá mặt bên trong, tựa hồ cùng nền đá mặt liền làm một thể. Hai người vừa mới bắt đầu rút thời điểm, đều cảm giác được kiếm kia vậy mà là không nhúc nhích tí nào. Cái này thật đúng là để hai người có chút ngoài ý muốn. Ta còn liền không tin vào ma quỷ. Diệp Huyền lúc này cũng là vén lên tay áo, ngưng tụ toàn thân tạo hóa chi lực, bàn tay của hắn lại lần nữa nắm lấy cái này một thanh kiếm chuôi, sau đó dùng lực tuyển chọn. Lúc này hắn cảm giác được cái kia một thanh trường kiếm bên trên sinh ra một cỗ to lớn bắn ngược lực lượng, tựa hồ muốn đem bàn tay của hắn cho bắn ra. Bất quá Diệp Huyền là sẽ không dễ dàng bị bắn ra, bàn tay của hắn thật chặt bắt lấy chuôi kiếm, đồng thời có một cỗ kiếm ý phát ra. Hắn lập tức liền cảm thấy thanh kiếm này bên trong tựa hồ thật ẩn chứa một loại nào đó ý chí, cỗ ý chí này lời nói xung kích hướng hắn cùng kiếm ý của hắn tiến hành va chạm. Cả hai lâm vào một cái giữ lẫn nhau bên trong, tại một bên khác Bạch Như Xương cũng giống như thế, xem ra hai người muốn thu lấy cái này hai thanh bảo kiếm đều không phải như vậy chuyện dễ dàng. Bất quá bây giờ cái này hai thanh bảo kiếm dù sao cũng là vật vô chủ, bọn họ còn không tin chính mình, liền hai thanh kiếm này đều thu lấy không được. Kiên trì như vậy nhanh gần nửa canh giờ, Diệp Huyền dựa vào chính mình kiếm ý, cuối cùng dần dần áp chế kiếm kia bên trong phản kháng ý chí, kiếm kia bị hắn một tấc cho rút ra. Lúc này hắn đều nhanh đầu đầy đại hãn, nếu như không phải tạo hóa chi khí bao vây lấy liền có thể nhìn thấy toàn thân hắn đều ướt đẫm thua thiệt. Chương 1150, thần điêu hiệp lữ chương 1150, thần điêu hiệp lữ hắn cũng không nghĩ tới lúc trước cùng cái kia hai cái đại bạch xà chiến đấu căn bản không có bao nhiêu tiêu hao, ngược lại là hiện tại đem thanh bảo kiếm này thế mà tiêu hao khổng lồ như thế. Nếu như lại lâu một chút lời nói, chỉ sợ hắn đều không chịu nổi, bởi vì hắn hiện tại tạo hóa chi khí đã tiêu hao rất lớn, cái này hàn đảm đáy nước áp lực cũng là rất lớn, lại tiếp tục lời nói chỉ sợ cũng không đáng kể. Cuối cùng hắn đem cái kia một thanh bảo kiếm triệt để cho rút ra. Tại cái này một thanh bảo kiếm bị rút ra một cái mắt, có một cỗ long ngâm đồng dạng kiếm tiếng khóc vang lên, thanh kiếm này thân kiếm là màu xanh, lưỡi kiếm bên trên ngưng tụ một mảnh ánh sáng màu xanh. Diệp Huyền ánh mắt tụ tập tại thanh bảo kiếm này lưỡi kiếm bên trên, thanh kiếm này lưỡi đao nhìn qua vô cùng sắc bén, kiếm quang phun trào, chân chính ba thước thanh phong, tại phía trên kia vậy mà mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu xà ảnh đang du động. Bất quá lúc này Diệp Huyền cũng còn không có quá nhiều tinh lực đi quan tâm 270 cái này một thanh kiếm, bởi vì tại một bên khác Bạch Như Xương còn không có rút ra cái kia một thanh kiếm. Bất quá thiếu nữ này cũng là phi thường hiếu thắng, Diệp Huyền đều đã rút ra cái kia một thanh kiếm, nàng cũng là không cam lòng lạc hậu. Tại cùng thanh kiếm kia giữ lẫn nhau một hồi về sau, Bạch Như Xương toàn thân tỏa ra một cỗ kinh khủng quyền ý, có tầng này đạm kim sắc quang mang từ trên người nàng bay lên. Sau đó Bạch Như Xương cũng một tấc đem thanh kia bảo kiếm cho rút ra. Cuối cùng Bạch Như Xương cũng đem cái này một thanh kiếm cho triệt để rút ra, Bạch Như Xương đồng dạng là mệt mỏi đầu đầy đại hãn, hiển nhiên cái này rút kiếm đối với hai người mà nói, so lúc trước cùng đại bạch xà chiến đấu còn muốn càng thêm tiêu hao thể lực. Cuối cùng rút ra, Diệp sư đệ, nơi này thủy áp càng lúc càng lớn, chúng ta trước ra nơi này lại nói. Lúc này hai người đều không tại dưới đáy hàn đảm làm nhiều lưu lại, bởi vì bọn họ đã thu lấy hai thanh kiếm này. Thân hình của hai người tại tạo hóa chi khí bao khỏa phía dưới, phản phất là hai con cá lớn đồng dạng hướng về trên hàn đảm mặt chui đi, một lát sau liền đã phá lãng mà ra, cuối cùng đến núi trong động. Lúc này hai người cái này mới ngồi xuống nghỉ ngơi xem xét cái này hai thanh bảo kiếm. Hai thanh kiếm này cũng không có vỏ kiếm. Diệp Huyền trong tay cái này một thanh kiếm rung động ánh sáng màu xanh, mà Bạch Như Xương trên tay cái kia một thanh kiếm thì hiện ra một vệt ánh sáng màu tím nhạt. Tại Diệp Huyền trên tay thanh kiếm kia phía trên khắc lấy hai chữ thanh linh, mà Bạch Như Xương thanh kiếm kia phía trên cũng khắc lấy tử linh hai chữ. Giao lưu 86959739 làm hai người cầm hai thanh kiếm này quan sát thời điểm, cái kia hai cái kiếm giống như là hai cái nam châm một dạng, đột nhiên lập tức lại hút lấy nhau. Lúc này Diệp Huyền cùng Bạch Như Xương còn riêng phần mình tay nắm giữ lấy hai thanh kiếm này. Tại hai thanh kiếm này hệ cùng một chỗ thời điểm, lập tức có một cỗ tin tức đồng thời chuyển vào hai cái bộ não người bên trong, hai người thân thể đều là chấn động. Cái này một đôi kiếm tên là Tử Thanh Thư Hùng Song Kiếm, chính là hai vợ chồng ta lưu lại, ta phu phu hai người trong giang hồ thượng đẳng xương thần điêu hiệp nữ, ta tên Dương Quá, ta ái thê tên là Tiểu Long Nữ. Ta hai người vốn là sư đồ, gia tử viễn cổ tông phái cổ mộ, ta hai người được đến bản phái Cửu Âm chân kinh tuyệt học, lẫn nhau lĩnh hội tu tập, cuối cùng có thành tựu, sau đó đã sáng tạo ra song kiếm hợp bích chi thuật, gọi là Tử Thanh Nguyên Ương kiếm pháp, một kiếm này pháp coi trọng tâm linh tương thông, ảo diệu vô cùng, về sau biết được người nếu có thể nghiên cứu cái này kiếm thuật, song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Diệp Huyền cùng Bạch Như Sương hai người não trong biển đồng thời tiếp thu cái này một cỗ tin tức, cái này một cỗ tin tức bên trong lại là một đôi sư đồ lưu lại, cái này một đôi sư đồ tên là Làm Thần Điêu Hiệp Nữ. Trong đó nam gọi là Dương Quá, nữ tên là Làm Tiểu Long Nữ, nguyên lai là vài ngàn năm trước trong giang hồ hai vị cường giả tuyệt đỉnh. Hai người này vậy mà là xuất từ cái gì phái của mộ, tu luyện một loại gọi là Cửu Âm Chân Kinh công pháp, cái này Cửu Âm Chân Kinh công pháp đã bị hai người lưu tại cái này một cỗ tin tức bên trong. Đôi thầy trò này cố sự cũng tại hai người nào trong biển, đua tốc độ trải rộng ra, đến hai người này là sư đồ, nữ chính là sư phụ, nam là đồ đệ, hai người một mực mến nhau nhưng là nhận lấy các loại lực cản. Cuối cùng hai người cùng một chỗ đối kháng thế tục, bắt đầu ẩn cư, nghiên cứu Cửu Âm Chân Kinh, cuối cùng sáng chế ra phi thường khủng bố song kiếm hợp bích chi thuật. Cuối cùng hai người thành công, đánh vỡ tất cả ngăn cản trở thành phu phụ trên giang hồ cũng danh xưng thần điêu hiệp nữ, là lúc đó giang hồ lưu lại một đoạn phong chạy giai thoại. Không nghĩ tới hai người vậy mà đi tới cái này cái lạnh trong đàm, đem hai thanh kiếm này giấu tại nơi đây. Có thể nói hai thanh kiếm này là hai người bật đỉnh ước. Cửu Âm Chân Kinh cũng bị hai người lưu tại cái này một cỗ tin tức bên trong, bị Diệp Huyền cùng Bạch Như Sương thu hồi đến, đồng thời hai người còn thu được song kiếm hợp bích chi thuật tu luyện chi pháp. Bất quá cái này tu luyện chi thuật yêu cầu tương đối đặc thù, đó chính là muốn ý hợp tâm đầu, tâm linh tương thông, không có giữa phu thê ăn ý là rất khó tu luyện thành loại này kiếm pháp. Này ngược lại là để Diệp Huyền cùng Bạch Như Sương có chút bất đắc dĩ, Diệp Huyền ra mặt là tương đối dày tiểu thuyết 8 năm, 7389, Bạch Như Sương mặt đều đỏ bừng không. Bởi vì tại cái này một cỗ tin tức cuối cùng, Thần Điêu đại hiệp Dương Quá đã nói rõ thanh kiếm này nhất định phải là một đôi nam nữ đồng thời mới có thể thu lấy. Nếu như không phải nam nữ đồng thời thu lấy, là không thể nào thu lấy cái này hai thanh bảo kiếm. Chỉ cần thu lấy cái này hai thanh bảo kiếm, vậy liền sẽ chú định kết xuống quan hệ chặt chẽ. Đây không phải là cái gì chúc, mà là một câu nguyền rủa lực lượng. Nguyên lai cái này một đôi thần điêu hiệp nữ, xông phá tất cả lực cản trở thành phu thê, bọn họ cũng hy vọng kẻ đến sau thu hoạch được bọn họ gặp người hữu duyên, có thể trở thành phu thê, bắt chước phu phụ bọn họ. Cho nên hai người tại hai thanh kiếm này bên trong, cũng đồng thời hạ Cửu Âm Chân Kinh chớ chú chi thuật. Đương nhiên cái này chớ chú chi thuật lời nói là phi thường thiện ý, chính là nguyền rủa hai người, vĩnh viễn kết đồng tâm, một thể đồng tu, thâm hữu linh tê, song kiếm hợp bích, tung hoành thiên hạ. Nếu biết rõ đây là viễn cổ đại thần nguyền rủa lực lượng, loại này nguyền rủa lực lượng là vô cùng cường đại. Cho nên Bạch Như Sương mặt mới sẽ đỏ bừng thành cái dạng kia. Bởi vì chỉ cần chúng cái này nguyền rủa lực lượng, liền nhất định kết làm phu phụ. Đây mới là cái này nguyền rủa lực lượng chỗ đáng sợ. Khúc khủng. Diệp sư đệ liên quan tới cái này nguyền rủa lực lượng. Cái này nên gọi là chúc nguyện lực, chúng ta chỉ cần tuân theo liền tốt. Diệp Huyền mặt không đổi sắc nói. Ngươi thật nguyện ý cùng ta. Bạch Như Sương xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu, thân như mỗi 2.6 nhuế. Sư tỷ, hai chúng ta trước tìm hiểu một chút Cửu Âm Chân Kinh đi. Diệp Huyền lúc này rời đi chủ đề. Hắn đối Bạch Như Sương nữ tử này có hảo cảm, có thể là hôn nhân sự tình, dù sao không phải trò trẻ con, hắn cũng không muốn qua loa vì đó. Gặp Diệp Huyền nói như thế, Bạch Như Sương thoáng có chút thất vọng. Bất quá Bạch Như Sương vẫn gật đầu, bọn họ đều là tu hành giả, thủy chung vẫn là muốn lấy võ đạo chi lộ là đệ nhất. Cho nên hai người lúc này bắt đầu tìm hiểu cái này Cửu Âm Chân Kinh. Không thể không nói cái này Cửu Âm Chân Kinh thật đúng là bác đại tinh âm, tuyệt đối là thiên cấp công pháp. Bên trong ẩn chứa các loại ngày biến hóa chi đạo, nói thực ra có rất nhiều nội dung đều không phải rất hiện tại hai người tu vi có thể lĩnh ngộ. Muốn lĩnh hội loại này thiên nhân chi biến công pháp, cái kia cũng nhất định phải ôm có thiên nhân đồng dạng tu vi, giống như lúc đó Thần Điêu Hiệp Nữ, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Chương 1151, Song Xương Kiếm. Quận 599, 3032 kiếm hợp bích chương 1151, Song Xương Kiếm. Quận 599, 3032 kiếm hợp bích hai người tu vi đều đã đạt đến vô cùng cao thành tựu, cho nên mới có khả năng tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, đem Cửu Âm Chân Kinh triệt để tu luyện đến cảnh giới viên mãn, cuối cùng sáng chế ra song kiếm hợp bích chi thuật. Bất quá cái này Tử Thanh song kiếm kết hợp chi thuật, cũng không cần đem Cửu Âm Chân Kinh tu luyện tới cảnh giới viên mãn liền có thể thi triển. Cái này kiếm pháp chỉ cần hai người đem tâm ý tu luyện tới tâm hữu linh tê tình trạng, chính là có thể đem sức chiến đấu phát huy ra đến mức độ khó mà tin nổi. Nếu biết rõ Thần Điêu Hiệp Nữ, Dương Quá hai vợ chồng người lúc trước tu luyện thành bộ này song kiếm hợp bích chi thuật, đối mặt với so với bọn họ còn phải cường đại hơn rất nhiều địch nhân cũng có thể đánh bại. Dựa theo bộ kiếm pháp kia nói, nếu như hai người có khả năng đem cái này song kiếm hợp bích chi thuật tu luyện tới tiểu thành, liền có thể phát huy ra mấy 10 lần thậm chí hơn 100 lần sức chiến đấu. Cái này đích xác là phi thường khủng bố, nếu biết rõ hiện tại hai người là tạo hóa cảnh cường giả, hai người chân thực sức chiến đấu đều có thể cùng tạo hóa kiếm đỉnh phong cường giả đối kháng, dù sao hai người một cái lĩnh ngộ kiếm pháp chân ý, một cái lĩnh ngộ quyền pháp chân ý có thể là cái này song kiếm hợp bích chi thuật, vậy mà có thể để hai người phát huy ra mấy chục lần sức chiến đấu, thậm chí hơn 100 lần sức chiến đấu, đây là đáng sợ cỡ nào nha. Nếu như hai người có khả năng tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, cái kia có thể nói giết phi thiên cảnh cường giả đều giống như giết chó. Cái này không chính liền phi thường khủng bố. Bất quá muốn đem cái này kiếm pháp tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, nhất định phải lĩnh hội Cửu Âm Chân Kinh bên trong một bộ pháp quyết, bộ này pháp quyết gọi là Tâm Hữu Linh Tê Quyết. cái gọi là tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Liên tại hai người tham nộ cửu âm chân kinh quá trình bên trong, hai người đối cái này Tử Thanh Song Kiếm hiểu rõ cũng càng thêm tổn thương khắc sâu. Tử Thanh Song Kiếm nhưng thật ra là một cái linh kiếm. Cái gì gọi là linh kiếm? Kỳ thật chính là có linh tính bảo kiếm. Đồng dạng bảo kiếm đều là không có linh tính, giống như là Diệp Huyền cầm trên tay, đây chẳng qua là bình thường tình cương kiếm, mặc dù cũng là thượng hạng chất liệu chế tạo, xuất từ danh tượng chi thủ. Có thể là thế giới này là thuộc về võ đạo thế giới, võ giả binh khí rất nhiều đều là rất không tệ. Bởi vậy Diệp Huyền trên tay thanh kia tình cương kiếm liền lộ ra bình thường, cũng căn bản liền không có còn lại ưu thế, chủ yếu là hắn người này có ưu thế. Bất quá đối với có linh tính vũ khí liền không đồng dạng, một kiện vũ khí có linh tính, vậy hắn liền tiến vào linh khí hàng ngũ. Mà cái này Tử Thanh Song Kiếm phía trên liền đã có chính mình linh tính. Cũng chính là toàn bóng tiểu thuyết tài nguyên cùng hưởng, mỗi nguyệt đổi mới 504, tiểu thuyết mỗi ngày đổi mới tiểu thuyết giao lưu 1, 87, 3, 8, 05, tiểu thuyết cháy xém nhỏ 2. Quận, võ 9937034 lần dòng quận, 8, 22 cửu 85, 1. Tài nguyên bắt nguồn từ Internet, vẹn vẹn làm học tập cháy xém lưu dùng dùng, tiểu thuyết bản quyền về 4 là tác giả tất cả. Văn bản chỉ cung cấp người học tập cùng thử đọc mời tại hạ trở phía sau 24 giờ bên trong xóa bỏ, muốn nhìn mời đi hỗ trợ đặt mua chính bản tiểu thuyết, tự tuyệt đồ lầu. Bốn máy, cung cấp nào đó hiệu nhím mèo mãi nịp lệ bun lần nguyên cơ rút ra hoang nên gia nhập song kiếm này phía trên hai cô ý chí. Cũng chính là trong truyền thuyết vũ khí nắm giữ khí linh. Cái này Tử Thanh Song Kiếm phía trên khí linh chính là cái kia một đôi nho nhỏ xà ảnh. Kỳ thật lúc trước Diệp Huyền cùng Bạch Như Dương hai người chém giết hai cái đại bạch xà, chính là cái này khí linh bám thân mà thành. Không thể không nói cái này Tử Thanh Song Kiếm vô cùng thần kỳ, bọn họ khí linh lại có thể bám vào tại động vật trên thân, nếu biết rõ cái kia hai cái đại bạch xà lúc trước chẳng qua là bình thường hai cái bạch xà mà thôi, nhưng lại bị Tử Thanh Song Kiếm khí linh cho phụ thể, tại là nhanh chóng trưởng thành biến thành hai cái đại bạch xà thủ hộ Tử Thanh Song Kiếm. Không thể không nói, cái này liền rất khủng bố. Tại Diệp Huyền cùng Bạch Như Xương phân biệt chém giết hai cái đại bạch xà về sau, Tử Thanh Song Kiếm khí linh cũng về tới kiếm thể bên trên. Tám cái này hai thanh bảo kiếm là thần điêu hiệp lữ phu phụ tất cả, khẳng định không phải tầm thường, hiện tại thế mà bị Diệp Huyền cùng Bạch Như Xương hai người được đến cũng là chớ đại duyên phân. Sáu hai người lĩnh hội một hồi cửu âm chân kinh. Không thể không nói, cửu âm chân kinh thực sự là bác đại tinh thâm, không phải là thường hạo hãn, trong đó võ học tri thức quả thực giống như mênh mông biển lớn, bao la vạn tượng, tuyệt đối không phải một loại đơn giản cái gì công pháp có thể so sánh. Bảy rất hiển nhiên hai người đều biết đây chính là thiên cấp công pháp, chỉ có thiên cấp công pháp mới có thể bao la vạn tượng, không có chỗ không quát. Ba hai người cũng lại có thể được đến thiên cấp công pháp, đây quả thật là lớn lao duyên phận. Tám đương nhiên trong đó đại đa số cửu âm chân kinh hai người cũng không thể tu luyện. Bất quá liên quan tâm hữu linh tê quyết hai người vẫn là có thể tu luyện. Cái này tâm hữu linh tê quyết tu luyện cũng mười phần thần kỳ. Bốn cần ý hợp tâm đầu. Năm cái gì gọi là ý hợp tâm đầu? Chính là lẫn nhau dùng chính mình tinh huyết ngưng tụ thành một trái tim ấn, sau đó dung nhập thân thể của đối phương bên trong. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, huyết mạch giao hòa, dạng này mới có thể ý hợp tâm đầu. Diệp Huyền cùng Bạch Như Xương cũng không nghĩ tới loại này phương thức tu luyện lại là như vậy kỳ lạ. Nghĩ không ra thế mà còn có dạng này phương thức tu luyện. Diệp Huyền cũng là lắc đầu. Diệp sư đệ, chúng ta liền lẫn nhau lưu lại tâm ấn a. Bạch Như Xương mang theo nghi vấn thần sắc nhìn xem Diệp Huyền. Bởi vì muốn tu luyện tâm hữu linh tê quyết lời nói nhất định phải lẫn nhau lưu lại tâm ấn. Như vậy cũng tốt. Diệp Huyền điểm gật đầu, hiện tại hắn cũng chỉ muốn đem thực lực tận khả năng tăng lên, thế nhưng dựa vào chính mình tu luyện, trong thời gian ngắn đem chính mình thực lực tăng lên tới một cái vô cùng đáng sợ trình độ, rõ ràng là không thể nào. Thế nhưng hiện tại hắn có bê tìm sủ 53.079126 cơ hội, chính là cùng Bạch Như Xương tu luyện song kiếm hợp bích chi thuật. Chỉ cần hai người có khả năng tu luyện thành công song kiếm hợp bích, phối hợp lẫn nhau loại kia sức chiến đấu sẽ vô cùng tăng lên mấy chục lần thậm chí là gấp mấy trăm lần, liền có thể diệt sát rất nhiều cường giả cao thủ. Tại Phong Vân Tế Hội Thế Đạo nắm giữ sức tự vệ, nếu biết rõ hiện tại toàn bộ Thương Huyền Quốc cùng với Phong Khởi Vân Dũng sóng ngầm phun trào, bởi vì Quỷ Cốc Tử đã xuất thế, người này có thể là ma đạo cao nhân, một người có thể dẫn được thiên hạ đại loạn, mang đến do canh huyết vũ, liền Thất Tinh Tông đều bị trong vòng một đêm diệt môn. Hiện nhiên Diệp Huyền cũng cảm giác được loại kia sơn vũ dục lai bầu không khí, cho nên lúc này hắn nhất định phải tận khả năng tăng lên lực chiến đấu của mình. Cũng không biết là Hà Diệp Huyền có loại này dự cảm, lần này đi Thiên Phong Cốc tham gia quần tinh đại hội 270, chỉ sợ sẽ không thuận buồm xuôi gió. Diệp Huyền cùng Bạch Như Xương đều ngồi xếp bằng xuống, dựa theo tâm hữu linh tê quyết ghi chép phương pháp, dùng chính mình kinh nguyệt ngưng tụ ra một trái tim ấn, sau đó hai người đem lẫn nhau tâm ấn đều giao cho đối phương, làm cho đối phương dung nhập thân thể của mình bên trong. Nhắc tới cũng là thần kỳ, tại hai người đem tâm ý của nhau dung nhập trong thân thể của mình về sau, lập tức hai người liền sinh ra một loại cảm ứng. Loại này cảm ứng rất mơ hồ, liền phảng phất là tâm linh cảm ứng truyền thuyết, một chút huynh đệ sinh đôi hoặc là nam sinh tỷ bội ở giữa liền sẽ có được dạng này tâm linh cảm ứng. Thế nhưng hiện tại hai người liền có dạng này mơ hồ cảm ứng, loại này cảm ứng gọi là tâm linh tương thông, cũng gọi là ý hợp tâm đầu. Chỉ cần hai người không ngừng tu luyện, lớn mạnh lẫn nhau, trồng ở đối phương trong cơ thể tâm ấn, cái kia giữa hai người tâm hữu linh tê cảm giác liền sẽ càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng tu luyện cái kia song kiếm hợp bích chi thuật càng là không nói chơi. Không thể không nói thần điêu hiệp lữ cái này một đôi phu phụ tu luyện cái này kiếm pháp cũng thực sự là thần kỳ, vậy mà còn cần tu luyện như vậy chi thuật. Bạch sư tỷ không bằng hai chúng ta tu luyện một phen cái kia song kiếm hợp bích chi thuật làm sao? Diệp Huyền bỗng nhiên mở miệng đề nghị. Dù sao hiện ở đây sắc trời đã tối, hai người khẳng định là sẽ ở nơi này vượt qua một đêm, dù sao bọn họ xuất phát cũng là tại hai ngày về sau, hai cái tốc độ của con người hoàn toàn có thể tại hừng đông thời điểm chạy trở về Huyền Kiếm Tông. Chương 1152, ý hợp tâm đầu. Chương 1152, ý hợp tâm đầu, cho nên lúc này cũng không có gấp gáp như vậy. Bạch Như Xương lúc này đỏ mặt nhẹ gật đầu. Vì vậy hai người cứ dựa theo cái kia song kiếm hợp bích chi thuật, Tử Thanh song kiếm thuật bắt đầu tu luyện. Bởi vì hai người đã gieo tâm ấn, lẫn nhau đã tâm linh ở giữa có một loại mơ hồ năng lực cảm ứng, cho nên hai người tu luyện lên song kiếm hợp bích chi thuật, thế mà lạ thường nhanh. Di áo lưu 6073 tháng 8 năm 4 năm còn có một chút chính là hai người tuyệt đối đều là dị bẩm tiên phú thiên chi tiêu tử, nộ tính lực kinh người. Cho nên theo hai người tu luyện cái kia song kiếm hợp bích chi thuật, hai người phát hiện lẫn nhau ở giữa tâm linh cảm ứng thế mà càng ngày càng mãnh liệt, kỳ thật cái này cũng rất bình thường, bởi vì loại này kiếm pháp tu luyện cũng hoàn toàn có thể tăng cường lẫn nhau ở giữa tâm linh cảm ứng. Cũng chính là nói, hai người chỉ cần tu luyện song kiếm hợp bích chi thuật, liền có thể tăng cường hai người chồng ở kia này thân thể bên trong tâm ấn lực lượng. Theo hai người không ngừng tu luyện, chỉ thấy kiếm quang lập lòe, cái kia tử kim song kiếm phát ra hào quang chói mắt, vốn chỉ là tam xích kiếm phong, lúc này kia kiếm quang đã dài đến hơn một trượng. Hai đạo kiếm quang lẫn nhau quấn quýt giống như hai cái sóng long, một đầu là màu tím long, một đầu là màu xanh long, long phi quay quanh, có từng trận tiếng long ngâm vang vọng. Tại hai người tu luyện kiếm pháp thời điểm, phản phất có loại thần bí lực lượng gia trì tại hai người trên thân, khiến hai người đều tiến vào một loại vô cùng điên dại trạng thái. Không thể không nói, đây chính là song kiếm hợp bích chi thuật chỗ kinh khủng. Bằng không vì cái gì nói tu luyện loại này kiếm pháp có thể tăng cường mấy mười lần thậm chí hơn trăm lần sức chiến đấu đâu? Đó cũng không phải là trò trẻ con. Năm đó thần điêu đại hiệp phu phụ đó chính là dựa vào bộ kiếm pháp này đánh khắp giang hồ. Thời gian như thời gian qua nhanh, rất nhanh hai ngày thời gian đảo mắt mà qua, rất nhanh sắc trời liền đã tảng sáng. Hai cá nhân tu luyện hai ngày, vậy mà là hào không có cảm giác, phảng phất lâm vào một loại đặc biệt cảnh giới bên trong. Loại này cảnh giới để người vĩnh viễn trầm mê, đây là một loại ý hợp tâm đầu trạng thái. Liên phảng phất giữa thiên địa, âm dương kết hợp lại, lẫn nhau tương sinh, có thể có được vô cùng vô tận lực lượng. Tu luyện hai ngày, hai người chẳng những không cảm thấy mệt mỏi, cũng không cảm thấy tạo hóa chi khí tiêu hao, ngược lại là cảm thấy tinh thần sáng láng, chân khí sung mãn, lẫn nhau tu vi vậy mà đều có tiến bộ. Diệp Huyền tu vi đã đạt đến tạo hóa cảnh trung kỳ, Bạch Như Xương cũng giống như thế, nếu biết rõ hai người lúc trước chỉ là tạo hóa cảnh tiền kỳ tu vi, không nghĩ tới cái này ngắn ngủi tu luyện vậy mà cho hai người mang đến dạng này lớn chỗ tốt, xem ra cái này kiếm pháp sắc thực thần kỳ, đương nhiên cái này kiếm pháp xét đến cùng là thần điêu hiệp lữ phu phụ căn cứ cửu âm chân kinh sáng tạo, cho nên coi như đây là cửu âm chân kinh uy lực mạnh mẽ. Hai người quả thực là có chút làm không biết mệnh, không thể không nói cái này kiếm pháp đích thật là phi thường khủng bố, đơn giản làm cho người ta không dừng được. Bất quá rất hiển nhiên, hai người cũng không có khả năng một mực trầm mê tại loại này kiếm pháp cảnh giới tu luyện bên trong, bởi vì hôm nay nhưng chính là bọn họ muốn xuất phát đi Thiên Phong Cốc thời gian toàn bóng tiểu thuyết tài nguyên cùng hưởng, mỗi tháng đổi mới 1504, tiểu thuyết mỗi ngày đổi mới tiểu thuyết giao lưu một nhóm, 86073-8045 tiểu thuyết giao lưu hai nhóm, 599-370324 dự bị nhóm, 822-698516 tài nguyên bắt nguồn từ Internet, vẹn vẹn làm học tập giao lưu sử dụng, tiểu thuyết bản. Quyền về vốn là tác giả tất cả. Văn bản chỉ cung cấp người học tập cùng thử đọc mời tại hạ trở phía sau 24 giờ bên trong xóa bỏ, muốn nhìn mời đi hỗ trợ đặt mua chính bản tiểu thuyết, cự tuyệt đồ lầu. Muốn bảy cung cấp nào đó hiệu nhím mèo ái nịp lệ bun lần nguyên cơ rút ra hoan nên gia nhập, cho nên hai người cũng không thể không gián đoạn loại kia trạng thái. Tại trong hai người đoạn loại kia trạng thái thời điểm, lúc này hai người mới phát hiện lẫn nhau ở giữa tâm ý đều lớn mạnh hơn không ít. Hai ngày tu luyện, xem ra kết quả có chút bất phàm, lúc này nếu như hai người song kiếm hợp nhất, có khả năng phát huy ra uy lực đã vô cùng tiểu khả. Giết tạo hóa cảnh cường giả khẳng định giống như chém dưa thái rau mở dạng, nếu biết rõ song kiếm này hợp nhất chi thuật, chính là phù hợp thiên địa đại đạo, âm dương tương hòa, lẫn nhau ý hợp tâm đầu, chân lực tương sinh, vô cùng vô tận. Cũng chính là nói hai người càng thêm thi triển lẫn nhau chân lực lẫn nhau khuấy động, ngược lại có khả năng bổ sung đối phương, làm cho lẫn nhau lực lượng liên tục không ngừng, như không tận nước sông. Chiến đấu lời nói, vậy đơn giản tựa như là hai khung máy móc chiến đấu mở dạng, mà còn càng đánh càng tinh thần, nếu như là tạo hóa cường giả cùng bọn họ cùng nhau tranh, sợ rằng mấy chục cái trên trăm cái đều còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Lúc này hai người song kiếm hợp bích, thậm chí có lòng tin tuyệt đối, có khả năng chém giết một chút phi thiên cảnh cường giả. Không thể không nói loại này tăng lên là phi thường lớn, có loại này tăng lên, Diệp Huyền trong lòng cũng là có một chút ngọt ngào, ít nhất hắn cùng Bạch Như Xương hai người liên thủ liền có sức tự vệ. Không quản lần này sẽ phát sinh biến hóa gì, ít nhất hắn cũng có một chút thủ đoạn cuối cùng. Đương nhiên loại này thủ đoạn nhất định phải là hắn cùng Bạch Ngọc Song hai người tùy thời cùng một chỗ, nếu như chỉ có một người lời nói, cái kia lại không được. Sư tỷ, chúng ta về Huyền Kiếm Tông a. Trải qua hai ngày tu luyện, lúc này Diệp Huyền cùng Bạch Như Xương ở giữa, loại kia tâm hữu linh tê năng lực cảm ứng cũng tăng cường một mạng lớn, thậm chí có đôi khi đều có thể cảm ứng được lẫn nhau một chút ý nghĩ. Hai người lúc này cũng không lại tiếp tục lại làm lưu lại, bay thẳng đi, hướng về Huyền Kiếm Tông phương hướng bay đi. Làm hai người đến Huyền Kiếm Tông, lúc này Huyền Kiếm Tông mọi người đã tập hợp tại trên quảng trường, nhìn thấy hai người đến lúc này mới yên lòng. Diệp Huyền, Như Xương, còn nghĩ đến đám các ngươi hai cái trước thời hạn xuất phát, phái người đi tìm các ngươi cũng không thấy. Thiên Huyền Tử vừa cười vừa nói, lần này chính là từ hắn đến tự mình dẫn đội. Lúc này những người khác đã tụ tập tại trên quảng trường, lần này theo cùng bọn hắn cùng đi Thiên Phong Cốc tổng cộng có 30 tên Huyền Kiếm Tông đệ tử. Mà lần này có tư cách tham gia hoàn toàn mới đại hội chính là xếp tại phía trước 10 đệ tử tinh anh, còn lại 20 tên đệ tử là tiến đến tham gia lễ. Trừ cái đó ra còn có hơn 10 tên trưởng lão, vậy cũng là Huyền Kiếm Tông cao thủ, có rất nhiều trưởng lão bình thường Diệp Huyền đều chưa từng gặp qua, rất hiển nhiên những này lao ra hỏa bình thường đều là tại bế quan, lúc này cũng đều xuất quan. Hiển nhiên, lần này quần tinh đại hội, Huyền Kiếm Tông cao tầng cũng ngửi được toàn bóng tiểu thuyết tài nguyên cùng hưởng, mỗi tháng đổi mới 154, tiểu thuyết mỗi ngày đổi mới tiểu thuyết giao lưu một nhóm, 86073-8045 tiểu thuyết giao lưu hai nhóm, 599-37024 dự bị nhóm, 822-698516 tài nguyên bắt nguồn từ Internet, vẹn vẹn làm học tập giao lưu sử dụng, tiểu thuyết bản quyền về vốn là tác giả tất cả, văn bản chỉ cung cấp người học tập cùng thử đọc mời tại hạ trở phía sau 24 giờ bên trong xóa bỏ. Muốn nhìn mời đi hỗ trợ đặt mua chính bản tiểu thuyết, cự tuyệt đồ lậu. 47 cung cấp nào đó hiệu nhím mèo ái nịp lệ bun lần nguyên cơ rút ra hoang nên gia nhập một chút không giống khí tức, đương nhiên cái này cái gọi là không giống, vẫn là từ cái kia bị cốc tử đưa tới. Cái này đại ma đầu đã xuất quan, cho nên không thể không gây nên tất cả tông môn chú ý cùng tỉnh táo. Tốt, tất nhiên người đã tới đông đủ, vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Một vị trưởng lão nói, đây là một vị thái thượng trưởng lão, tại Huyền Kiếm Tông bên trong, thái thượng trưởng lão chính là không có bao nhiêu thực quyền, cũng không thế nào quản sự, bởi vì bọn họ chính là về hưu trưởng lão. Bất quá thực lực của thái thượng trưởng lão là triệu, không thể nghi ngờ. Mỗi một cái thực lực của thái thượng trưởng lão đều là rất khủng bố. Dù sao đều là đã sống thật lâu lão gia hỏa. Lần này thế mà liền mấy vị cũ rích thái thượng trưởng lão đều xuất quan đi theo, có thể thấy được lần này tông môn đối với những đệ tử này an toàn mười phần coi trọng. Đương nhiên trừ coi trọng lần này đi Thiên Phong Cốc đệ tử an toàn bên ngoài, bọn họ càng coi trọng tông môn căn cơ lập. Dù sao lần này cũng có không ít đứng đầu sức chiến đấu muốn rời khỏi Huyền Kiếm Tông. Tương đối mà nói tông môn vậy sẽ phải chống rồng không ít, nếu như lúc này cho địch nhân thừa lúc vắng mà bảo, vậy liền thật không tốt. Cho nên trước lúc này Huyền Kiếm Tông cao tầng cũng là làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Tốt tại Huyền Kiếm Tông lập phái đã có ngàn năm muốn phá mất Huyền Kiếm Tông, cũng không có dễ dàng như vậy. Đến mức cái kia Thất Tinh Tông sở dĩ trong vòng một đêm bị giết mất, đó là bởi vì đối phương hoàn toàn không có chuẩn bị, không nghĩ quỷ cốc tử lại xuất hiện ở nhân gian, đột nhiên làm loạn. Chương 1153, Phong Vân Chim chương 1153, Phong Vân Chim tại rộng giữa sân, có mấy đầu phi thường to lớn yêu thú, những này yêu thú đều có một cái đặc điểm, đó chính là sinh ra hai cặp cánh khổng lồ, toàn thân lông vũ hiện ra màu nâu xanh. Loại này yêu thú gọi là Phong Vân Chim, lại gọi là Thanh Điểu, là chúng ta Huyền Kiếm Tông đặc biệt thuần dưỡng phi hành yêu thú. Lần này chúng ta đi Thiên Phong Cốc liền sẽ ngồi cái này Phong Vân Chim. Thiên Huyền Tử vừa cười vừa nói, nơi này tổng cộng có 5 đầu Phong Vân Chim, mỗi một cầu hình thể đều là phi thường to lớn, tại chim trên lưng đều có mấy trượng diện tích. Cái này 5 cái thanh điểu, đủ có thể khiến rất nhiều người ngồi. Bọn họ lần này đi cũng bất quá là mấy 10 người mà thôi, cho nên cũng là hoàn toàn đầy đủ. Tất cả mọi người leo lên chim lưng. 5 cái Phong Vân Chim tại trong mắt mọi người trực tiếp bay vút lên, thân lên không trùng cánh kích động, cùng phong càng quét, lập tức tại trên lưng chim, có chút đệ tử lại là đứng không vững. Rất hiển nhiên, những đệ tử này đều là lần thứ nhất ngồi loại này Phong Vân Chim. Bọn họ đối Phong Vân Chim biểu hiện đặc biệt hiếu kỳ, bởi phì lư 2298516, không ít người còn lấy tay sờ thanh điệu chim lưng vô cùng thật dày, có thật dày lông vũ, vô cùng mềm dẻo, ngồi ở phía trên rất dễ chịu, quả thực giống sa tanh đồng dạng bóng loáng, giống sợi bông đồng dạng ấm áp. Chỉ bất quá cái này Phong Vân Chim phi hành ở trên trời, có to lớn sức gió, cho nên nếu như một cái không chú ý nói không chừng sẽ còn rớt xuống chim lưng. Đến lúc đó nếu như té chết vậy liền ra chết cười. 270 cho nên lúc này từng cái Huyền Kiếm Tông đệ tử vậy cũng là vận chuyển chính mình tu vi, vững vững vàng vàng ngồi xuống. Diệp Huyền cũng xếp bằng ở thanh điệu chim trên lưng, cả người hắn tựa như là trên lưng chim một phiến lông vũ mượt dạng, không quản cái này thanh điệu làm sao phi hành sốc này, cuồng phong làm sao thổi cạo, thân hình của hắn đều sẽ nhẹ nhàng theo thanh điệu thân hình mà phập phồng. Đương nhiên loại này thanh điệu phi hành nhưng thật ra là vô cùng ổn định, chỉ bất quá mới vừa lúc bắt đầu mọi người còn không quá thích ứng, đợi đến thanh điệu phi hành một khoảng cách về sau, mọi người đã hoàn toàn thích ứng. Tổng cộng 5 chỉ to lớn thanh điệu, giống như 5 mảnh màu xanh đám mây, bay ngang qua bầu trời. Mọi người ngồi tại thanh điệu phần lưng hướng xuống quan sát, phía dưới chính là Thiên Sơn Vạn Thủy, Thương Hải Tăng Điện. Nếu biết rõ mọi người tu vi đều vô cùng cao, bình thường đều là tạo hóa cảnh tu vi. Tạo hóa kiếm tu vi đã có thể giữa không trung bên trong lầm không lướt đi, có thể là bọn họ phi hành độ cao tuyệt đối không đạt tới thanh điệu dạng này độ cao. Cũng chính là nói Diệp Huyền đám người lúc này đều là lần thứ nhất tại như vậy cao giữa không trung tiến hành phi hành. Cái này cái thế giới có thế giới đặc thù quy luật, độ cao càng cao lời nói, trên không khí lưu tính ổn định lại càng kém, bởi vậy muốn vận chuyển, tu vi dùng chính mình an ổn ngồi tại chim lưng vị trí bên trên quan sát thế giới. 5 cái to lớn thanh điệu vút qua không trung, phản phất là 5 viên màu xanh lưu tinh bay qua Thiên Sơn và Thủy, một đường tiến lên. Thiên Huyền Tử đám người kỳ thật sắc mặt đều là tương đối ngưng trọng, bởi vì bọn họ dự cảm đến lần này có thể sẽ không quá mức thuận lợi. Cho nên mấy người kia cũng là thời khắc chú ý, để phòng bị đánh lén. Bọn họ khoảng cách Thiên Phong Cốc khoảng cách là phi thường xa xôi, nếu biết rõ Huyền Kiếm Tông tọa lạc tại Thương Huyền Quốc Nam Bộ, mà Thiên Phong Cốc thì là tọa lạc tại Thương Thiên Quốc Bắc Bộ, lẫn nhau nam bắc ở giữa khoảng cách nhưng có thể nói là có vạn dặm xa. Cho dù là thanh điệu tốc độ phi hành, ít nhất cũng phải bay lên 2-3 ngày. Cái này mấy ngày tất cả mọi người một đường đồng hành, trên bầu trời cảm động nhìn xuống Vân Hải mênh mông, Thiên Sơn rút lui, tại dưới lòng bàn chân mệt qua. Năm chỉ thanh điệu bay qua rất nhiều địa phương, cái này mấy ngày, Diệp Huyền đám người đều xếp bằng ở thanh điệu phần lưng, là mỗi hơn phân nửa ngày, thanh điệu đều sẽ rơi xuống nghỉ ngơi một trận. Mấy ngày nay quen, đào 60 tháng 7 năm 38045 thời gian, Diệp Huyền bọn người ở tại chim trên lưng, cũng không có chiếu cô xem ngắm phong cảnh, mỗi người đều là đang yên lặng tối tự tu luyện. Lần này có thể là đi tham gia quần tinh đại hội, cho dù là những cái kia không có tư cách tham gia đại hội người quan chiến, cũng là đang điên cuồng tu luyện, bởi vì đây là thiên tài tập hợp, không người nào nguyện ý là hậu. Diệp Huyền cùng Bạch Như Sương hai cá nhân tu luyện tâm hữu linh tê quyết. Liên cái này 2-3 ngày, hai người tâm hữu linh tê học thay đổi đến càng thêm cường đại, lẫn nhau tâm ý khẽ động đối phương tựa hồ liền có thể cảm giác được. Không thể không nói, loại này ý hợp tâm đầu cảm giác 10 phần thần kỳ. Thậm chí hai người hiện tại có loại cảm giác, cho dù là hai người cách rất xa, cũng có thể lẫn nhau cảm giác được. Đây chính là tâm hữu linh tê khủng bố. Mấy ngày nay đi đường lộ trình, hai người đem tâm hữu linh tê học tu vi lại tăng lên một tầng, hai người song kiếm hợp bích chi thuật uy lực chắc chắn lại lần nữa tăng lên không ít, chuyện này đối với hai người đến nói là đại hảo sự. Cho nên hai người ước gì có khả năng nhiều đổi mấy thiên lộ. Diệp sư đệ, ta làm sao phát hiện ngươi cùng Như Sương sư mỗi hai người tu luyện công pháp có hay không có chỗ tương tự à? Đại sư tỷ Chu Mai nói, nàng đã quan sát Diệp Huyền cùng Bạch Như Sương có mấy ngày, phát hiện hai người lúc tu luyện, nhiều khi bóp pháp quyết đều là có chỗ tương tự, thậm chí là như đúc đồng dạng. Chu sư tỷ tuệ nhãn như châu, chúng ta thực sự là tu luyện giống nhau công pháp. Đối với điểm này, Diệp Huyền hắn cũng không có che giấu. Lần trước tông môn thi đấu, các ngươi đều cho thấy rất mạnh thực lực, chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng không có giao thủ, nói thực ra ta có một loại cảm giác, chính là chỉ sợ ta muốn đánh bại các ngươi rất không dễ dàng. Chu Mai vừa cười vừa nói, đại sư tỷ nói chỗ đó lời nói, đại sư tỷ có thể là chúng ta Huyền Kiếm Tông đệ tử tinh anh thứ nhất người, lần trước ngươi cùng Lý Thu Thủy sư minh giao thủ, khiến người mở rộng tầm mắt. Diệp Huyền nói, bất kể như thế nào, lần này quần tinh đại hội, các ngươi xuất thủ đều phải đem hết toàn lực, muốn cho chúng ta Huyền Kiếm Tông tranh sĩ diện mặt. Chu Mai nói, nói câu nói này nàng thần sắc vẫn tương đối nghiêm túc, có thể hiện trong lòng của nàng Huyền Kiếm Tông là vô cùng trọng yếu. Kỳ thật nàng liền sinh ra ở Huyền Kiếm Tông, là một vị tông môn trưởng lão về sau, cho nên đối với Huyền Kiếm Tông độ trung thành là phi thường cao. Lý Thu Thủy, đồng dạng là như vậy. Đại sư tỷ yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực, không vì tông môn bôi đen. Bạch Như Sương tiếp lời. Đối với Huyền Kiếm Tông nàng đồng dạng cũng là 10 phần trung thành, nàng mặc dù không phải sinh ra ở Huyền Kiếm Tông, nhưng nàng từ nhỏ nhưng thật ra là một đứa cô nhi, là bị Huyền Kiếm Tông một vị trưởng lão cho nhặt về. Tìm xu 86738045 cho nên đối với Huyền Kiếm Tông, Bạch Như Sương đồng dạng là trong lòng có rất cảm tình sâu đậm. Tại Huyền Kiếm Tông chính mình nội bộ tiến hành đệ tử trên đại hội, hắn có thể không sử dụng quyền lực, thế nhưng chỉ cần là cùng phía ngoài tông môn giao thủ, có quan hệ với Huyền Kiếm Tông mặt mũi, cái kia nàng liền tuyệt đối sẽ việc nhân đức không nhường ai đem hết toàn lực. Cùng mấy người này so sánh, Diệp Huyền kỳ thật trong lòng đối Huyền Kiếm Tông độ trung thành không có cao như vậy. Nơi này chỉ là hắn nhân sinh một trạm sân khấu mà thôi, hắn sẽ không vĩnh viễn lưu lại ở nơi này. Đương nhiên hắn thân thể này mặt ngoài cũng dù sao cũng là thuộc về Huyền Kiếm Tông, nếu như Huyền Kiếm Tông có chuyện gì, hắn đương nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ít nhất hắn hiện tại cùng Huyền Kiếm Tông là vui buồn có nhau, lợi ích một thể. Chương 1154, tình báo chương 1154, tình báo lần trước ta cùng Ngải Phong công tử giao thủ, vậy cũng là 3 năm trước sự tình, khi đó ta chỉ có thể tại trên tay hắn kiên trì 30 nhận, hiện tại người kia tu vi cũng không biết đạt đến trình độ nào. Lý Thu Thủy bỗng nhiên mở miệng nói ra, đối với 3 năm phía trước cùng Ngải Phong công tử giao thủ một màn kia, hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngải Phong công tử đích thật là quốc gia này bên trong cấp cao nhất thiên tài. Ngải Phong công tử so ngươi phải lớn hơn 2 tuổi, cho nên 3 năm phía trước mặc dù ngươi 30 nhận liền bại trên tay hắn, thế nhưng lần giao thủ này có thể liền không chắc. Chu Mai cũng là mở miệng nói ra. Cũng không phải, thiên phú thực lực của người nọ tâm tính đều phi thường cường đại, 3 năm này bên trong khẳng định cũng là đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có khả năng tu vi đã đạt đến phi thiên cảnh. Lý Thu Thủy nói, phi thiên cảnh cái kia là phi thường khủng bố cảnh giới, nếu biết rõ trở thành tạo hóa cảnh cường giả tại Thương Huyền quốc liền xem như nhất lưu cao thủ, tạo hóa cảnh cường giả cũng là tất cả tông môn hạch tâm lực lượng. Rất nhiều tông môn trưởng lão gần như toàn bộ đều là tạo hóa cảnh, cường giả có khả năng đạt tới bay trên trời vào cái kia đều là tuyệt đối cường giả tuyệt thế, tại cái này quốc gia bên trong là siêu nhất lưu tồn tại. Chẳng lẽ Ngải Phong công tử tuổi còn trẻ liền có thể trở thành phi thiên kính cường giả? Nếu biết rõ Ngải Phong công tử niên kỷ, hiện tại tính toán sợ rằng mới 25 tuổi còn chừng. Cái kia là chuyện cực kỳ kinh khủng. Không thể nào, chẳng lẽ tên kia thật đạt tới phi thiên cảnh? Nếu như là dạng này, vậy lần này hoàn toàn mới đại hội bên trên, hắn tất nhiên có thể đỗ chẳng nguyên. Kỳ thật không chỉ là Ngải Phong công tử, chính là Bắc Tuyết Đao Tông Bắc Tuyết công tử cũng là không thua bao nhiêu, đừng quên tên kia 17 tuổi thời điểm liền đạt tới tạo hóa cảnh, sau đó một mực toàn tâm bế quan tiểu thuyết. 86 lĩnh sơn ba, 84 năm tu luyện đao pháp, lâu dài không xuất thế, nghe nói lần này hắn cũng đi ra mục đích đúng là vì cùng Ngải Phong công tử một trận chiến. Lý Thu Thủy nói, xem như trưởng môn chi tử, hắn đối giang hồ thông tin cái kia hiểu rõ vô cùng rõ ràng. Cái kia Bắc Tuyết công tử sẽ không cũng đạt tới phi thiên cảnh a? Nói không tốt, ta từng nghe một cái tinh tướng đại sư nói qua, hắn quan sát tinh tượng, phát hiện chúng ta thế hệ này thiên phong quốc người trẻ tuổi thiên tài bối xuất, có đại thế chi tướng. Lý Thu Thủy còn nói ra một cái để mọi người khiếp sợ thông tin. Đại thế chi tướng. Triệu Một Têu cũng lộ ra kinh nghi thần sắc. Cái từ này tất cả mọi người từng nghe nói qua, nên có đại sự chi tượng thời điểm, đó chính là quần tinh óng ánh nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại, chẳng lẽ bọn họ thiên phong quốc đã tiến vào đại thế chi tướng thời đại sao? Nếu biết rõ ở quốc gia này ngàn năm trong lịch sử, cái gọi là đại thế chi tướng, cũng mới xuất hiện quá 1-2 lần. Không có sai, mà lại là Thương Huyền quốc dựng nước đến nay nồng nặc nhất đại thế chi tướng. Lý Thu Thủy lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Không thể nào, nghe nói mỗi một lần đại thế chi tướng xuất hiện, vậy cũng là long xà khởi lục, quần tinh đồng thời lên, thiên tài hội tụ, có thể nói võ lâm thịnh thế chi cục. Lại có một người nói, là Nhạc Sơn. Các ngươi những này tiểu gia hỏa, tinh tượng chi học cũng chưa chắc liền hoàn toàn đúng, bất quá các ngươi thế hệ này cũng thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp, trừ ngày đó Phong công tử cùng với Bắc Tuyết công tử bên ngoài, Phỉ Thúy Tông Phỉ Thúy công tử, đồng dạng xuất chúng, còn có Thái Huyền Tông Thái Huyền công tử, cũng không thể coi thường. Thiên Huyền tử ngắt lời nói, đối phương xác thực đều không thể coi thường, có thể là chúng ta Huyền Kiếm Tông cái kia cũng không phải chỉ là hư danh, đại sư tỷ Mai Hoa công tử, nhị sư Minh Thu Thủy công tử, đồng dạng danh truyền giang hồ. Đúng vậy a, bọn họ đều đồng dạng danh liệt giang hồ thập đại công tử liệt kê. Lúc này Huyền Kiếm Tông đệ tử tự nhiên cũng không có khả năng yếu chính mình thanh thế. Quần tinh đại hội vốn chính là quần tinh tụ tập, đối phương không thể coi thường, thế nhưng bọn họ Huyền Kiếm Tông cũng đồng dạng không phải chỉ là hư danh, Chu Mai cùng Lý Thu Thủy danh khí, vô luận là trên giang hồ vẫn là tại các đại tông môn bên trong, đồng dạng là vô cùng vang dội. Bất quá mặc dù nói như vậy, thế nhưng mọi người cũng biết hai người muốn dung chuyển phía trước mấy đại công tử địa vị, đó là tương đối khó khăn. Bởi vì liền vừa rồi Lý Thu Thủy nói, cái gọi là Thiên Phong công tử, Bắc Tuyết công tử cũng có thể trở thành phi thiên cảnh cường giả, nếu thật là như thế, vậy cấp độ đó cường giả cùng Chu Mai bọn họ cũng sớm đã kéo ra to lớn khoảng cách, hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Các ngươi chỉ cũng không muốn chỉ đem ánh mắt đặt ở những cái kia nổi danh nhân vật trên thần, nói không chừng lần này liền sẽ có các lộ hắc mã xuất hiện, giống cái kia Thiên Phong tốc không phải có cái Triệu Yên Nhiên sao? Cái khác tông môn rất có thể cũng sẽ xuất hiện một chút vô cùng lợi hại hắc mã lão hán giao lưu 53.907-9.126 thiên tài. Thiên Huyền Tử nói, lúc này trong lòng mọi người đều là cảm giác áp lực, xem ra cái kia đại thế chi tướng, thật có thể là thật, khi đó chính là một nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại. Cùng những cái kia tông phái so sánh, bọn họ Huyền Kiếm Tông tựa hồ sát thực phải yếu hơn một bậc. Không cầu hoa tươi. Ở cái thế giới này nếu như so người khác yếu hơn một đầu lời nói, cái kia hành tẩu giang hồ liền sẽ rất mất mặt. Về sau bọn họ Huyền Kiếm Tông đệ tử trên giang hồ có phải là bị người ép một đầu, vậy liền nhìn lần này Thiên Phong Cốc được đại hội biểu hiện. Đương nhiên mọi người mong đợi nhất là Chu Mai cùng Lý Thu Thủy hai người này biểu hiện, bởi vì bọn họ liền đại biểu cho lần này bọn họ Huyền Kiếm Tông tối cường đại sức chiến đấu. Chu Mai cùng Lý Thu Thủy lúc này cũng là cảm giác áp lực, bởi vì bọn họ bả vai gánh vác Huyền Kiếm Tông mặt mũi. Trên giang hồ hành tẩu coi trọng nhất chính là một cái mặt mũi vấn đề. Nếu như là tiểu môn tiểu phái cái kia thì cũng thôi đi, bọn họ treo trong kiếm có thể là đứng hàng Thương Huyền Quốc mấy đại tông phái một trong. Nếu như lần này quần tinh đại tái biểu hiện phế vật lời nói, về sau trong vòng mấy năm bọn họ hành tẩu giang hồ đều sẽ bị người cho xem thường, thành vì người khác cho cười. Không cho nên bọn họ lần này biểu hiện tuyệt đối không thể đủ phế vật, đương nhiên Đỗ Trạng Nguyên, bọn họ không có nghĩ qua, bởi vì cũng không thực tế, giống ngày Phong công tử thực lực, cái kia đã đạt đến thâm bất khả trắc tình trạng. Bắc Tuyết công tử nghiên cứu đao pháp, lâu dài không tại thế gian hành tẩu, thế nhưng giang hồ truyền thuyết hắn tu vi đồng dạng thâm bất khả trắc, một đem trường đao đánh khắp thế hệ thanh niên, khó gặp địch thủ. Lại càng không cần phải nói còn lại tông môn cũng có riêng phần mình đệ tử thiên tài. Cho nên lần này thật là lần có áp lực. Bất quá đồng dạng áp lực cũng là động lực, bọn họ những võ giả này tu hành, đó chính là đem áp lực chuyển hóa thành động lực, nếu như không có áp lực lời nói, người võ giả kia tu hành còn có cái gì niềm vui thú có thể nói. Các ngươi cũng không muốn quá cảm thấy áp lực, có áp lực là chuyện tốt, đã từng có vị thánh giả nói qua, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, kỳ nhạc vô cùng. Các ngươi đều muốn hóa áp lực là động lực, tranh thủ tại lần này đại tái bên trên có tốt biểu hiện, đương nhiên nếu như lần này quần tinh đại tái bên trên không có cái gì quá chói sáng biểu hiện, cũng đừng quá mức độ trí. Võ giả con đường vốn là không bình thản, tràn đầy long đong, có lên có xuống, tâm tính cần cất kỹ, nếu như biểu hiện không tốt, vậy liền tiếp tục ma luyện chính mình, rèn luyện tiến lên, đây mới là võ giả chân chính có lẽ nắm giữ tâm thái. Nhóm 5399, hai Thiên Huyền Tử nói không thể không nói, hắn là một cái rất biết cách nói chuyện tông chủ. Đã cổ vũ mọi người, lại hóa giải mọi người áp lực. Mọi người tán gẫu trong lúc nói chuyện, cái kia năm cái thanh điểu lại bay qua Thiên Sơn Vạn Thủy thua thiệt. Chương 1155, đến Thiên Phong Cốc chương 1155, đến Thiên Phong Cốc tại ngày này đang lúc hoàng hôn, bọn họ cuối cùng đến bọn họ nghĩ muốn đến địa phương, đó chính là Thiên Phong Cốc. Thiên Phong Cốc xây dựng ở ngày Phong Sơn mạch bên trong, có thể nói là linh sơn tú thủy. Cái này phương viên mấy ngàn dặm ngày Phong Sơn mạch đều bị Thiên Phong Cốc một cái tông phái một mực chiếm cứ, không giống như là Huyền Kiếm Tông vị trí sơn mạch bên trong, còn có cái khác tông môn, không, có cách nào, Thiên Phong Cốc là thường cả nước thứ một tông môn. Làm là quốc gia này thứ một tông môn, liền hoàng thất đều muốn kính sợ ba phần, liền lại càng không cần phải nói cái khác tiểu tông tiểu phái nào dám cùng Thiên Phong Cốc tranh địa bàn, cho nên địa phương này dãy núi này toàn bộ bị Thiên Phong Cốc cho chiếm lấy cầm giữ, không cho bất luận cái gì cái khác tông môn tông phái chen chân. Ha 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 ha, hoan nên Huyền Kiếm Tông trung vị tới chơi, bạn trưởng lão tại cái này đã chờ lâu. Nhìn thấy Huyền Kiếm Tông mọi người, một tên Thiên Phong Cốc tiếp khách trưởng lão cười lớn tiến lên đón tới. 270 Vân trưởng lão, hạnh ngộ hạnh ngộ, nhiều năm không thấy phong thái càng hơn lúc trước, thật đáng mừng. Thiên Huyền Tử chắp tay nói, mặc dù những này tông môn ở giữa lẫn nhau tồn tại quan hệ cạnh tranh, có thể là mặt ngoài đại gia vẫn là vô cùng ôn hòa. Nhất là bây giờ Quỷ Cốc Tử xuất thế, những này tông môn ở giữa nhất định phải liên hợp lại đến đối chống chọi Quỷ Cốc Tử, nếu như làm theo ý mình, rất có thể bị Quỷ Cốc Tử tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên lần này mặc dù là cử hành quần tinh đại hội, là các đại tông môn đệ tử thiên tài ở giữa một loại đọ sức, thế nhưng cũng là thừa cơ hội này từ các đại cao tầng trước đến đàm phán liên thủ thủ tục. Song Vương một phen khách khí. Ngay tại lúc này trên bầu trời vang lên lần nữa một trận quái thú kêu to thanh âm, lại có một đôi nhân mã hạ xuống tới. Là Bắc Tuyết Tông người. Lúc này mọi người đã nhận ra đám người này lai lịch, đó là Bắc Tuyết Tông người tới. Bắc Tuyết Tông tông chủ, gọi là Phi Tuyết Tiên Sinh. Kỳ thật giống những tông chủ này đều trên cơ bản là một loại tôn xưng, nói ví dụ như Thiên Huyền Tử, cái kia cũng chỉ là hắn một cái đạo hiệu, mà Phi Tuyết Tiên Sinh cũng là Bắc Tuyết Tông tông chủ danh xưng. Bắc Tuyết Tông người ở tại Thương Huyền Quốc Tây Bộ địa phương, chỗ kia là vùng đất nghèo nàn, tuyết sơn liên miên, có một tòa cự đại tuyết long sơn mạch. Cái này một tòa tuyết lao hán 86078045 long sơn mạch đem tham gia Thương Huyền Quốc cùng phương Tây cái khác quốc gia ngăn cách ra. Bắc Tuyết Tông thân thể bên trên cơ bản đều mặc bóng da, mang theo mũ da, nhìn qua cả người hàn khí. Đây là đặc thù địa hình khí hậu, dưỡng thành bọn họ khí chất, đương nhiên Bắc Tuyết Tông người tu luyện đao pháp đó cũng là cực hàn chi ý rất đậm. Trừ bọn họ tông chủ Phi Tuyết Tiên Sinh bên ngoài, Bắc Tuyết Tông lần này đồng dạng cũng mang đến mười mấy tên trưởng lão cấp bậc nhân vật, còn có chính là bọn họ lần này chỗ tới tham gia quần tinh đại hội đệ tử. Tại Phi Tuyết Tiên Sinh bên cạnh, có một cái thân hình thật cao thanh niên này đứng ở chỗ đó, trên thân lại cùng còn lại bắt trong tuyết đệ tử không giống còn lại tương đối trọng yếu đệ tử trên thân đều mặc Phi Tuyết Tông đặc thù gia cầu, nhưng là cái này thanh niên lại chỉ là mặc một thân áo mỏng, bên hông treo chết một cái màu đen vỏ đào trường đao. Làm Diệp Huyền lần đầu tiên nhìn thấy tên này thanh niên thời điểm, hắn liền biết người này nhất định chính là Bắc Tuyết công tử. Bắc Tuyết công tử tên là Dương Kỳ, chính là Bắc Tuyết Tông tông chủ Phi Tuyết Tiên Sinh thân truyền đệ tử. Người này tại mấy năm phía trước liền đã không dạy giang hồ, mà là tại Bắc Tuyết Tông bế quan nghiên cứu đạo pháp. Lần này cũng phía trước tới tham gia quần tinh đại hội, rất nhiều người nói người này thực lực đã so rất nhiều giang hồ nhân vật đời trước càng thêm khủng bố, thậm chí đã có thể đã đạt đến phi thiên cảnh. Cái này Dương Kỳ là có cơ hội không ngờ ngày phong công tử quyết tranh hơn thua, rất nhiều người đều nói hai người bọn họ là trên giang hồ ngọa long cộng sổ. Hai người lần này tại quần tinh đại hội bên trên tất nhiên có một phen long tranh hổ đấu, cũng không biết ai mạnh ai yếu. Tại lần đầu tiên nhìn thấy Dương Kỳ thời điểm, Diệp Huyền liền biết Dương Kỳ tuyệt không phải là hư danh, cả người hắn thân bên trên tán phát một cô vô hình đạo khí. Lúc này nâng lên ánh mắt cũng tại Huyền Kiếm Tông trên thân mọi người khẽ quét mà qua, hắn ánh mắt tuyệt không ngừng lại, chỉ là khi ánh mắt của hắn nhìn hướng Diệp Huyền thời điểm, ánh mắt kia chỗ sâu hơi có rực rỡ chợt lóe lên. Hắn ánh mắt tại Diệp Huyền trên thân dừng lại thêm một mấy mắt, bất quá sau đó cũng liền rời đi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tựa hồ tại thần du bận ngoại. Trên thế giới này ít nhất tại Thương Huyền Quốc chi bên trong có thể làm cho hắn tiêu hao thêm hao tổn tâm thần người và sự việc đã không nhiều lắm. Phong Cửu U, hy vọng ngươi lần này có thể tuyệt đối không cần khiến ta thất vọng. Bác Tuyết công tử Dương Kỳ trong lòng tự lẩm bẩm. Trong lòng của hắn, duy nhất đối thủ chính là ngày đó Gió công tử Phong Cửu U, tự nhiên Huyền Kiếm Tông cao tầng cùng Bác Tuyết Tông cao tầng lại là một phen lời khách sáo. Giao sách bảy bà y lễ liệu gì ủ bà tòa áo lực cùng Huyền Kiếm Tông không giống, Bác Tuyết Tông người lần này ngồi chính là một loại đầu sư tử quái thú không. Loại này đầu sư tử quái thú có hai cặp cánh khổng lồ. Toàn thân lông hiện ra trắng như tuyết màu sắc, đầu hình như sư tử, phần lưng rộng lớn, cùng bọn họ Huyền Kiếm Tông Phong Vân Chim ai cũng có sở trường riêng. Rất hiển nhiên đây là Bắc Tuyết Tông bọn họ thuần dưỡng một loại phi hành yêu thú. Đây là Bắc Tuyết Tông tuyết thiếu đầu sư tử thú vật. Nghe nói loại này phi hành yêu thú cũng chỉ sinh hoạt tại Tây Bắc vùng đất nghèo nàn, chỉ có Tuyết Long Sơn bên trên mới có thể nhìn thấy. Loại này yêu thú muốn thuần hóa, thậm chí so Phong Vân Chim càng thêm khó. Bất quá Bắc Tuyết Tông lâu dài chiếm cư tại Tây Bắc vùng đất nghèo nàn, tông môn sơn môn liền xây dựng ở cái kia Tuyết Long Sơn bên trên, đối với loại này phi hành yêu thú cũng có chút hiểu rõ. Cho nên mới có khả năng thuần dưỡng thành vì bọn họ phi hành yêu thú. Hai đại tông phái ở giữa đệ tử riêng phần mình ánh mắt đều tại trên người đối phương đánh giá, lần này quần tinh đại hội rất nhiều người sẽ thành làm đối thủ. Bất quá Bắc Tuyết Tông đệ tử từ trước đến nay cũng là tâm cao khí ngạo, nếu biết rõ bọn họ Bắc Tuyết Tông có thể là có thể cùng Thiên Phong Cốc so sánh hơn thua tông phái, so sánh đến nói, Huyền Kiếm Tông còn kém một bậc. Chu Mai, nghe nói ngươi Hoa Mai kiếm pháp rất lợi hại, không biết có khả năng hay không chống đỡ được ta Bắc Tuyết đao pháp. Bắc Tuyết Tông bên trong có một người mở miệng nói ra. Lúc này mọi người nhìn liền phát hiện đây là một cái đao ba thanh niên. Thanh niên này có một đôi hẹp dài con mắt bên trong lóe ra hàn quang, thần quang bắn người, bờ môi cũng rất mỏng, chỉnh thể tướng mạo mười phần lanh khốc. Lúc này rất 2.6 nhiều người đều nhận ra người này là ai, đây chính là Bắc Tuyết Tông tam đệ tử, Lạnh Chảy Đao Giang Lưu. Lạnh Chảy Đao Giang Lưu trên giang hồ danh hiệu không thể bảo là không vang, tại bọn họ Bắc Tuyết Tông chúng đệ tử tinh anh bên trong xếp hạng thứ 3, nghe nói người này dưới đao đã có mấy trăm vong hồn, rất nhiều cao thủ trên giang hồ đều táng thân tại hắn Lạnh Chảy dưới đao. Lúc này Giang Lưu ánh mắt đe dọa nhìn Huyền Kiếm Tông đại sư tỷ Chu Mai. Hắn lời này khiêu khích ý vị liền rất nồng nặc. Nếu biết rõ Chu Mai có thể là bọn họ Huyền Kiếm Tông đại sư tỷ, cái này Giang Lưu vừa lên đến liền nói Chu Mai có khả năng hay không chống đỡ được đao pháp của hắn, mặc dù không có nói rõ, nhưng kỳ thật chính là khinh thường Huyền Kiếm Tông đệ tử. Bất quá không có cách, ai bảo Bắc Tuyết Tông thực lực sát thực so với bọn họ Huyền Kiếm Tông mạnh hơn đấy, liền không nói Bắc Tuyết công tử Dương Kỳ, cái này Giang Lưu tại Bắc Tuyết Tông cũng sát thực là cái nhân vật, trên giang hồ cũng là đại danh đỉnh đỉnh, thanh danh không hề tại Chu Mai phía dưới. Lão Hán Giao Lưu quân 5937-0324 chương 1156, Bắc Tuyết Tông chương 1156. Bắc Tuyết Tông chống đỡ được hay không, nói miệng không bằng chứng, lần này đại hội tự nhiên sẽ ra kết luận. Chu Mai nói, xem như Huyền Kiếm Tông đại sư tỷ, ngữ khí của nàng đồng dạng tràn ngập một cỗ tự tin, lần này tham gia quần tinh đại hội tuyệt không có khả năng rơi xuống Huyền Kiếm Tông uy danh. Ngược lại là hy vọng ngươi có khả năng chống đỡ được ta Lạnh Chảy đao pháp, không phải vậy ngược lại để cho ta quá thất vọng. Giang Lưu nói, ha ha, như xương muội muội, lần này lại gặp mặt. Lúc này Bắc Tuyết Tông bên trong có một cái tuổi trẻ nữ tử, ánh mắt nhìn về phía Bạch Như Sương, vừa cười vừa nói, Tuyết Liên tỷ tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bạch Như Sương cũng cười gật đầu đáp lại. Lúc này Diệp Huyền cũng biết nữ tử này là ai, đó chính là Bắc trong Tuyết số thứ nhì nhân vật, Tuyết Liên Đao Âu Dương Tuyết Liên. Cùng Bắc Tuyết công tử Dương Kỳ so sánh, những năm gần đây Âu Dương Tuyết Liên trên giang hồ thanh danh có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Bởi vì Bắc Tuyết công tử lâu dài bế quan, rất ít trên giang hồ hành động, mặc dù danh khí phi thường lớn, có thể là loại kia lực ảnh hưởng ngược lại là không bằng cái này Âu Dương Tuyết Liên đi lớn. Bởi vì Âu Dương Tuyết Liên đích thật là người đẹp đao lạnh, nghe nói hắn cùng người giao thủ có rất ít vượt qua 1090 nhận. Nữ tử này xác thực có một loại thiên sơn tuyết liên đồng dạng khí chất, có thể đứng xa nhìn mà không thể bỡ bỡn. Ngươi biết Âu Dương Tuyết Liên sao? Diệp Huyền hỏi Bạch Như Sương. Đã từng có một lần chấp hành tông môn nhiệm vụ thời điểm gặp phải nàng, cùng với nàng truy sát một cái Giang Dương đại đạo, có quá mấy ngày ở chung, Tuyết Liên tỷ tỷ người cũng không tệ lắm. Bạch Như Sương bình luận. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này ở Thiên Phong Cốc tiếp khách trưởng lão tiếp dẫn phía dưới, mọi người đã tiến vào Thiên Phong Cốc bên trong. Cái này Thiên Phong Cốc tại một cái cự đại hạp trong cốc, mọi người đi theo cái này tiếp khách trưởng lão đi về phía trước, hai mặt đều bị núi cao chiếm cứ, chỉ để lại chính giữa đầu này vô cùng rộng lớn hẻm núi. Đầu này hẻm núi đã bị Thiên Phong Cốc người sửa chữa 10 phần bằng phẳng, hẻm núi trống trải, trên mặt đất đều phủ lên nền đá tấm, một mực là xa xa kéo dài hướng hẻm núi chỗ sâu, cái kia chỗ sâu càng là mây mù mịt mờ, như cùng một cái đăng thiên chi lộ, có một loại thần bí ý cảnh. Mọi người tại đầu này bằng phẳng sơn cốc đại đạo bên trong hành tẩu, thỉnh thoảng lại từ cổ bên trong thổi tới một cô giống rít gào của phong. Thiên Phong Cốc, Thiên Phong Cốc, ngày này gió hai chữ cái kia cũng không phải 8607385 năm trả tiền bảy tùy tiện trong lấy. Diệp Huyền bọn họ những người này lúc này mới biết được ngày này gió hai chữ rốt cuộc là ý gì. Nghe nói Thiên Phong Cốc khai phái lao tổ liền gọi là Thiên Phong lao tổ. Hướng về phía trước vươn vào 10 dặm chi địa, sơn cốc kia đột nhiên thay đổi đến càng thêm rộng lớn, bên trong có một tòa này tòa nhà kiến trúc xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nơi này mới là Thiên Phong Cốc đệ tử sinh hoạt hoạt động khu vực. Liên Diệp Huyền đều không thể không trong lòng cảm khái, cái này Thiên Phong Cốc xác thực không hổ là Thương Huyền Quốc thứ một tông môn, cái này tông môn phái đoàn đích thật là vô cùng hoành vĩ. Chỉ xem những cái kia kiến trúc liền so với bọn họ Huyền Kiếm Tông muốn càng thêm hoành vĩ, cách cục lớn hơn. Trực tiếp tại những công trình kiến trúc kia bên trong bay lượn từng cái lớn bạch hạc. Những cái kia lớn bạch hạc phía trên thế mà còn ngồi có Thiên Phong Cốc đệ tử, những cái kia lớn bạch hạc trên bầu trời xếp thành đội ngũ, tự nhiên có thứ tự phi hành. Bạch hạc bay lượn, mây trắng bao phủ Thiên Phong Cốc, nhìn qua quả thực tựa như là một phái nhân gian tiên cảnh. Những cái kia là Thiên Phong Cốc nuôi dưỡng bay trên trời bạch hạc. Huyền Kiếm Tông bên trong có người nhận ra cái kia từng cái lớn bạch hạc, những cái kia bay trên trời bạch hạc hiển nhiên cũng là Thiên Phong Cốc nuôi dưỡng một chút phi hành yêu thú. Những đệ tử kia bình thường liền sẽ đi bên trên những này lớn bạch hạc đến tiến hành huấn luyện. Hai ngày này càng là quần tinh đại hội, là các đại tông môn tới chơi thời gian. Thiên Phong Cốc vì hiện lộ rõ ràng tự thân thứ một tông môn thực lực, càng làm cho những này Thiên Phong Cốc đệ tử đem tất cả bay trên trời bạch hạc đều cưỡi đi ra, bay trên trời đến bay đi, tăng thêm Thiên Phong Cốc uy phong. Cái này liếc nhìn lại, những cái kia bay trên trời bạch hạc có vượt qua trăm con, nếu biết rõ bọn họ Huyền Kiếm Tông phong vân chim, cũng chẳng qua là hơn 10 con mà thôi. Không thể không nói cái này Thiên Phong Cốc nội tình thâm hậu, nhiều tiền lắm của đương nhiên cũng rất biết khoe khoang. Ha 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 ha, Lý Thu Thủy ngươi cái này bại tướng dưới tay, lần trước tại trên tay của ta không có đi quá 200 nhận, không biết lần này tiến bộ không có. Đúng lúc này, trên trời một cái bay trên trời bạch hạc bay thẳng xúc mà hạ xuống rơi tại mọi người trước người, kích thích một trận cuồng phong. Từ cái này một cái bay trên trời bạch hạc bên trên nhảy bên dưới một thanh niên, cái này thanh niên một mặt ngạo khí. Công Tôn Sách, trước khác nay khác, lần này ai thắng ai thua còn có nói, ngươi có thể không nên cao hứng quá sớm. Lý Thu Thủy mở miệng nói ra, sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi, bị người dạng này trước mặt mọi người khiêu khích, hắn tự nhiên là rất khó chịu, bất quá hắn trước đây cùng người này giao thủ thật là bại bởi người này. 537032 trọng truyện, quân. Cái này Công Tôn Sách là Thiên Phong Cốc xếp hạng trước 5 đệ tử, một thân thực lực cũng là phi thường cường đại, thâm bất khả trắc. Đối với võ giả đến nói, thắng bại là chuyện thường bình ra, ý thức thắng thua xác thực không tính là cái gì. Hiện tại Lý Thu Thủy trải qua một đoạn thời gian khổ tu thực lực có rất lớn tiến bộ, cho nên trong lòng hắn đắc ý, trong lòng hắn trong bóng tối si thể, lần này quần tinh đại hội nhất định muốn lấy lại danh dự. Làm càn, Công Tôn Sách Thiên Huyền Tử tông chủ và Phi Tuyết tông chủ đều tại nơi này, cái tiếc như ngươi làm càn. Lúc này tiếp khách trưởng lão quát. Ha ha, ngươi chính là ta lần này mục tiêu cũng không phải ngươi, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi, Bác Tuyết công tử Dương Kỳ, không biết ngươi có phải hay không thật giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy, có thể cùng ta bọn họ Thiên Phong Cốc đại sư Minh đánh đồng, hy vọng ngươi không muốn là chỉ là hư danh mới tốt. Vị kia tiếp khách trưởng lão quá lớn, cái này Công Tôn Sách không một chút nào sinh khí, hắn trời sinh tính cách liền mười phần kiêu căng khó thuần, huống chi nơi này là Thiên Phong Cốc là bọn họ địa bàn. Cái kia Vân trưởng lão mặc dù tại quát lớn hắn, có thể là giọng nói kia bên trong 270 cũng không có bao nhiêu ý trách cứ, ngược lại có chút vui mừng. Bởi vì các đại tông môn ở giữa cũng không giống như mặt ngoài nhìn qua như vậy hòa thuận, trên thực tế tất cả mọi người tại cái này Thương Huyền Quốc chi bên trong cạnh tranh với nhau, khó tránh khỏi xuất hiện rất nhiều ma sát tại loại này lẫn nhau tranh chấp ma sát bên trong, bình thường đều là bọn họ Thiên Phong Cốc người chiếm thượng phong, trên thực tế bọn họ là thứ một tông môn đây. Lúc này có khả năng cho còn lại tông môn người một chút ra vai phủ đầu, điều này cũng làm cho bọn họ Thiên Phong Cốc người có mặt mũi. Chỉ bất quá chuyện như vậy rất hiển nhiên không thể từ bọn họ những trưởng lão này đến ra mặt, ngược lại từ Công Tôn Sách dạng này Thiên Phong Cốc đệ tử bỏ ra ngựa, ngược lại là thích hợp nhất, cũng sẽ không rơi xuống đầu để câu chuyện. Đối mặt với cái này Công Tôn Sách khiêu khích, Bác Tuyết công tử Dương Kỳ cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ngươi còn chưa xứng khiêu chiến ta. Dương Kỳ chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Ân, xứng hay không muốn so quá mới biết được, nói miệng không bằng chứng. Cái này Công Tôn Sách lộ ra 10 phần kiêu ngạo phách lối, hắn lúc nói lời này, thân bên trên tán phát ra một cỗ khí thế cường đại. Thế nào, chẳng lẽ ngươi bây giờ liền muốn khiêu chiến ta? Dương Kỳ ánh mắt vẫn không có nhìn hướng Công Tôn Sách, mà là nhìn hướng càng bầu trời xa xăm, hiển nhiên thái độ của hắn nói rõ cái này Công Tôn Sách còn không cách nào làm cho hắn nhìn thẳng vào. "Ta nói Công Tôn Sách, ngươi có thể không cần quá phép lối, chỉ bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến chúng ta đại sư ca. Ngươi như thật là có bản lĩnh, trước quá ta một cửa này lại nói." Chương 1157, 6869978, 9 lão hán đại tông môn chương 1157, 6869978, 9 lão hán đại tông môn lúc này lạnh chảy đao giang lưu đứng ra nói chuyện. "Tốt, hiện tại có thể không phải là các ngươi so đấu thời điểm, đến quần tinh đại hội bên trên tự có các ngươi thi đấu sân khấu, đến lúc đó các ngươi lại cắt triển sở trường, tùy các ngươi làm sao đánh." Lúc này Bắc Tuyết Tông tông chủ Phi Tuyết Tiên Sinh lên tiếng. Cái kia Công Tôn Sách cũng không ngừng lại, nhảy lên lớn bạch hạc bị một con kia bay trên trời bạch hạc, lập tức song xí mở ra, trực tiếp lăng không bay lên, thoáng qua ở giữa không có vào sâu trong tung lũng. Diệp Huyền đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, hắn cũng là lắc đầu, cái này Thiên Phong Cốc là đệ nhất đại tông môn, người bên trong này tác phong làm việc luôn luôn là tương đối phách lối, lại càng không cần phải nói lần này quần tinh đại hội là tại Thiên Phong Cốc cử hành, những này Thiên Phong Cốc người có được sân nhà ưu thế, loại kia dáng vẻ bệ vệ tự nhiên là không phải tầm thường. Bất quá cái này trên giang hồ tất cả vẫn là bằng thực lực đến nói chuyện, nếu không miệng lợi hại hơn nữa cái kia cũng vô dụng, cuối cùng thực lực không đủ lời nói, chỉ sẽ trở thành người khác cho cười. Cho nên đối với loại này lớn đánh pháo miệng hành động, hắn đồng thời không có bất kỳ hứng thú gì. Nếu là đối phương miệng tiện, đến lúc đó tại quần tinh đại hội bên trên hung hăng rút đối phương chính là. Trước mắt quần tinh đại tái còn không có cử hành, các đại tông môn đệ tử ở giữa liền đã tia lửa bắn ra bốn phía. Diệp Huyền đám người đều là theo cái kia tiếp khách trưởng lão đi tới riêng phần mình khu nghỉ ngơi vực, bọn họ treo trong kiếm chiếm cứ Thiên Phong Cốc một chỗ trang viên. Cái này Thiên Phong Cốc chỗ sâu vô cùng lớn, bên trong có mấy trăm chỗ trang viện, mà bọn họ chỗ ở trang viên tự nhiên là tiếp khách trang viên, bên trong chiếm diện tích cũng vô cùng lớn, ở hơn mấy trăm người đều không có vấn đề gì. Bọn họ Huyền Kiếm Tông lần này cũng chỉ tới mấy chục người, ở tại trong trang viên này, ngược lại là không một chút nào lộ ra chen chúc, mà còn cái này trang vườn phong cảnh bên trong vô cùng tốt, các loại đình đài lầu cát, hòn non bộ, tú thủy, hồ nước, hoa cỏ, có thể nói là cái gì cần có đều có. Vẫn là phải muốn thừa nhận, cái này Thiên Phong Cốc cư trú hoàn cảnh so với bọn họ Huyền Kiếm Tông đều tốt hơn không ít. Bắc Tuyết Tông nhân mã thì là ở tại mặt khác một chỗ trang trong nội viện, lúc không có chuyện gì làm đại gia cũng là nước giếng không phạm nước sông. Mặc dù trên giang hồ các đại tông môn đệ tử ở giữa có không ít ma sát cùng xung đột, có thể là tất cả mọi người minh bạch, trước mắt cũng không phải là giải quyết những này ma sát cùng xung đột thời điểm. Chân chính sân khấu là tại cái kia quần tinh trên đại hội, đến lúc đó có thể tùy ý ngươi thi triển, đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn ngươi thật sự có bản lĩnh. Diệp Viên bọn họ liền tại trang viên này bên trong nghỉ ngơi, hắn cũng không có cái gì tâm tư đi khắp nơi quan sát, mà là chính mình một cá nhân tu luyện. Tiểu thuyết 8 695-93-39 đương nhiên hắn tu luyện nội dung càng nhiều hơn chính là cùng Bạch Như Sương cùng một chỗ tu luyện tâm hữu linh tê quyết. Bởi vì tu luyện tâm hữu linh tê học có thể để bọn họ song kiếm hợp ích, đến lúc đó thi triển tử thanh song kiếm tất nhiên uy lực to lớn. Tu luyện tâm hữu linh tê quyết cũng không cần hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ tu luyện bởi vì bọn họ hiện tại đã thành lập tâm linh cảm ứng, có thể nói là ý hợp tâm đầu, hai người bọn họ ở gian phòng tự nhiên không giống, thế nhưng trong lòng bọn họ lại có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Đây chính là tâm hữu linh tê cảm giác chỗ thần kỳ, bọn họ loại này năng lực cảm ứng hiện tại thật chính là vô cùng thần kỳ. Loại này năng lực cảm ứng càng cường đại, hai người bọn họ thi triển song kiếm hợp bích uy lực lại càng lớn. Liên tại Diệp Huyền bọn họ các từ lúc tu luyện, cái này một hai ngày một cái chớp mắt liền đi qua, tại cái này một hai ngày các đại tông môn cùng với được mời trước đến xem lễ giang hồ nhân sĩ đều lần lượt chạy đến. Trước đây Thương Huyền Quốc tổng cộng có lục đại tông môn. Cái này lục đại tông môn theo thứ tự là Thiên Phong Cốc, Bắc Tuyết Tông, Vân La Tông, Bích Vân Tông, Thất Tinh Tông cùng với Huyền Kiếm Tông. Đương nhiên hiện tại trong Thất Tinh bị Quỷ Cốc tử trong vòng một đêm cho diệt môn, chỉ còn lại có ngũ đại tông môn. Bất quá mặc dù nói Thất Tinh Tông bị diệt môn, cũng không phải là nói bên trong đệ tử toàn bộ đều chết sạch, bị diệt môn dù sao chỉ là Thất Tinh Tông tông môn vị trí những cái kia dài đệ tử cũ, tông chủ, Thất Tinh Tông còn có rất nhiều đệ tử ở bên ngoài. Bởi vì những này tông môn tại toàn bộ Thương Huyền thủ đô là có rất nhiều sản nghiệp, có rất đa phần bộ, cũng không phải là nói tất cả đệ tử toàn bộ đều tập trung ở tông môn bên trong. Cho nên nói Thất Tinh Tông mặc dù bị diệt môn, nhưng là vẫn có rất nhiều giải rác tại bên ngoài trưởng lão cùng với đệ tử. Lần này những người này lại lần nữa tổ chức lên, cũng tới tham gia lần này quần tinh đại hội. Bất quá cùng còn lại tông môn so sánh, hiện tại Thất Tinh Tông liền đã xa xa không coi là gì. Bọn họ lần này sở dĩ trước đến mục đích chủ yếu, cũng không phải là để đệ tử tham gia lần này quần tinh đại hội, mà là vì kết hợp cái khác tông môn, đối phó Quỷ Cốc tử, báo diệt tông mối thủ. Bất quá vô luận như thế nào, Thất Tinh Tông đã triệt để không cách nào cùng còn lại ngũ đại tông môn sánh vai cùng, về sau sẽ chỉ luân là một cái phổ thông tông môn. Trừ cái này lục đại tông môn cùng với được mời mà tới tham gia xem lễ các đại giang hồ nhân sĩ, thậm chí còn có người của hoàng thất trước đến xem lễ. Nếu biết rõ Thương Thiên Quốc tìm sách 780-38045 hoàng tộc mặc dù phi thường cường đại, có thể là thực lực tổng hợp cùng lục đại tông môn liên hợp lại so sánh, vậy liền yếu rất nhiều, cho nên hoàng tộc cũng nhất định phải dựa vào những này tông môn hỗ trợ. Thậm chí hoàng tộc sẽ đem mình một chút hoàng tử vương tử công chúa loại hình đưa vào các đại tông môn bên trong học nghệ, lấy tăng cường cùng các đại tông môn ở giữa liên hệ. Lần này lục đại tông môn bên trong, cũng không ít là trong hoàng tộc hoàng tử công chúa loại hình. Nói ví dụ như Bích Vân Tông một vị hạch tâm đệ tử tinh anh, cũng là Bích Vân Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, chính là hoàng tộc tam công chúa. Liên tại cái này hai ngày, toàn bộ Thương Huyền Quốc người gần như đều là hướng về Thiên Phong Cốc phương hướng tụ đến, Thiên Phong Cốc nhân khí cũng đạt tới một cái vô cùng đáng sợ tình trạng. Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người có khả năng tiến vào Thiên Phong Cốc bên trong tới tham gia lần này quần tinh đại hội, chỉ có một ít được mời người mới có tư cách chân chính tiến vào Thiên Phong Cốc bên trong. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ có đại lượng võ lâm nhân sĩ chen chúc mà tới. Như vậy thịnh hội, kỳ thật không thể tiến vào Thiên Phong Cốc bên trong quan sát, đến ra ngoài cảm thụ một chút bầu không khí cũng là tốt, dù sao tại loại này sinh hoạt bên trong cũng có thể gặp đến đại lượng võ, triệu, dừng nhân sĩ. Tại hai ngày này các đại tông môn người cũng đều toàn bộ đến. Tất cả mọi người đang đợi hoàn toàn mới đại hội chính thức bắt đầu. Mà tại loại này vạn chúng chờ mong bên trong, quần tinh đại hội cũng là chân chính bắt đầu. Tại một ngày này, đương triều dương tỏa ra luồng thứ nhất hào quang thời điểm, toàn bộ Thiên Phong Cốc thải vân bồng bềnh. Theo to lớn tiếng chuông vang vọng toàn bộ Thiên Phong Cốc, tất cả mọi người tụ tập tại Thiên Phong Cốc một chỗ to lớn võ đạo trên quảng trường lập. Những người này nhìn qua đủ có mấy vạn người nhiều, thật có thể nói là nhân khí sôi trào. Ngũ đại tông môn người tọa lạc tại ngũ đại khu vực bên trong. Diệp Huyền bọn họ Huyền Kiếm tông người tại lệnh bắc vị trí, mọi người cũng là toàn bộ ngồi xuống, mỗi người khi còn sống đều để đó bàn trà trà, bàn bên trên có trà thơm, có trái cây. Tại ngũ đại tông môn mặt khác một phiến khu vực, tụ tập đại lượng giang hồ hào khách, đây là cho những cái kia trên giang hồ trước đến xem lễ giang hồ khách chuẩn bị khu vực. Chương 1158, Bích Vân Tiên Tử chương 1158, Bích Vân Tiên Tử lần này Thiên Phong Cốc mời hiện tại xem lễ giang hồ khách liền đủ có hơn mấy ngàn người, trong đó lấy hoàng tộc người thân phận tôn quý nhất. Thiên Phong Cốc bản thân liền có mấy ngàn đệ tử, cũng đều tụ tập tại một phiến khu vực, cùng những người khác so sánh, Thiên Phong Cốc bản thân đệ tử là nhiều nhất. Bởi vì lần này đại hội liền tại Thiên Phong Cốc cử hành, Thiên Phong Cốc ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử cộng lại, liền có 4-5 ngàn nhiều, lại càng không cần phải nói còn có đại lượng tạp dịch đệ tử. Cho nên cái này võ đạo trên quảng trường, thật có thể nói là người núi giao lưu 80, 7.380-45 biển người, nhân khí sôi trào. Diệp Huyền đám người liền ngồi tại chính mình vị trí bên trên, trên tay hắn mang một ly này trà, nhìn trước mắt cái này chưa từng có rầm rộ, cũng không chỉ có chút thổn thức, nhìn thấy cái này quần tinh đại hội thật là lần thuộc chú ý, lại có nhiều như thế người tới tham gia. Có khả năng xuất hiện tại cái này võ đạo trên quảng trường vẫn chỉ là số ít, còn có đại lượng muốn đến thấy quần tinh đại tái người, căn bản là không cách nào tiến vào Thiên Phong Cốc chỗ sâu, chỉ có thể tại Thiên Phong Cốc bên ngoài bồi hồi. Không thể không nói, lần này quần tinh đại hội chính là toàn bộ Thương Huyền Quốc quy cách cao nhất võ đạo đại hội. Mỗi người đều tại mong mỏi giờ khắc này, chờ mong cái này chưa từng có đại hội. Cho nên đại hội này, không khí của hội trường đó là đặc biệt tăng gọn. Theo các đạo nhân mãi nhộn nhịp ngồi xuống, đại hội bầu không khí cũng đến một cái cao trào 270. Đại hội này đầu tiên là mời các tông tông chủ lên đài, nói chuyện bao gồm Huyền Kiếm tông Thiên Huyền tử ở bên trong các đại tông chủ đều là nhộn nhịp lên đài nói chuyện. Huyền Kiếm tông tông chủ là Thiên Huyền tử, Vân La tông tông chủ là Vân La lão nhân, Bác Tuyết tông tông chủ là Phi Tuyết tiên sinh, Bích Vân tông tông chủ là Bích Vân tiên tử. Trong đó nhất làm cho người hai mắt tỏa sáng thuộc về Bích Vân tiên tử, Bích Vân tông tông chủ ngoại hiệu liền gọi là Bích Vân tiên tử, cũng dám danh xưng tiên tử hai chữ, có thể thấy được không phải tầm thường, thoát trần cách tục. Bích Vân tiên tử cũng đích thật là loại này, nhân vật trên mặt che một khối lụa mỏng xanh, trên người mặc bích ngọc áo bào, dây thắt lưng làm gió, tiên khí bồng bềnh, lăng ba vi bộ, bất nhiễm trần thế. Nhìn đến cô gái này lúc, liền Diệp Huyền con mắt cũng là sáng lên, không thể không nói cái này Bích Vân tiên tử có xuất chúng khí chất. Diệp sư đệ, Bích Vân tiên tử có phải là rất đẹp hay không? Bên người Bạch Như Xương nhỏ giọng hỏi. Nếu biết rõ hắn cùng Diệp Huyền có thể là tu luyện tâm hữu linh tê quyết, Diệp Huyền trong lòng thoáng có biến hóa, nàng liền có thể cảm ứng được. Khục khục. Sư tỷ nói đùa đây. Diệp Huyền vội vàng che giấu, hắn vẫn là rất im lặng, cái này tu luyện tâm hữu linh tê quyết chính là có điểm này không tốt, trong lòng mình nếu là có cái gì suy nghĩ cùng ý nghĩ, rất có thể liền bị Bạch Như Xương cho phát giác được. Kỳ thật hắn là hoàn toàn có thể dùng kiếm ý đến chém trừ bỏ loại này phát giác, dù sao kiếm ý có thể chém trừ bỏ các loại hư vô suy nghĩ. Bất quá hắn không có làm như thế, hắn vừa mới nhìn đến cái kia Bích Vân tiên tử là sát thực trong lòng hơi động, đây cũng là vô cùng bình thường, nam nhân bình thường nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ trong lòng hơi động, cái này không thể bình thường hơn được, cũng không có gì có thể che giấu. Cổ nhân cũng đã nói thực sắc tính dã, hắn Diệp Huyền mặc dù là một tên kiếm khách, nhưng cũng không phải là thực người nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ cũng tương tự sẽ tâm động, chỉ bất quá hắn sẽ rất nhanh liền khống chế chính mình cảm xúc. Giao sách váy 53907126 trên thực tế nhìn thấy cái kia Bích Vân tiên tử mà động tâm người thực sự là quá nhiều, bởi vì nữ tử này đích thật là có một loại câu hồn nhất phách, lại phiêu phiêu dục tiên khí chất. Càng quan trọng hơn là nữ nhân này vẫn một tông chi chủ, quyền cao chức trọng, loại này nữ nhân có khả năng nhất kích thích một chút giang hồ hào khách chinh phục ham muốn. Nếu là có thể đem loại này nữ nhân chinh phục, suy nghĩ một chút, mùi vị đó thật sự là khó mà ức chế. Bởi vậy tham dự có rất nhiều giang hồ hào khách đều là ánh mắt lửa nóng nhìn qua Bích Vân tiên tử. Rất nhiều người cũng là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy Bích Vân tiên tử, trước đây bọn họ chỉ là nghe thấy. Bởi vậy mấy vị tông chủ lên đài nói chuyện thời điểm, Bích Vân tiên tử lấy được âm thanh ủng hộ tiếng hoan hô là nhiều nhất, cái này cũng không có cách nào, tại bất luận cái gì thế giới, tuyệt thế mỹ nữ đều là được hoan nghênh nhất. Chỉ bất quá Bích Vân tiên tử đối mặt mọi người reo hò lúc, một mực ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh, rất hiển nhiên nàng đã thành thói quen các loại lửa nóng ánh mắt, cùng các loại reo hò ủng hộ. Mãi đến Thiên Phong Cốc tông chủ Vân Trung Tử đứng, tại đài cao bên trên nói chuyện. Cái này Vân Trung Tử là một cái mặt trắng có ba liếu râu dài người trung niên, trên người mặc tử kim áo choàng lộ ra ung dung hoa quý, khí độ bất phàm. Có khả năng chấp trưởng Thương Huyền Quốc thứ một tông môn nhiều năm như vậy, Vân Trung Tử hy vọng đó là không thể nghi ngờ, có thể nói ngưỡng mộ núi cao. Các vị quý khách, các lộ giang hồ hào hiệp, hôm nay là quần tinh đại hội cử hành thời gian, các vị có thể quang lâm ta Thiên Phong Cốc, thật sự là đồng tất sinh huy, như thế thịnh hội, có thể nói là tụ tập chúng ta toàn bộ Thương Huyền Quốc các phái cao thủ, cùng với các lộ giang hồ hào hùng, có thể nói là rầm rộ chưa bao giờ có. Bổn tọa đại biểu Thiên Phong Cốc đa tạ các vị nể mặt đến chúng ta Thiên Phong Cốc tham gia lần này quần tinh đại hội, không nói nhiều, bổn tọa tuyên bố lần này quần tinh đại hội chính thức kéo ra màn che. Theo Vân Trung Tử một tiếng tuyên bố, lần này hoàn toàn mới đại hội chính thức kéo ra màn che. Ngay sau đó liền có mấy vị trên giang hồ rất có uy danh cùng danh vọng lão giả, xung làm lần này đại tái trọng tài. Một người trong đó có trăm tuổi, sợi râu đều nhanh kéo tới trên mặt đất. Đó là kiếm trưởng Song Tuyệt Kim Tam Quang tiên sinh, truyền thuyết vị tiên sinh này lúc còn trẻ đã từng một kiếm giết tử ma, đơn trưởng phá tứ hùng, chính là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, đã ẩn lui giang hồ nhiều năm, không nghĩ tới lần này lại bị Thiên Phong Cốc cho mời đi ra, xung làm lần này đại tái tài phán trưởng Di Áo Lưu Quân. Võ chín dị 303 hay có hắn lão nhân ra làm tái phán trưởng, lần này đại hội nhất định sẽ 10 phần công bằng công chính. Nói nhảm, đó còn cần phải nói sao? Nếu biết rõ đây chính là tại các lộ giang hồ hào hiệp trước mặt, nào có cái gì không công chính câu chuyện, ánh mắt của mọi người đều là sáng như tuyết. Ngươi nhìn vị kia trọng tài hẳn là hoàng tộc đồng vương gia a, chậc chậc. Nghe nói lần này tham gia quần tinh đại hội hoàng tộc thành viên liền có mấy vị, nói ví dụ như cái kia Tam công chúa Độc Cô Phượng, 10 thất vương tử Độc Cô Cát. Nhìn thấy xung quanh trọng tài rất nhiều người đều là nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới lần này xung làm trọng tài người đều là trên giang hồ vô cùng có hy vọng nhân vật, thậm chí có người ẩn lui rất nhiều năm, đều bị mời đi ra, có thể thấy được lần này Thiên Phong Cốc mặt mũi. Đây cũng là Thiên Phong Cốc vô cùng tự tin biểu hiện, Thiên Phong Cốc cũng là tại lấy cái này loại phương thức nói cho người khác biết lần này đại tái mặc dù là tại Thiên Phong Cốc cử hành, thế nhưng Thiên Phong Cốc cũng không phải dựa vào cái gì sân nhà ưu thế đạt được thắng lợi, mà là thực lực chân chính siêu quần. Thử hỏi hôm nay đại hội, lại là ai đỗ chẳng nguyên? Tất cả liền để thực lực đến nói chuyện, lão phu cùng các vị võ lâm đồng đạo cộng đồng chứng kiến. Lúc này theo tài phán trưởng Kim lão tiên sinh lớn tiếng nói, võ lâm quần hùng, quần thể hưởng, đại hội này bầu không khí cũng không phải bành bành liệt liệt. Liên Diệp Huyền trong lòng đều có mấy phần quái động, hắn cái này một bộ thân thể dù sao cũng là người thiếu niên huyết dịch chính là dễ dàng quái động. Bất quá hắn cũng cuối cùng không phải chân chính người thiếu niên, cho nên hắn rất nhanh liền bình phục những này tâm tình kích động, làm một cái kiếm khách, tâm tính muốn từ đầu tới cuối duy trì ôn hòa. Chương 1159, đối chiến lạnh chạy đao chương 1159, đối chiến lạnh chạy đao chỉ có một viên tỉnh táo tâm mới có thể thi triển ra hoàn mỹ nhất kiếm pháp. Đương nhiên đây là cùng cá nhân hắn kiếm pháp khí chất có quan hệ, trên thế giới này cũng có một chút vô cùng điên dại kiếm khách, những này kiếm khách tu luyện cũng là phi thường điên dại kiếm pháp, cái gọi là không điên cuồng không sống. Lần này đại hội người tham gia, đó là các đại tông môn tuyển ra 10 tên đệ tử tinh anh, lẫn nhau tranh tài. Bởi vậy Diệp Huyền những này trực tiếp dự thi người đều là trực tiếp rút thăm quyết định tranh tài thuật tự. Tranh tài một tổng cộng chia làm 5 tổ, mỗi một tổ đều có 10 người, mỗi một tổ ở giữa đều sẽ mở rộng lẫn nhau đọ sức, lấy thắng chẳng quyết định điểm tích lũy. Điểm tích lũy xếp tại tiểu tổ trước 3 có tư cách tiến vào vòng tiếp theo xếp hạng đại tái. Cũng chính là nói cuối cùng sẽ có 15 người tiến hành xếp hạng đại tái tranh đấu. 5-9-3-7-0-2-4 chiếc sổ trải qua rút thăm, Diệp Huyền phân tại thứ 3 tiểu tổ, nếu biết rõ mỗi tiểu tổ đều sẽ có hạt giống tuyển thủ. Cái này rút thăm tự nhiên không có khả năng đem đứng đầu nhất dự thi người duy nhất một lần phân tại một tiểu tổ, cái kia để bọn họ trước thời hạn gặp nhau, lẫn nhau đào thải, như thế đối với phía sau đại tái thưởng thức tính liền sẽ kém không ít. Dù sao cái này màn kịch quan trọng phải đặt ở phía sau. Cho nên các tông phái đại sư minh đại sư tỷ, cái kia trên cơ bản đều là phân tại khác biệt tiểu tổ, cũng chính là nói năm đại tông phái đệ nhất đệ tử đều không có phân tại cùng một tiểu tổ. Diệp Huyền vị trí cái này một tiểu tổ, hạt giống tuyển thủ chính là Bích Vân Tông đại sư tỷ Độc Cô Phượng. Cái này Độc Cô Phượng còn có một thân phận khác, chính là Thương Huyền Quốc hoàng tộc Tam công chúa. Tổ này đồng dạng còn có Diệp Huyền lúc trước thấy qua Bắc Tuyết Tông thứ tam đệ tử Lạnh Chạy Đao Giang Lưu. Huyền Kiếm Tông đại sư tỷ Chu Mai là thứ 5 tiểu tổ số 1 hạt giống. Bạch Như Xương thì là tại 2 hào tiểu tổ. Lý Thu Thủy thì là bạch đến 1 hào tiểu tổ. Mọi người rút thăm đã định, đại hội chính thức bắt đầu. Tại đại hội rộng giữa sân, có 5 cái lôi đài. Lúc này theo 5 cái lôi đài trọng tài vào chỗ, đại hội chính thi đấu chính thức kéo lên màn mở đầu. Cái này thứ nhất vòng tranh tài là 5 cái lôi đài đồng thời tiến hành tranh tài. Đây cũng là ngày thứ nhất tranh tài nội dung. Trận đấu này tổng cộng là chia làm 2 ngày. Ngày thứ nhất chính là cái này điểm tích lũy tranh tài. Thật vừa đúng lúc, Diệp Huyền vậy mà là 3 hào lôi đài thứ nhất cái ra sân, mà đối thủ của hắn vừa vặn chính là Lạnh Chạy Đao Giang Lưu cũng chính là Bắc Tuyết Tông số thứ 3 nhân vật. Diệp sư đệ cố gắng à, cái này Giang Lưu thực lực rất mạnh, đao pháp của hắn nhanh vô cùng, bất quá ngươi tuyệt đối không cần bị hắn khoái đao làm cho mê hoặc, bởi vì người này sẽ còn ra lãnh đao. Lý Thu Thủy nhắc nhở, hiện tại bọn hắn đều là đại biểu cho Huyền Kiếm Tông ra sân. Bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Huyền gặp phải thứ nhất cái đối thủ chính là Bắc Tuyết Tông thứ tam đệ tử, Lạnh Chạy Đao Giang Lưu lúc trước còn cùng Chu Mai cùng với Lý Thu Thủy sinh ra trải qua cạnh tranh, người này trước đây đã từng đánh bại quá Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy đối với Giang Lưu hiểu rõ tương đối sâu vào, bọn họ hiện tại cũng là đại biểu cho Huyền Kiếm Tông ra sân, mỗi người đều là cùng Huyền Kiếm Tông vinh quang cùng một nhị tờ, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau hỗ trợ là khẳng định. Lãnh đao, ân, chính là nói hắn đao pháp bên trong tiết tấu biến hóa, hắn đao nhìn như xét đánh không kịp bưng thai nhanh vô cùng, thế nhưng đông nhiên ở giữa liền sẽ cải biến hắn đao thế, thay đổi đến nặng như Thái Sơn hoặc là nhẹ như Lông Hồng, lợi dụng loại này đao pháp ở giữa tiết tấu chuyển đổi, một sát na sinh ra làm cho đối phương không cách nào thích ứng tiết tấu, sau đó nhất cổ tác khí đánh bại đối phương, đây cũng là hắn Lạnh Chạy Đao Lạnh Chạy hai chữ chân chính hàng nghĩa. Cháy xem chạy quân 5993 giờ 2 phút, Lý Thu Thủy nói. Không sao. Diệp Huyền chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức thân hình như cùng một mảnh lá rụng đồng dạng bay bay đến trên lôi đài. Cái này cái gì lạnh chảy đao giang lưu nơi nào sẽ là đối thủ của hắn? Bất quá đối phương tại bọn họ tiến vào thiên phong tốc thời điểm khiêu khích thái độ, hắn ngược lại là ký ức vẫn còn mới mẻ, lần này tất nhiên để hắn thứ nhất cái gặp người này, đương nhiên phải để người này chịu không nổi. Lúc này các đại tông môn đệ tử ở giữa lẫn nhau đều là đối địch trạng thái, cho nên nếu như có cơ hội, người nào cũng sẽ không để đối phương sống dễ chịu, bởi vì chen ép đối phương chính là vì chính mình làm vẻ vang thêm vinh dự, để đối phương nông xấu hổ. Mà còn loại này cạnh tranh tại trước mắt bao người hoàn toàn hợp tình hợp lý, cũng không có nói cho tốt. Cũng chính là kia cái gì ấy nhỉ? Diệp Huyền. Trên lôi đài, Giang Lưu nhìn xem Diệp Huyền nói. Thái độ của hắn vẫn như cũng là mười phần phách lối trong lòng hắn, sợ rằng chỉ có treo trong kiếm đại sư tỷ Chu Mai mới có thể đánh bại hắn, đến mức cái này cái gì Diệp Huyền, hắn căn bản là không để vào mắt. Một hồi về sau ngươi liền sẽ khắc sâu nhớ ở tên của ta, bảo đảm để ngươi cả đời đều khó mà quên được. Đối với đối phương cố ý không nhìn Diệp Huyền cũng không có chút nào sinh khí, bởi vì rất nhanh đối phương liền sẽ có khắc sâu dạy dỗ. Ha 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 ha. Nói thực ra à, các ngươi Huyền Kiếm Tông trừ Chu Mai bên ngoài, những người khác ta đều không để vào mắt, lại càng không cần phải nói ngươi cái này không biết nơi nào xuất hiện ra hỏa. Không cầu hoa tươi. Giang Lưu cười ha ha. Ngươi cười thực sự là quá sớm một chút. Diệp Huyền cũng là lắc đầu cười một tiếng. Ngươi cái tên này, ở trước mặt ta vậy mà còn dám làm ra vẻ, mười nhận bên trong liền để ngươi thảm bại. Giang Lưu lúc này có thể hừ một tiếng, hắn cũng không tại nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Bắc Tuyết Đao Tông đao pháp tự nhiên là vô cùng lợi hại, nhất là trong tuyết vốn là tại tây bộ vùng đất nghèo nàn, nơi đó địa thế khí hậu càng là tăng lên Bắc Tuyết Tông đệ tử đao pháp bên trong băng lãnh lăng lệ. Giang Lưu một màn nảy tay, chỉ thấy một mảnh đao quang liền trực tiếp cuốn về phía Diệp Huyền, quả nhiên là khí thế bất phàm, xem ra Bắc Tuyết Tông số thứ ba đệ tử thanh danh tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Bất quá rất đáng tiếc, hắn gặp phải đối thủ là Diệp Huyền. Không, Diệp Huyền cũng không tại nói nhảm, trường kiếm trong tay trực tiếp rút ra. Hắn cũng đồng dạng là một kiếm đâm đi ra, nếu biết rõ hắn so Giang Lưu xuất thủ càng thêm trễ một chút, thế nhưng hắn hiện tại chuẩn bị dòng 822.698516 đã lĩnh nộ kiếm pháp khoái chi ý cảnh. Mặc dù là chuẩn bị ở sau, nhưng lại là phát sau mà đến trước kiếm kia, đồng nhiên ở giữa liền đã đến Giang Lưu trước mắt. Giang Lưu chỉ thấy một đạo hàn quang bắn về phía cặp mắt của mình mi tâm ở giữa, lập tức trong lòng đột nhiên nảy dựng, đội vàng thân hình hướng về sau rút lui, đồng thời về đao phòng ngự. Đinh một tiếng đao kiếm tương giao, có lửa cháy tinh hàn chỉ riêng bắn ra bốn phía. Giang Lưu đao trong tay đều là kịch liệt một trận hiện rõ không có rời tay bay ra ngoài. Lúc này hắn mới trong lòng hoảng sợ, nguyên lai trước mắt cái này Diệp Huyền vậy mà là một cao thủ, hắn lúc trước vậy mà không nhìn người này. Lần này liền bị Diệp Huyền chiếm đoạt đến thượng phong, nếu biết rõ cao thủ giao thủ, nhiều khi đều là cướp chiếm tiên cơ, tục ngữ nói tốt tiên hạ thủ vi cường, cái kia có thể không phải nói xuông. Bởi vì lúc trước khinh thị Diệp Huyền, hiện tại Diệp Huyền vừa lên đến liền bức lui hắn, nháy mắt cướp chiếm tiên cơ tay, chiếm cứ thượng phòng, Diệp Huyền trường kiếm trong tay, liên tục vài kiếm hướng về Giang Lưu trực tiếp công tới. Lập tức đem Giang Lưu bức bách luôn cuống tay chân. Giang Lưu bị Diệp Huyền kiếm pháp bức đến liên tiếp lui về phía sau, thậm chí suýt nữa trúng chiêu, liên ý tay áo bên trên đều bị vạch phá một đạo, xuất hiện một đầu tiến tiến vết máu. Cái này để hắn quả thực là giận không nhịn nổi, nếu biết rõ hắn lúc trước có thể là không chút nào coi trọng Diệp Huyền, thậm chí khoe khoang khoác lác mười nhận bên trong liền có thể đem Diệp Huyền đánh đến thảm bại, thế nhưng bây giờ lại bị Diệp Huyền ép đến chật vật như thế, thậm chí bị thương, cái này để hắn làm sao không giận. Thua thiệt. Chương 1160, lạnh chảy lạnh thác nước. Chương 1160, lạnh chảy lạnh thác nước. Lạnh chảy lạnh thác nước. Chỉ nghe được Giang Lưu gầm thét liên tục, sau đó hắn trực tiếp thi triển ra hắn sở trường tuyệt chiêu, một chiêu này là hắn lạnh chảy trong đao một chiêu tuyệt sát đao, hắn trực tiếp phát huy ra. Nếu biết rõ cái này một đao hắn là chuẩn bị để lại cho còn lại một chút đối thủ lợi hại giao đấu thời điểm mới sử dụng tuyệt chiêu, đó là bản lĩnh cuối cùng. Nhưng là bây giờ cái này thứ nhất trận đấu còn không có quá mấy chiêu, vậy mà liền bị buộc trực tiếp phát huy ra, bởi vì hắn cảm giác được chính mình lại không thi triển ra cái này một đao liền sẽ bị gió cuốn mây tan đồng dạng đánh bại, cái này để hắn làm sao tiếp nhận. Cho nên lúc này hắn giống giận trực tiếp thi triển ra cái này một đao liền gọi là lạnh chảy lạnh thác nước. Đây là một chiêu hắn tu luyện 10 năm trở lên đao pháp, là hắn sở trường tuyệt chiêu, thậm chí nhiều lần dựa vào cái này một đao hắn chuyển bại thành thắng. Cái này một trong đao giấu giếm mấy loại tiết tấu biến hóa. 27 không làm cái này một đao thi triển ra thời điểm, Diệp Huyền liền cảm giác được Giang Lưu bỗng nhiên giống biến thành một cái lớn hầm băng, một cú cực kỳ kinh người lạnh khí tán phát ra, giống như quần quần hàn lưu, cảm giác chỗ xung yếu hủy vân vân. 86.0738.045 tiểu thuyết bấy, Giang Lưu sở dĩ có thể tại Bắc Tuyết Tông xếp hạng thứ 3, cái kia không phải là không có đạo lý, thậm chí hắn đã từng đánh bại quá Lý Thu Thủy, những này đều cho thấy hắn thực học. Vì lần này tham gia quần tinh đại hội, hắn càng là khổ tu đao pháp, cố gắng muốn tại lần này bên trên triệt để dương danh lập vạn. Cho nên hắn tuyệt sát một đao là phi thường khủng bố. Bất quá cho dù khủng bố đến đâu, thế nhưng cũng phải nhìn đối mặt đối thủ là người nào. Giang Lưu đối mặt đối thủ, đây chính là Diệp Huyền. Đối mặt với cái này, Giang Lưu tuyệt địa phản kích một đao Diệp Huyền, cũng là thần sắc tỉnh táo, không chút hoang mang, trường kiếm trong tay của hắn vẽ một cái đường vòng cung, lập tức tiêu kiếm quang trực tiếp ngưng tụ thành một đạo kiếm khí bình phong. Giang Lưu cái này phi thường khủng bố một đao trực tiếp chém vào tại cái này một đạo kiếm khí bình phong bên trên. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, cái kia một đạo kiếm khí bình phong trực tiếp bạo tạc, các loại tán loạn khí lưu giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng chập trùng mà đi. Trên khán đài không ít người đều bị Giang Lưu cái này một đao làm chấn kinh, một đao này sát thực phi thường khủng bố, một đao liền chém nát Diệp Huyền dùng kiếm khí chi thành một đạo phòng ngự kiếm khí bình phong. Chỉ tiếc cái này một đao mặc dù chém nát kiếm khí bình phong, thế nhưng đối Diệp Huyền nhưng là mảy may không tổn hao gì, Diệp Huyền liền dùng một đạo kiếm khí bình phong đổi, Giang Lưu tuyệt địa phản kích một đao. Nếu biết rõ cái này một đao có thể là tụ tập Giang Lưu tất cả tinh khí thần một đao, phát xong cái này một đao về sau, hắn cho dù muốn lại tiếp tục chiến đấu, cũng cần điều chỉnh như vậy một cái mắt, không có khả năng lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Có thể là Diệp Huyền sao lại cho hắn cơ hội như vậy, một nháy mắt đối với một tên thành thục kiếm khách đến nói, quả thực liền có thể giết chết đối phương 10 lần. Cho nên chỉ thấy được kiếm quang lóe lên, Giang Lưu thân hình nháy mắt đỉnh trệ xuống, hắn một đôi mắt đều đại đại mở, sau đó chậm rãi túi đầu nhìn xem ngực, có một đạo nhỏ bé máu tươi bốc lên bắn ra. Hắn đương nhiên sẽ không chết, bởi vì tại loại này tông môn luận bàn phía trên là không cho phép liều mạng tranh đấu. Dù sao đây chỉ là bình thường võ đạo giao lưu đại hội. Bởi vậy Diệp Huyền thủ hạ lưu tình, thế nhưng nếu như đây mới thực là liều mạng tranh đấu chiến trường đâu, vừa rồi một kiếm kia cũng sớm đã đâm xuyên qua Giang Lưu trái tim. Cho nên lúc này Giang Lưu mặc dù thụ thương không nặng, thế nhưng trán của hắn có tầng tầng mồ hôi lạnh, trực tiếp nhỏ giọt xuống. Hắn thua, thua vô cùng triệt để. Hắn lúc trước nói muốn 10 nhận bên trong tuổi khô lạc hủ đồng dạng đánh bại Diệp Huyền, kết quả hiện tại đích thật là thực nhận đánh bại, là chính hắn bị Diệp Huyền đánh bại. Loại này xấu hổ 593-0034 nhận sách 7 càng làm cho hắn xấu hổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình xem như Bắc Tuyết tông số thứ 3 hạt giống, một màn này chẳng vậy mà liền thua ở một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trên tay. Trong lúc nhất thời hắn thần sắc đều là có chút hoảng hốt, tựa hồ có chút tiếp thụ không được kết quả này. Diệp Huyền thắng. Chủ trì cái này bên trong đài trọng tài trực tiếp tuyên bố, hắn trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Nếu biết rõ Diệp Huyền danh khí tại các đại tông phái bên trong sắc thực không tính là vang dội, mặc dù không đến mức không có người chưa nghe nói qua hắn. Dù sao Diệp Huyền đã từng xông xáo giang hồ cũng lưu lại một chút danh khí, có thể là danh tiếng của hắn muốn cùng những này thành danh đã lâu các phái tinh anh so sánh, vậy liền kém quá nhiều. Sợ rằng Diệp Huyền rõ ràng lớn nhất chính là bị Triệu Yên Nhiên cho từ hôn. Thế nhưng người nào nghĩ đến hôm nay cái này lần thứ nhất vừa ra trận, vậy mà liền đánh bại Bắc Tuyết tông số thứ 3 nhân vật, không thể không nói tuyệt đối là một thất hắc mã. Diệp Huyền đánh bại Giang Lưu về sau trực tiếp liền phiêu nhiên xuống lôi đài, cái này Giang Lưu không có mang đến cho hắn quá lớn uy hiếp, cho nên đánh bại cái này Giang Lưu, hắn cũng không có bao nhiêu mừng rỡ chi tình. Đối với Diệp Huyền đến nói, đánh bại Giang Lưu chẳng qua là dễ như trở bàn tay mà thôi. Coi hắn trở lại Huyền Kiếm Tông vị trí thời điểm, Huyền Kiếm Tông trưởng môn trưởng lão các đệ tử trên mặt đều hiện ra thần sắc hưng phấn không. Diệp Huyền, làm được tốt. Liên Tông chủ Thiên Huyền tử cũng không nhịn được tán thưởng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền thế mà tại 10 nhận bên trong liền đánh bại Bắc Tuyết Tông số thứ 3 nhân vật, dạng này kiếm pháp quả thực là đáng sợ nha, còn đại đại vượt quá Huyền Kiếm Tông tông chủ cùng với các trưởng lão ngoài dự liệu. Xem ra cái này Diệp Huyền đích thật là có độ bật a, lần này quần tinh đại tái, bọn họ Huyền Kiếm Tông chỉ sợ là muốn triệt để quật khởi. Ngày trước quần tinh đại tái, bọn họ Huyền Kiếm Tông vậy cũng là thuộc về vị trí cuối, vậy cũng là bị các phái giẫm đạp đối tượng, thế nhưng khóa này tựa hồ phải có điều biến hóa. Không đúng, không phải tựa hồ có biến hóa, mà là xác thực đã có biến hóa. Năm cái trên lôi đài tranh tài, vậy cũng là thay nhau tiến hành, những này xuất thủ toàn bộ đều là các phái đệ tử tinh anh, mà lại là xếp hạng trước 10 đệ tử tinh anh, mỗi người đều người mang tuyệt học, thiên phú dị bẩm bày ra sức chiến đấu cùng kinh người kỹ nghệ đều là làm người chật chật ngợi khen. Cho dù là những trưởng lão kia thậm chí là tông chủ, có đôi khi đều là tán thưởng không thôi. Dạy lưu 87-13-04, võ giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, xem ra cái này nhân tài mới nổi sát thực đáng sợ, cái gọi là sóng sau đẻ sóng trước, hậu sinh khả úy, cái này tuyệt đối không phải nói ngoa. Tranh tài không ngừng tiến hành, cái này thứ nhất vòng liền đã nhấc lên không nhỏ cao trào, thứ nhất vòng bên trong biểu hiện nổi trội nhất tự nhiên chính là Diệp Huyền đánh bại Bắc Tuyết Tông xếp 2.6 tên thứ 3 Giang Lưu, mà lại là tại 10 nhận bên trong đánh bại Giang Lưu, quả thực là nghiền ép. Diệp Huyền đã bị mọi người trở thành lần này tình hình, đại tái bên trong một viên từ từ bay lên tân tinh, vẹn vẹn một trận đấu, liền đã danh tiếng vang xa. Cái này cái gọi là quần tinh đại tái, kỳ thật cũng chính là cho những này các phái đệ tử tinh anh dương danh lập cổ tay cơ hội, mặc dù các phái những này đệ tử tinh anh trên giang hồ đã có danh tiếng của mình. Có thể là như vậy quần tinh tụ hội tranh tài, nếu như ở trong đó có khả năng bộc lộ tài năng, cái kia mang đến danh khí sẽ là bao nhiêu lần tăng lên. Nói trắng ra, cái này quần tinh đại tái sân khấu tựa như là một đạo long môn mở rộng, một khi vượt qua cánh cửa này, vậy liền sẽ ngư hóa long, nháy mắt giá trị bản thân gấp 10, thậm chí là gấp trăm lần, cho dù là sau lưng vị trí tông môn, đó cũng là đại đại hào quang, cũng có vinh yên. Diệp Huyền cái này thứ nhất trận đấu liền sẽ Huyền Kiếm Tông tranh đến không ít hào quang. Chương 1161, đặc sắc chương 1161, đặc sắc. Nếu biết rõ ngày trước quần tinh đại tái cái kia Huyền Kiếm Tông đều là hạng chót tồn tại. Tranh tài một chàng tiếp một chàng tiến hành, các môn phái đệ tử tinh anh đều là các triển sở trường, đem tuyệt học của mình tận lực tại cái này to lớn trên võ đài thi triển đi ra. Bởi vậy năm cái trên lôi đài xuất hiện rất nhiều đặc sắc tuyệt luân so đấu. Rất nhanh liền có thể đến tới Bạch Như Dương ra sân. Bạch Như Dương đối thủ là Vân La Tông một người đệ tử, tên là Tiêu Bạch Mưa. Cái này Tiêu Bạch Mưa binh khí 10 phần đặc thù, nếu biết rõ ở cái thế giới này tuyệt đại đa số võ giả thị trường binh khí đều là đao kiếm thương cái này mấy loại, binh khí khác hết thảy được xưng là ít lưu ý binh khí. Cái này Tiêu Bạch Mưa thi triển binh khí vậy mà là một đôi đại truy. Ta cái này một đôi đại truy tổng cộng nặng 880 cân, Bạch cô nương cũng nên cẩn thận. Tiêu Bạch Mưa nói. Cái này Tiêu Bạch Mưa dài đến kỳ thật 10 phân rõ tú, thế nhưng trên tay hắn hai cái tia đại hắc cái bữa, nhìn qua liền phi thường khủng bố, cùng thân hình của hắn hoàn toàn kém xa. Cũng không biết gia hỏa này vì sao lại tuyển chọn dạng này một đôi lớn sắt siêu chố 59, 93703 24 truy xem như hắn giữ nhà binh khí. Bất quá đây chính là rau xanh củ cải, mỗi người mỗi sở thích đi. Bạch Như Dương cũng không có không chính thi triển chính mình kiếm, mà là lấy ra cái kia một đôi bông tuyết bao tay, đem cái kia một đôi bông tuyết bao tay đeo ở trên tay mình. Năm nàng một đôi bàn tay mảnh mai, mười ngón như hành, nhìn qua vô cùng hoàn mỹ, lại thêm hắn bay lạc tuyết liêu khí chất, đơn giản làm cho người ta hận không thể nắm chặt hắn cái kia một đôi tay nhỏ, có thể là làm nàng một đôi tay đeo lên cái này một đôi bông tuyết bao tay thời điểm, liền lập tức sinh ra một loại to lớn uy hiếp. Chín ít nhất tại Tiêu Bạch Mưa trong mắt, Bạch Như Dương cái kia một đôi thiên thiên ngọc tay, lúc này liền có một loại phi thường to lớn uy hiếp cảm giác, trên bãi đủ trên tay, phản phất là có hai tòa như băng sơn. Chín Tiêu Bạch Mưa biết trước mắt đối thủ này đồng thời khó đối phó Bạch Như Dương trên giang hồ danh khí là rất lớn, xem như tuyển chọn kiện bên trong nhân tài mới nổi, thanh danh thậm chí muốn so Diệp Huyền còn muốn lớn. Ba cho nên Tiêu Bạch Mưa cũng là không có chút nào dám lãnh đạo. Bảy theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Không Tiêu Bạch Mưa không có chút do dự nào lập tức cất công, hắn muốn chính mình một đôi lớn thiết truy, thi triển mưa rông gió giật đồng dạng công kích trực tiếp đem Bạch Như Dương áp đảo. Ba nếu biết rõ hắn tại Vân La Tông, đó cũng là xếp hạng trước năm tồn tại, một thân thực lực phi thường cường đại. Hai chớ nhìn hắn hai tay nắm một đôi lớn thiết truy, nhưng vừa ra tay tốc độ kia quả thực là kỳ quái như gió, điện tránh lôi minh đồng dạng. Bốn tay phải của hắn vung vẩy lớn thiết truy, một búa hướng về Bạch Như Dương, trực tiếp là đập tới, cái kia cái búa còn không có tới gần Bạch Như Dương liền kích thích to lớn phong bạo. Bạch Như Dương tự nhiên cũng là không dám thất lễ, nàng cũng đồng dạng nổi lên trung khí, nắm tay phải một quyền đánh ra ngoài. Cái kia tuyết hoa quyền bộ bên trên, lập tức cũng bắn rọi ra một cỗ màu trắng quyền mang. Hai cỗ vô cùng đáng sợ lực lượng nháy mắt va chạm vào nhau, lập tức tạo thành một cỗ cường đại sóng xung kích. Bất quá hai người lần giao thủ này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, Tiêu Bạch Mưa tay trái lớn thiết truy lại lần nữa theo sát mà lên, hung hăng đập về phía Bạch Như Dương. Lần này Bạch Như Dương xác thực không có cứng đối cứng, hắn tay trái hoàn tụ thì là trưởng nhẹ nhàng, tại đập tới lớn thiết truy vỗ một cái, lập tức đem cái kia lớn thiết truy đập thay đổi phương hướng. Một chiêu này lấy xảo phá lực, là Bạch Như Dương từ hắn cùng Diệp Huyền được đến Cửu Âm Chân Kinh bên trên học đến công phu. Nếu biết do Cửu Âm Chân Kinh bác đại tinh hầm, bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại kiến thức võ đạo, mặc dù nàng chỉ là lĩnh ngộ một chút xíu gia lông, nhưng là đối lực chiến đấu của hắn tăng lên cũng là mạnh vô cùng. Tiểu thuyết 53909126 không thể không nói, Bạch Như Dương cũng tuyệt đối là một cái võ đạo kỳ tài, nếu như không có lúc trước Diệp Huyền đánh bại Giang Lưu Hành không xuất thế, sợ rằng khóa này thụ nhất người chú mục nhân tài mới nổi chính là Bạch Như Dương. Chủ yếu là nữ tử này đồng thời gồm cả mỹ mạo cùng thiên phú, bày ra lên cao tình thế cũng cơ hội là không thể ngăn cản. Cho nên giang hồ bình điểm nhân tài mới nổi, Bạch Như Dương tuyệt đối là đứng hàng đầu. Đương nhiên danh tiếng của hắn còn không thể cùng những cái kia thành danh đã lâu thế hệ trẻ tuổi so sánh, nói ví dụ như cái kia mấy đại công tử cấp nhân vật. Không ai từng nghĩ tới, Bạch Như Dương vậy mà thi triển chính là một song bao tay cái kia một đôi bông tuyết bao tay, bao trùm hắn một đôi tay, vậy mà cùng Tiêu Bạch Mưa cái kia hai cái lớn thiết truy đến cứng đối cứng chiến đấu, đây là bất khả tư nghị sự tình. Trên lôi đài thân hình của hai người, di động ở giữa đã giao hôn nhân mấy mười cái hiệp, lớn Tiêu Bạch Vũ đem hai cái lớn thiết truy vùng vẩy hô hô rung động, có to lớn vang lên từng gió. Cái kia màu đen truy ảnh càng là đầy trời nện, có thể là Bạch Như Dương tại loại này cường hãn vô cùng công kích phía dưới, vẫn như cũng là nhẹ nhàng, như một phiến lông vũ như một mảnh bông tuyết, hắn bông tuyết bao tay vung vẩy ở giữa, liền đem tiểu Bạch lông vũ các loại công kích nhanh chóng hóa giải. Hiện tại hắn lĩnh hội Cửu Âm Chân Kinh đối Cửu Âm Chân Kinh lĩnh ngộ, đã làm cho hắn chiến đấu kỹ xảo, ý thức chiến đấu đều vô cùng tăng lên, nếu biết rõ Cửu Âm Chân Kinh có thể là thần điêu hiệp lữ phu phụ lưu lại cấp công pháp, cho dù chỉ từ trong đó lĩnh hội đến một chút xíu, đó cũng là lớn lao tăng lên. Bởi vậy 100 nhận đã qua, Bạch Như Dương bỗng nhiên một quyền đập ra ngoài. Một quyền này nhìn qua quả thực giống như bạo long xuất kích, thanh thế dọa người. Cái này một quyền khinh khủng cùng Tiêu Bạch Mưa đập tới lớn thiết truy chính diện đụng vào nhau, lập tức nhớ tới một cô đáng sợ tiếng nổ. Chỉ thấy một con kia lớn thiết truy vậy mà ném bay ra ngoài, xa xa ở trên bầu trời đánh lấy xoay tròn, cuối cùng nện đến tại dưới lôi đài đem mặt đất đều nện ra một cái hố to, mà Tiêu Bạch Mưa toàn bộ người thân thể đều bị đánh bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một cỗ máu tươi. Một màn này khiếp sợ mọi người, không ai từng nghĩ tới Bạch Lộc bên trên một quyền này vậy mà như thế mãnh liệt, liền Tiêu Bạch Mưa lớn thiết truy đều bị đánh đến 270 bay ra ngoài. Nếu biết rõ Tiêu Bạch Mưa có thể là thiên sinh thần lực, cái kia một đôi lớn thiết truy càng là nặng đến 800 cân, thực lực tại Vân La Tông cũng là xếp hạng hàng đầu, thế nhưng vậy mà cũng không nhịn được Bạch Như Dương một quyền này. Bạch Như Dương thắng được trận đấu này thắng 7 phi lưu 8-2-2-9-8-5-6 sát, mà lại là nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Lúc này rất nhiều người đều tại thảo luận, Huyền Kiếm Tông lúc trước Diệp Huyền tại trong vòng 10 chiêu liền đánh bại Giang Lưu, hiện tại Bạch Như Dương cũng đánh bại Tiêu Bạch Lâm Vũ. Xem ra lần này Huyền Kiếm Tông thật sự có tân nhân đệ tử muốn quật khởi nhất phi trùng thiên, hắc mã thế, quả thực là không thể ngăn cản a tiếp tục tranh tài tiến hành. Các đại cao thủ đều là lần lượt ra sân. Trong đó có một trận đấu rất được chú ý, bởi vì xuất thủ người chính là Bắc Tuyết bên trong Bắc Tuyết công tử Dương Kỳ. Mà Dương Kỳ đối thủ vừa có tốt hay không chính là Huyền Kiếm Tông nhị đệ tử Lý Thu Thủy. Nói thực ra, giữa hai người chênh lệch là phi thường to lớn. Dương Kỳ những năm này đều một người tại Bắc Tuyết bên trong bế quan, rất nhiều người cũng không biết hắn thực lực đến trình độ nào. Thế nhưng tất cả mọi người suy đoán, hắn rất có thể đã đột phá tạo hóa cảnh, đạt tới phi thiên cảnh, đó chính là một cái khác tầng thứ, Lý Thu Thủy muốn tại Dương Kỳ trên tay chạy qua mấy chiêu, đoán chừng đều rất khó khăn. Nếu như là bình thường người lời nói, rất có thể liền trực tiếp đầu hàng nhận thua, thế nhưng Lý Thu Thủy nhưng là cắn răng, hắn không nghĩ cứ như vậy nhận thua. Chương 1162, thắng lợi chương 1162, thắng lợi một võ giả, cho dù biết chênh lệch rất lớn, thế nhưng như quả không ngoài tay liền trực tiếp nhận thua, cái kia không phù hợp hắn kiêu ngạo tính cách, vô luận đối thủ cường đại cỡ nào, hắn đều phải dũng cảm lựa kiếm. Ngươi muốn cùng ta giao thủ sao? Dương Kỳ ánh mắt cũng không thế nào nhìn thẳng vào Lý Thu Thủy, hắn xưa nay đã như vậy, không đáng hắn nhìn thẳng vào người, hắn cũng không nguyện ý nhìn nhiều, phảng phất nhìn nhiều đều là lãng phí khí lực của hắn. Đúng vậy, không biết ngươi bây giờ tu vi đạt tới cái gì cảnh giới, cho dù ta biết chính mình không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng không chiến mà bại, cái kia không phù hợp tính cách của ta. Lý Thu Thủy nói, ngươi còn không cách nào kiểm tra ra ta đến cùng đạt tới cái gì cảnh giới, bất quá tính cách của ngươi ngược lại là võ giả thật, ngươi ra tay đi, ta cũng sẽ không để ngươi thua quá khó nhịn. Dương Kỳ nói, đã như vậy, vậy liền tiếp chiêu a, Thu Thủy Trường Thiên. Lý Thu Thủy vừa ra tay chính là tuyệt chiêu của mình, Thu Thủy kiếm pháp bên trong tuyệt sắc nhận, Thu Thủy Trường Thiên. Bởi vì hắn biết chính mình cùng Dương Kỳ chênh lệch rất lớn, vừa ra tay chỉ có thi triển tuyệt chiêu mới có thể có như vậy một chút cơ hội đánh bại Dương Kỳ, nếu không chỉ sợ là một tia cơ hội cũng không có. Không thể không nói, đây là Lý Thu Thủy đem hết toàn lực ý kiến, hắn đem trạng thái của mình một nháy mắt liền phát vung tới đỉnh phong, đây là hắn chưa từng có đo đi ra một kiện, kiện này đã siêu việt hắn ngày trước bất cứ lúc nào công kích, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vào lúc này vậy mà đạt tới loại này trạng thái. Rất hiển nhiên là vì hắn gặp cường đại ép tháng phẩy váy 59.021 lâu dài không chiến lực, chân chính người tham gia múa chính là như vậy, càng cường đại chèn ép càng là có thể nghịch thế mà làm, đột phá bản thân. Ngươi chính là cũng là có kiên định tín niệm võ giả, cho nên lúc này hắn phát ra chính mình trước nay chưa từng có tối cường một kiếm, cái kia một đạo kiếm quang chân chính phản phất là Thu Thủy Trường Thiên chói lọi cực hạn, phản chiếu vạn vật, vạn tượng xuất hiện. Liên đối thủ của hắn Bắc Tuyết công tử Dương Kỳ cũng là ánh mắt sáng lên, hắn cũng không nghĩ tới ngươi Thu Thủy vậy mà là thi triển một chiêu như vậy, một chiêu này cũng thực sự là có chút thiên tư ngang dọc. Cái kia một đạo kiếm quang nháy mắt liền chuyển hướng Dương Kỳ, giống như một đạo cự đại giải lụa, muốn đem Dương Kỳ cho bao trùm. Tranh thủ vẫn như cũng là đứng ở chỗ đó, nhìn như không có động, nhìn như phảng phất đưa thân vào thiên địa bên ngoài. Có thể là làm cái kia một đạo kiếm quang chân chính tập viết theo mẫu chữ thời điểm, hắn động, tay của hắn cầm hắn đao, sau đó nháy mắt rút đao. Chỉ thấy đao quang lóe lên, cái kia Thu Thủy Trường Thiên như giải lụa kiếm quang nháy mắt liền tan thành mây khói, một đạo đao khí trực tiếp đánh bắn đi ra, vừa vặn trúng đích Lý Thu Thủy, đem Lý Thu Thủy đánh bay rất ra ngoài. Lúc này tất cả mọi người khiếp sợ bọn họ, cuối cùng nhìn thấy Bắc Tuyết công tử xuất thủ một đao, vẹn vẹn một đao liền đánh bại Lý Thu Thủy. Nếu biết rõ vừa rồi Lý Thu Thủy phát ra một kiếm kia, đã để rất nhiều người đều cảm thấy sợ hãi, rất nhiều người đều cho rằng chính mình bên trên lôi đài lời nói cũng rất khó ngăn cản một kiếm kia. Có thể là Bắc Tuyết công tử Dương Kỳ vừa ra tay liền phá giải cái này bất khả tư nghị một kiếm, nhìn như cử trọng lực hình, không có chút rung động nào, cái này là dạng gì thực lực a? Vừa rồi một đao kia vẫn như cũng không ai có thể tùy tiện cảm ứng ra đến, Dương Kỳ thực lực đến cùng lợi hại đến mức nào? Bởi vì vừa rồi hắn cái kia xuất thủ một đao, liền phảng phất là nhẹ nhàng, một đao không để lại dấu vết, một đao linh dương móc sừng vô tích mà theo một đao, cũng giống là vô cùng đơn giản một đao. Lúc này dưới lôi đài Diệp Huyền, con mắt đều hơi híp lại, hắn cảm thấy cái này Dương Kỳ thật là đủ lợi hại, xem ra cái này Dương Kỳ cũng đã lĩnh ngộ đao ý vừa rồi một đao kia đại xảo nhược chuyết, cử trọng được hình, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật lại ẩn chứa vô cùng điên cuồng bạo liệt ý cảnh. Chỉ là người ở bên ngoài xem ra, hắn chính là như vậy nhẹ nhàng, một đao liền đánh bại Lý Thu Thủy. Hắn lĩnh ngộ kiếm ý, mà cái này Dương Kỳ vậy mà cũng lĩnh ngộ đao ý, không quản cái này Dương khí tu vi có hay không đạt tới bay trên trời thế, chỉ muốn lĩnh ngộ đao ý, vậy khẳng định sức chiến đấu đều vô cùng khủng bố. Vừa rồi Lý Thu Thủy mặc dù một chiêu kia đã kích phát chính mình lớn nhất lực lượng, siêu việt hắn ngày trước bất cứ lúc nào công kích, có thể là thực lực của bản thân hắn chênh lệch cùng Dương Kỳ thực sự là quá lớn. Mập Lư tìm sách 53.97916 cho nên bị một chiêu đánh bại, còn tốt, Dương Kỳ cũng thủ hạ lưu tình, Lý Thu Thủy cũng không có bị thương gì. Tiếp tục tranh tài tiến hành, rất nhanh Diệp Huyền liền đi tới thứ nhì tràng tranh tài. Thật vừa đúng lúc, hắn thứ nhì trận đấu đối thủ vậy mà vẫn như cũng là Bắc Tuyết Tông đệ tử. Cái này đệ tử tên là Lâm Vương Thanh, là lần này Bắc Tuyết Tông bên trong xếp hạng thứ 8 một tên đệ tử. Vương Thanh phía trên lôi đài đối với Diệp Huyền lúc này cũng là cảm thấy áp lực lớn, bởi vì hắn lúc trước nhìn thấy Diệp Huyền tại 10 nhận bên trong liền đánh bại bọn họ tông môn xếp hạng thứ 3 Giang Lưu. Mà thứ tự của hắn còn muốn kém xa Tít Tóc Giang Lưu, thực lực cũng so Giang Lưu muốn càng yếu một chút, hắn lại làm sao có thể là Diệp Huyền đối thủ đâu. Bất quá chính như Lý Thu Thủy một dạng, võ giả không chiến mà bại là có hại chính mình đạo tâm, cho nên lúc này vô luận như thế nào hắn đều muốn xuất thủ một trận chiến. Diệp Huyền, liền để ta lãnh giáo một chút ngươi Huyền Kiếm Tông kiếm pháp lợi hại a. Vương Thanh nháy mắt xuất thủ, bọn họ Bắc Tuyết Tông sử dụng binh khí đều là đao. Mỗi người bọn họ đao pháp bên trong đều ẩn chứa một loại âm lãnh thấu xương hàn lưu khí tức. Đây là Bắc Tuyết Tông đao pháp đặc điểm. Cái này Vương Kỳ đao pháp cũng tương tự vô cùng lợi hại, bất quá so Giang Lưu vẫn là muốn yếu một bậc. Liền Giang Lưu đều không phải là tuyển chọn, đối thủ huống chi là hắn. Diệp Huyền cũng là bỗng nhiên rút kiếm, hắn thi triển chính là rút kiếm thuật, đối với người như hắn đến nói lĩnh ngộ rút kiếm thuật cái kia muốn quá dễ dàng. Hắn nháy mắt rút kiếm, như điện quang lóe lên, kinh lôi chớp, vẹn vẹn một kiếm liền phá trừ Vương Thanh tất cả đao thế, hắn cũng không có để đối phương thái quá khó coi, chính là quét 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 mấy kiếm đem Vương Thanh liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Liên như vậy nhẹ nhẹ xảo xảo hắn cũng thu hoạch được thứ nhì trận đấu thắng lợi. Hắn chàng thắng lợi này là mọi người dự đoán bên trong, bởi vậy cũng không có để mọi người có bất kỳ ngoài ý muốn, dù sao hắn lúc trước đã đánh Triệu, bại so họ Vương càng cường đại Giang Lưu. Tại đoàn người bên trong có một nữ tử một đôi mắt phượng, đang gắt gao nhìn chăm chú lên Diệp Huyền Lập. Nữ tử này chính là cùng Diệp Huyền có hôn ước Triệu Yên Nhiên. Từ khi thứ nhất trận đấu, Diệp Huyền chiến thắng Giang Lưu, Triệu Yên Nhiên ánh mắt bên trong liền có một loại không hiểu thân sắc, dù sao Diệp Huyền đã từng là vị hôn phu của hắn, kết quả hắn còn tìm tới đối phương trực tiếp từ hôn, cái này để đối phương mông xấu hổ. Hắn cho rằng Diệp Huyền vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng hắn sánh vai cùng, cho nên hắn mới sẽ từ hôn, bởi vì trong mắt hắn có khả năng xứng hắn, xứng với nàng cái kia chỉ có vạn người không được một nhân trung lắm vượng. Mà Diệp Huyền lúc kia là ai, chẳng qua là một cái tuổi mục mà thôi. Làm sao có thể xứng với nàng? Thế nhưng từ khi từ hôn về sau, nàng liền được một chút liên quan tới Diệp Huyền thông tin, Diệp Huyền đã thoát khỏi tuổi mục chi danh, tựa hồ ngay tại cuộc khởi, thế nhưng Triệu Yên Nhiên cũng không có coi là chuyện to tát. Chương 1163, Lớn Phong Đao chương 1163, Lớn Phong Đao nàng cảm thấy Diệp Huyền chẳng qua là nhận lấy kích thích mà hăng hái hướng lên trên, đột phá bản thân, mặc dù không tệ, có thể là muốn đuổi theo nàng, vậy đơn giản là không thể nào. Nàng tại Thiên Phong Cốc vậy cũng là đứng hàng đầu thiên tài đứng đầu, thậm chí có Thiên Phong Cốc trưởng lao cho là hắn về sau sẽ trở thành thứ nhì cái ngày phong công tử một người như vậy vật. Diệp Huyền chính là lực lượng mới xuất hiện, cũng không có được đến nàng coi trọng, mãi đến lúc trước Diệp Huyền thứ nhất vòng đối mặt Bắc Tuyết Tông Giang Lưu, kết quả dễ dàng liền đánh bại đối phương, cái này đích xác là để nàng có chút lau mắt mà nhìn. Mặc dù có chút lau mắt mà nhìn, có thể là trong lòng hắn cho đến bây giờ vẫn như cũ không cho rằng Diệp Huyền đối hắn sẽ có cái uy hiếp gì, có lẽ trước đây Diệp Huyền sẽ đối hắn sinh ra một chút uy hiếp, có thể là từ khi nàng tìm hiểu kiếm trong tay về sau, Triệu Yên Nhiên trên mặt tỏa ra một tầng thần quang, đây là nàng tự tin hào quang. Diệp Huyền vô luận ngươi làm sao đuổi theo, ngươi cũng không thể theo kịp ta, lựa chọn của ta là không có sai. Triệu Yên Nhiên trong lòng nói như vậy, có thể là luôn là có một cỗ khó chịu cảm xúc. Hy vọng ngươi đến lúc đó có tư cách có khả năng cùng ta giao thủ, đến lúc đó ta lại tự mình đánh bại ngươi. Triệu Yên Nhiên sâu hút một khẩu khí, sau đó thu hồi nhìn hướng Diệp Huyền ánh mắt, bởi vì rất nhanh chính nàng muốn lên sàn so tài. Võ cái trên lôi đài, không ngừng có đao quang kiếm ảnh lập loè có tiếng hò hét vang lên, quan chiến đoàn người bên trong, càng là thỉnh thoảng phát ra một trận lại một trận ồn ào thủy triều. Tranh tài một chàng lại một chàng tiến hành người. Tại tiếp 270 xuống mấy trận đấu bên trong, Diệp Huyền lại lần nữa đánh bại ba cái đối thủ. Đối với những này đối tay, hắn đều xem như là thủ hạ lưu tình, cho đủ mặt mũi, dù sao đối phương cùng hắn không có cái gì xung đột, đều là tại 10 nhận trong vòng kết thúc chiến đấu. Tại 10 nhận trong vòng kết thúc chiến đấu chính là cho mặt mũi. Không có sai, đối với Diệp Huyền đến nói đích thật là như vậy, bởi vì hắn hoàn toàn có nghiền ép thực lực của đối phương, nếu biết rõ giống Bắc Tuyết công tử đám người vậy cũng là trực tiếp một chiêu liền đánh bại đối thủ, căn bản không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Mấy trận đấu đi qua về sau, bọn họ Huyền Kiếm Tông mọi người Diệp Huyền thu hoạch được toàn thắng, mà Bạch Như Sương cũng thu được toàn thắng, Chu Mai hiện nay cũng là toàn thắng, Lý Thu Thủy chỉ thua cùng Bắc Tuyết công tử một chàng. Đến năm 99, 3703 xì. Su. Tại những người khác là đều có thắng bại, toàn bộ đến nói, lần này Huyền Kiếm Tông cho tới bây giờ chiến tích vô cùng xuất sắc, chủ yếu là phía trước 4 người biểu hiện vô cùng xuất sắc. Phía trước mấy vòng đấu, bọn họ có 3 người một chàng chưa bại. Không thể không nói đây là cho Huyền Kiếm Tông kiếm được rất lớn mặt mũi, bởi vì Huyền Kiếm Tông trước đây lời nói đều là hạng chót tồn tại. Liên Huyền Kiếm Tông tông chủ Thiên Huyền Tử lúc này, trên mặt đều có không đè nén được nụ cười, lần này, bọn họ treo trong kiếm đệ tử biểu hiện thật rất xuất sắc. Nhất là Diệp Huyền, Bạch Như Sương, Chu Mai ba người, hiện tại lấy toàn thắng chiến tích. Tại riêng phần mình tiểu tổ bên trong chưa bại một lần. Rất nhanh tranh tài liền đến trưa, giữa trưa nghỉ ngơi nửa canh giờ sau đại hội tiếp tục tranh tài tiến hành. Tại buổi sáng tranh tài bên trong, chuẩn bị cao thủ đều là nhộn nhịp ra sân, Bắc Tuyết công tử Dương Kỳ, còn có ngày gió công tử Phong Cửu Lũ toàn bộ đều xuất thủ. Dương Kỳ xuất thủ trên cơ bản chính là một chiêu, giải quyết chiến đấu mà Phong Cửu Lũ càng là thần kỳ, Phong Cửu Lũ cũng chỉ dùng kiếm, có thể là hắn căn bản liền không có rút kiếm, hắn chính là đứng ở chỗ đó, dùng hắn một đôi mắt nhìn hướng người khác, liền có thể làm cho đối phương trực tiếp nhận thua. Lúc này tất cả mọi người biết Phong Cửu Lũ tu luyện một loại đồng thuật. Cái gọi là đồng thuật dĩ nhiên chính là chỉ dùng con mắt đến tiến hành công kích, kỳ thật nói trắng ra là một loại tinh thần lực vận dụng. Cái này nhất định phải là tinh thần lực dị bẩm thiên phú người mới có thể đủ tu luyện đồng thuật, bằng không gượng ép tu luyện sẽ chỉ làm chính mình hai mắt mù. Trong lịch sử có không ít người chính là coi trọng đồng thuật thần kỳ, gượng ép tu luyện. Kết quả, đem chính mình biến thành người mù, được không bù mất, thê thảm vô cùng. Thế nhưng Phong Cửu Lũ nhưng là đem chính mình đồng thuật tu luyện, vô cùng thành công, ít nhất cho tới bây giờ, đừng nói xuất thủ, người khác căn bản liền hắn một ánh mắt đều không tiếp nổi, có thể nói là quỷ dị dị thường, không thể không nói loại này tinh thần lực công kích cũng đích xác là thần kỳ. Trừ Phong Cửu Lũ bên ngoài, Diệp Huyền bọn họ cái này thứ ba tiểu tổ số một hạt giống, Bích Vân Tông Độc Cô Phượng cũng tương tự xuất thủ mấy lần, cho người lưu lại ấn tượng khắc sâu, nếu biết rõ Độc Cô Phượng có thể là hoàng thất tam công chúa. Cái này Độc Cô Phượng, đồng dạng là sinh khuynh quốc khuynh thành đồng dạng mỹ mạo, mà còn có thân phận cao quý, thực lực siêu quần. Đối thủ của hắn đồng dạng không cách nào ngăn lại hắn một chiêu, không thể không nói xem như Bích Vân Tông đại sư tỷ, thực lực của nàng đồng dạng là cực kỳ nổi bật, thâm bất khả trắc, rất có thể không tại Bắc Tuyết công tử cùng Ngải Phong công tử phía dưới. Nếu biết rõ mỗi cái lôi đài đều có 10 tên cao thủ, mỗi người đều sẽ cùng cái khác 9 cao thủ tiến hành so tài. Cũng chính là nói mỗi cái lôi đài sẽ tiến hành 45 trận đấu. Bầy bà ý lễ liệu gì ủ bà hòa áo lực tại buổi sáng thời gian đã tiến hành một nửa, bên dưới buổi trưa phân hội tiến hành một nửa kia tranh tài. Những này tranh tài có lúc 1-2 hiệp liền sẽ kết thúc chiến đấu, có lúc lại sẽ vượt qua mấy trăm chiêu nhiều. Có lúc sẽ có người chuyển bại thành thắng, có lúc sẽ có người tiến hành nghiền ép, tóm lại các loại tranh tài hình thức tầng tầng lớp lớp, khiêu khích một trận lại một trận tiếng than thở. Rất nhanh liền lại lần nữa đến phiên Diệp Huyền ra sân. Hắn lần này đối thủ vậy mà lại là một cái hắn nhận biết ra hỏa chính là Công Tôn Sách tại tiến vào Thiên Phong Cốc thời điểm, hắn liền gặp phải cái này Công Tôn Sách, cưới Thiên Phong Cốc bay trên trời bạch hạ xuống khiêu khích. Cái này Công Tôn Sách vẫn như cũ là mười phần ngạo khí, mặc dù hắn cũng nhìn thấy Diệp Huyền lúc trước xuất thủ, có thể là xem như Thiên Phong Cốc người cái kia giống là cảm giác phải tự mình hơn người một bậc. Diệp Huyền lúc trước sở dĩ như vậy phách lối, là vì không có gặp phải hắn, ít nhất tại Công Tôn Sách trong mắt là như vậy. Bởi vì lúc trước mấy trận đấu bên trong, hắn cũng chỉ thua một chàng, chính là bại bởi thứ ba tiểu tổ hạt giống tuyển thủ Độc Cô Phượng. Hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ thua bởi Diệp Huyền. Huyền Kiếm Tông tiểu tử, ngươi ngược lại là so cái kia Lý Thu Thủy cường không ít, bất quá vẫn như cũng không phải là ta đối thủ. Công Tôn Sách mười phần ngạo khí nói, chỉ bằng ngươi, có thể còn xa xa không có tư cách cùng ta nói lời này. Diệp Huyền lắc đầu, ha ha, số tiểu tử cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi ngược lại là mở ra như phòng, ta liền để ngươi biết sự lợi hại của ta cũng đều vì ngươi nói trả giá thật lớn. Cái này Công Tôn Sách từ bên hông rút ra một thanh đao, hắn là dùng đao. Diệp Huyền chỉ là mây trôi nước chảy nhìn xem Công Tôn Sách, ánh mắt thâm thúy tựa như là hải dương. Công Tôn Sách vô cùng chán ghét Diệp Huyền loại này ánh mắt cùng thái độ, người này cũng dám như vậy xem thường tại hắn, quả thực là tự tìm cái chết, ai cho lão tử đi chết. Công Tôn Sách trực tiếp xuất thủ, hắn thi triển một bộ đao pháp là bọn họ Thiên Phong Cốc một loại đao pháp, tuyệt học tên là Làm Lớn Phong Đao. Truyền thuyết cái này Lớn Phong Đao là một vị cổ đại đế vương sáng tạo ra đao pháp, vị này đế vương chính là bằng vào cái này đao pháp, đánh khắp thiên hạ thu hoạch được đế vương vị trí, do lớn nổi lên hề vân bay lên. Cái này Lớn Phong Đao bên trong dung hợp bọn họ Thiên Phong Cốc một loại tuyệt học, nếu biết rõ bọn họ Thiên Phong Cốc lợi hại nhất tuyệt học đó chính là Ngải Phong Thần Công.